Chương 262, chết cũng thì sợ gì, chương 262, chết cũng thì sợ gì. Hồ Kiều Kiều đã vì A Mộc Nhĩ giảng thuật chế trụ tiếng lòng, nàng nắm chặt tay, truy vấn, như vậy, chuyện thứ ba đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng có chuyện gì, là ô xích nhân đại thần có thể làm được, ủy hao lại làm không được. A Mộc Nhĩ lại không có trả lời, chỉ là thở dài một cái thật dài, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói, đúng vậy à, tất cả mọi người không biết, còn có chuyện gì là ô xích nhân đại thần có thể làm được, ủy hao lại bất lực. Nhưng là rất nhanh, ô xích nhân đại thần liền nói cho chúng ta biết. Hắn cầm lấy kiếm, tỉnh táo nói, "Quý Hao, ngươi xem rõ ràng, ta chuyện thứ ba chính là cái này." Sau khi nói xong, hắn liền huy động kiếm trong tay, không chút do dự chạm túi đầu mình xuống. Câu nói sau cùng, A Mộc Nhĩ gần như là một chữ kêu đi ra. Nghe tới chỗ này, Hồ Kiều Kiều không khỏi lên tiếng kinh hô. Sửng sốt nửa ngày, nàng mới kinh ngạc hỏi, "Vậy hắn chết sao?" A Mộc Nhĩ gật gật đầu, "Ô xích nhân đại thần chuyện thứ ba chính là kết thúc sinh mệnh của mình." Trần Tử Quân nói khẽ, "Quý Hao làm không được, cho nên hắn nhận thua." "Không sai." A Mộc Nhĩ nói, "Từ đó về sau, bọn hắn rốt cuộc không có đặt chân qua thổ địa của chúng ta." Hồ Kiều Kiều nói, "Kia ma tộc coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn nha." A Mộc Nhĩ gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng tịnh chưa hoàn toàn là bởi vì hứa hẹn duyên cớ. "Làm sao?" "Kỳ thật, Ô Xích Nhân đại thần tại trước khi chết đã cân nhắc đến ma tộc không tuân thủ đồ ước khả năng, cho nên hắn đã sớm sớm chuẩn bị tốt lắm tương ứng chuẩn bị ở sau." A Mộc Nhĩ nói, "Trên thực tế, Ô Xích Nhân đại thần đối với ma tộc xâm lược chi tâm sớm đã có phát giác, hắn động thủ luyện chế một thanh thần kiếm, trôi này thần kiếm đối với ma tộc sức sát thương cực mạnh, nếu như luyện thành, liền cả ma thần Quý Hao cũng phải kiêng kỵ ba phần." Hắn đốn liêu đốn, thần sắc cảm đạm. Đáng tiếc, thần kiếm chưa hoàn toàn luyện thành, ma tộc đại quân liền đã tiếp cận. A Mộc Nhĩ giơ tay lên, chỉ nơi xa, chẳng qua, tại trước khi chết, Ô Xích Nhân đại thần tướng thần kiếm chôn ở A Ly Thái Á núi lửa chỗ sâu. Nếu như ma tộc lật lọng, vẫn muốn cưỡng chiếm thổ địa của chúng ta, thần kiếm liền sẽ dẫn động núi lửa bộc phát, triệt để phá hủy phiến đại lục này địa mạch. Kể từ đó, dù cho ma tộc được đến thổ địa, cũng không dùng được. Trần Tử Quân thấp giọng nói, tốt một cái ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương kế sách. A Mộc Nhĩ cười cười, không sai, cùng nó để ma tộc chiếm linh gia viên của chúng ta, không bằng để nó triệt để hủy diệt. Trần Tử Quân lại thuận miệng hỏi, kia cái gì A Ly Thái Á núi lửa, tại phương hướng nào, cách nơi này xa sao? Ngươi nhưng từng đi qua? Nó tại chúng ta phương bắc, có vạn dặm xa, xa đâu, ta không có đi qua. A Mộc Nhĩ lắc đầu, lại nói, chẳng qua, nó tuy là núi lửa, nhưng núi cao vượt qua vạn mét, nghe nói đỉnh núi quanh năm tuyết trắng mênh mang, phong cảnh đẹp đến mức rất, tương lai có cơ hội, ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Ban đêm, A Mộc Nhĩ thê tử thu thập một gian nhà ra, để Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều hai người nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, như thường ngày bình thường, Hồ Kiều Kiều đưa tay ôm Trần Tử Quân, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Nàng duy trì cái tư thế này thời gian rất lâu cũng chưa có động, nhưng Trần Tử Quân lại biết nàng không có ngủ, bởi vì hô hấp của nàng nhào vào trên cổ của hắn, một chút, tần suất cũng không tính nhẹ nhàng. Trần Tử Quân đưa tay, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của nàng, hỏi, "Nương tử đang suy nghĩ gì?" Nàng mở mắt ra, nhìn Trần Tử Quân một cái liền thấp mí mắt, không dám nhìn thẳng hắn, nhỏ giọng nói, "Không có gì. Đối với ta cũng không nguyện thành khẩn mà đối đãi." Trần Tử Quân méo mặt của nàng một chút, "Ban đầu ở Sơn Hà bí cảnh bên trong ta giấu giếm ngươi là chuyện ra có nguyên nhân, ngươi bây giờ giấu giếm ta, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ còn nhớ sổ sách, phải thừa dịp bây giờ trả lại ta đây?" Hồ Kiều Kiều mấp máy môi, lần nữa dương mắt nhìn xem hắn. Thôn nhỏ này, để nàng nhớ tới Bạch Ngai thôn. Quá khứ đại bộ phận sự tình nàng cũng không nhớ kỹ, tại nàng bây giờ trong trí nhớ, tuyệt đại bộ phận đều là cùng Bạch Ngai thôn có quan hệ, cho nên nàng đối với nó có đặc thù tình cảm. Nàng nhớ kỹ tướng công từng đã đáp ứng nàng, về sau có thời gian sẽ lại mang nàng về Bạch Ngai thôn. Nhưng Phục Hy thoát khốn, mình cùng tướng công chỉ sợ là cũng không còn có thể trở về. Còn có, mình cùng tướng công bây giờ là chỉ lo thân mình, thế nhưng là người khác về sau sẽ như thế nào đâu? Nàng thật rất lo lắng. Thế nhưng là nàng nhưng lại không thể đem cái này lo lắng nói với Trần Tử Quân ra, bởi vì cái này không phải là lỗi của Trần Tử Quân mà lại đối với nàng mà nói, an nguy của hắn so trên đời này hết thảy đều trọng yếu phải thêm, nàng lại càng không nguyện bởi vì những này lo lắng mà tăng thêm áp lực của hắn. Cho nên nàng cường tự thu nhiếp tinh thần, duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ vô về Trần Tử Quân khuôn mặt, cố gắng làm thanh âm của mình nghe nhẹ nhàng vui vẻ, "Thật không có gì rồi, ta chỉ là đang nghĩ, nơi này nhìn qua rất không tệ, không bằng chúng ta ở lại chỗ này, nhiều đợi một thời gian ngắn đi." Trần Tử Quân cũng chưa hề động tới, không có lên tiếng. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, ta cùng tướng công đều thật lâu không có qua thế giới hai người rồi, lần này chính là cái cơ hội tốt nha. Nàng giống như là càng nói càng có nhiệt tình, âm điệu đều lên dương mấy phần, "Nếu không như vậy đi, chúng ta dứt khoát lưu tại thôn này bên trong đi, ngày mai chúng ta trước cùng A Mỹ chào hỏi, tại phụ cận tìm nơi thích hợp, lại làm chút đầu gỗ trở về, đóng mấy gian phòng ở, ban ngày đi tản bộ, ban đêm." "Nương tử có phải là nhớ Bạch Ngai thôn?" Trần Tử Quân bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt. Hồ Kiều Kiều nở nụ cười một tiếng nói, "Không có, tướng công ngay tại bên cạnh, ta nghĩ Bạch Ngai thôn làm gì nha, tướng công ở đâu? Lòng ta ngay tại chỗ nào?" Trần Tử Quân thở dài một tiếng, lôi kéo tay của nàng phóng tới nàng trên ngực của mình, "Thật à? Ngươi hỏi một chút nó." Nàng trong mũi bỗng nhiên chua chua, hốc mắt đã phát nhiệt, trên mặt nhưng như cũ treo tiểu dung, "Đương nhiên là thật rồi, Bạch Ngai thôn lại không có gì tốt chơi, coi như muốn, ta cũng là tưởng niệm kinh thành nha, huống chi với ta mà nói, bất kỳ địa phương nào cũng không sánh bằng tướng công bên người." "Ai?" Lúc này nàng lần thứ nhất thật thà rằng tướng công không có thông minh như vậy, không muốn cái gì đều một chút nhìn ra. Trần Tử Quân trầm tĩnh một hồi, mới thấp giọng nói, "Kỳ thật, ta cũng không muốn trốn tránh." Hồ Kiều Kiều nắm chặt hắn tay, áo tay đột nhiên siết chặt, không nói gì. Lúc trước trong Lạc Thư ta và Quỷ Hao Tàn Hồn đấu mấy ngàn mấy vạn năm, không ít lần đứng trước hiểm cảnh, nhưng ta chưa hề sinh qua e ngại hoặc là lùi bước suy nghĩ, dù là ngay cả một tia cũng chưa có. Trần Tử Quân cầm tay của nàng, thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong phòng, ta nhìn thần linh nhóm từng cái vẫn lạc, bị Quỷ Hao giết chết, còn có các ma tộc sát hại nhiều như vậy người vô tội, trong lòng đã hận tới cực điểm. Ta một chút cũng không sợ nó, chỉ là phẫn nộ cùng tiêu hận. Khi đó ta cảm thấy, thua liền thua, đơn giản chính là vừa chết, nói không chừng còn có thể lôi kéo nó cùng một chỗ đồng quy vu tận, không có gì to tất cả. Hắn nhắm lại mắt, giọng nói trầm thấp khàn giọng, mang theo chưa bao giờ có đổi phế cùng mọi mệnh, thế nhưng là kiểu, ngươi biết không, lần này ta sợ hãi. Nhìn thấy Phục Hy thoát khốn một khắc này, lòng ta giống như lập tức liền chìm đến trong vực sâu, hàn ý lan tràn toàn thân. Đây là ta lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai sợ hãi là loại cảm giác này. Nguyên lai đây chính là sợ hãi. Nghe đến đó, Hồ Kiều Kiều tim đột nhiên vô cùng đau đớn, giống trái tim bị người dùng lực nắm chặt, dùng sức bóp liền bóp ra rất nhiều nước đang đến, nàng lấy tay che lấy miệng của hắn, lắc đầu nói, "Không phải, tướng công ngươi không phải hèn nhát. Trong sách đều nói qua, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt mà. Trọng yếu nhất chính là chúng ta còn sống, miễn là còn sống, hết thảy liền không như vậy tuyệt vọng." Trần Tử Quân đưa nàng tay kéo xuống dưới, tiếp tục nói, "Ta đã sớm cẩn thận cân nhắc qua, nếu như ta có thể liệu mình cùng Phục Hy liều mạng, có lẽ có thể hai ba thành cơ hội, thực tế không được, ta đều có thể tự bạo thần hồn. Cứ như vậy, chí ít có thể trọng thương Phục Hy, có lẽ thiên đạo bọn hắn liền có thể tìm tới cơ hội lật bàn. Ta làm sao không biết, ta đi lần này, thiên đạo bọn hắn cơ hội thủ thắng, xa vời đến gần như là không, toàn bộ Thiên Lan đại lục chỉ sợ đều muốn đứng trước hạo kiếp." Hắn cười mình một câu, "Đáng tiếc, ta vẫn là chạy thoát. Ta không dám đối mặt Phục Hy, ta không dám bỏ xuống tính mệnh, ta lựa chọn nhát gan nhất mềm yếu một con đường, làm cái chạy trốn hèn nhát. Ta rốt cuộc không có cách nào giống trước đó một dạng dũng cảm, bởi vì hiện tại ta có lo lắng, có ném không hạ các không bỏ người. Cho nên ngươi xem, ta cũng không như ngươi tưởng tượng cường đại như vậy cùng kiên định." Hắn làm sao không muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thương sinh. Dù là không được, cũng phải chết được oanh oanh liệt liệt, chết được nặng như Thái Sơn. Thế nhưng là, hắn cũng không nỡ vứt xuống nàng. Hồ Kiều Kiều cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, nàng ôm chặt lấy Trần Tử Quân, đầu tựa vào trong bộ ngực của hắn, khóc không thành tiếng, "Tướng công, ta biết, ta đều biết. Ta không trách ngươi, thật, một chút cũng không trách ngươi. Ngươi đã làm được thật tốt. Chết tử tế không bằng lại sống, dù sao người sống mới có hy vọng, có phải là?" Trần Tử Quân vuốt Hồ Kiều Kiều mềm mại sợi tóc, chậm rãi đạo, "Kỳ thật phương tài ta cũng suy nghĩ rất lâu, không bằng ngươi ở lại chỗ này, ta một người trở về. Nếu là ta về không được, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo sống sót." Hồ Kiều Kiều thân thể bỗng nhiên lắc một cái, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ngựa khí chém đinh chặt sắt ngắt lời hắn, "Tướng công, ngươi từng nói qua, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Ngươi muốn làm cái gì, cứ làm đi. Nhưng là, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, cũng không có thể bỏ xuống ta. Khi ta trong Bạch Nhai thôn lần thứ nhất mở mắt ra, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết, cuộc sống của ta đều muốn đi theo ngươi. Chuyện trước kia, ta tất cả đều quên đi, có ký ức nhân sinh, là từ nhìn thấy ngươi cái đầu tiên mới bắt đầu. Lâu như vậy, ngươi chưa từng cùng ta tách ra qua." Nàng gắt gao nắm lấy tay của hắn, nước mắt chưa xuống, lớn tiếng nói, "Cho nên, sinh cũng tốt, chết cũng tốt, ta đều muốn đi theo ngươi. Còn có, thánh nhân cũng đã nói, phu vi thê cường, phu sướng phụ tùy, trượng phu đi đâu, nương tử tự nhiên cũng muốn đi cái kia, đây chính là thánh nhân nói, tướng công là người đọc sách, không thể phản đối. Ngươi nếu là bỏ xuống ta một người, ta cũng biết không sống tạm." Trần Tử Quân lại là lâu dài không nói lời nào. Nàng nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, không biết lời nói này có thể hay không đổi được tướng công thỏa hiệp. Trần Tử Quân rốt cục nở nụ cười, đưa tay lau rớt nước mắt của nàng. "Nhà đầu đốc, ta không đốc, ta chỉ là muốn cùng tướng công đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa." Nàng không vui kháng nghị, lại cẩn thận hỏi, "Tướng công là đáp ứng?" Thôi ta Trần Tử Quân đưa nàng kéo vào trong ngực, "Ta đáp ứng ngươi." Hồ Kiều Kiều lập tức nín khóc mà cười, "Ừm." Đã làm ra quyết định, hai người ngược lại đều thông suốt nghĩ thông suốt. Kết quả xấu nhất, đơn giản chính là vừa chết. Nhưng chỉ cần hai người có thể ở cùng một chỗ, cho dù là chết, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy. Trần Tử Quân nhẹ khẽ vuốt vuốt tay của nàng, "Chẳng qua, tại trở về trước đó, ta dự định trước làm một chuyện." "Chuyện gì nha?" Trần Tử Quân cúi đầu tại môi nàng hôn một cái, "Trước tiên ngủ đi, sáng mai hừng đông lại nói." "Tướng công lại phạm bệnh cũ, bắt đầu thừa nước đục thả câu rồi." Hồ Kiều Kiều giả vờ không vui nắm bắt mặt của hắn, "Không được, tướng công lại không dùng thật đi ngủ, ta 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng không có chuyện, mau nói cho ta biết, rốt cuộc muốn làm gì sự tình." Trần Tử Quân nhìn xem nàng ra vẻ hung ác khuôn mặt nhỏ, ý cười dần sâu, rốt cuộc nói, "Ta dự định đi tìm Ô Xích Nhân lưu lại trôi này thần kiếm, có lẽ nó có thể giúp ta một chút sức lực." Hồ Kiều Kiều khẽ giật mình, con mắt nháy mắt phát sáng lên. "Đúng nha, ta làm sao quên đi. A Mộc Nhi nói qua, trôi này thần kiếm là Ô Xích Nhân đặc biệt vì đối phó ma tộc luyện chế, nói không chừng có thể giúp đỡ được gì đâu." Nàng vội vàng xoay người xuống giường, lòng như lửa đốt lôi kéo Trần Tử Quân, "Tướng công mau dậy đi, chúng ta không bằng hừng đông, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Gặp nàng như thế không kịp chờ đợi, Trần Tử Quân cũng rời khỏi giường. Hắn lưu lại một bình thuốc chữa thương thuốc, lấy ma tộc văn tự nói cho A Mộc Nhĩ đan dược công dụng, làm thù lao, mới thi triển truyền tống thần thông, mang theo Hồ Kiều Kiều cùng nhau rời đi. Mấy lần truyền tống về sau, hai người tới một chỗ bình nguyên. Bình nguyên rộng lớn, cỏ xanh như tấm đệm, một mực kéo dài đến chân trời, cách đó không xa, một tòa núi cao nguy nga đột ngột đứng sững, xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi nửa phần dưới xanh um tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ, mà cái phêu trạng đỉnh núi lại bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, như là đeo một đỉnh to lớn màu trắng mũ. Trần Tử Quân nhìn xem ngọn núi kia, nếu như ta không có phán đoán sai, nó hẳn là A Ly Thái Á núi lửa. Hồ Kiều Kiều ngẩng đầu lên, thật thật cao. "Tướng công, Ô Xích Nhân thần kiếm thật ở đây sao?" Trần Tử Quân đạo, vào xem liền biết. Đang khi nói chuyện, hai người dưới chân mặt đất đột nhiên hơi không thể cảm giác rung động run một cái. Lần này chấn động mặc dù rất nhỏ, đổi lại người bình thường khả năng đều không thế nào phát giác, nhưng đối với Hồ Kiều Kiều cùng Trần Tử Quân mà nói, một chút rung động cũng đã đủ rõ ràng. Đất này làm sao động? Hồ Kiều Kiều hơi nghi hoặc một chút. Trần Tử Quân kiến thức vượt xa nàng, nói, là địa long tại xoay người, xem ra núi lửa này sắp phun trào. Địa long xoay người. Đối với Hồ Kiều Kiều mà nói cái này lại là một cái danh từ mới. Nàng rất mờ mịt, nơi này cũng có rồng a? Không phải thật rồng? Trần Tử Quân giải thích nói, núi lửa phun trào trước đó, thường thường nương theo lấy đại địa chấn động, phàm nhân vô tri, gọi là địa long xoay người. A. Phương Tài liền rung động như thế từng cái, tướng công liền biết nó muốn phun trào. Trần Tử Quân nhắm ngay vị trí, lôi kéo nàng truyền tống đến đỉnh núi. Không tin, nương tử mình nhìn xem. Chương 263, hàng phục thần kiếm, chương 263, hàng phục thần kiếm. Núi lửa này đỉnh núi cùng bình thường sơn phong không giống, là vết lõm, bốn phía có hay không biết mấy phần dày băng cứng, ở giữa lại là một cái hồ lớn, trên vách núi đá thỉnh thoảng sẽ trượt xuống mấy khối băng, nện vào trong hồ, dẫn phát nổ thật to âm thanh. Vì sao nó đỉnh núi là lõm, còn có, nó là núi lửa, vì sao đỉnh núi có băng tuyết, còn có hồ? Hồ Kiều Kiều không hiểu. Vết lõm hẳn là bởi vì quá khứ thường xuyên phun trào duyên cớ, Trần Tử Quân nói, về phần băng tuyết cùng nước hồ. Có thể là năm đó Ô Xích Nhân đem thần kiếm đầu nhập núi lửa về sau, liền trấn áp lại núi lửa địa mạch, cho nên nó liền không còn phun trào, dẫn đến nhiệt độ hạ xuống, sơn khẩu liền chậm rãi tích lấy băng tuyết. Vậy cái này hồ đâu, làm sao tới? Núi lửa phun trào trước đó, nhiệt độ sẽ dần dần lên cao, tới gần trung ương cùng vết lõm chỗ sâu băng tuyết sẽ bị nhiệt độ một chút xíu nung hóa, tan ra nước đá không chỗ nhưng thiết, thế là liền tích tại đây cái phêu trạng sơn khẩu bên trong hình thành núi lửa hồ. Nghe đến đó, Hồ Kiều Kiều nhạy cảm bắt được chỗ mâu thuẫn, thế nhưng là, thần kiếm không phải trấn áp lại núi lửa địa mạch à, làm sao núi lửa lại muốn phun trào? Có thể là thời gian quá dài dằng dặc. Trần Tử Quân suy đoán, cho dù là thần khí, thần lực cũng biết một chút xíu trôi qua, như thế thời gian dài dằng dặc quá khứ, chỉ sợ lực lượng của nó đã không đủ để áp chế núi lửa địa mạch. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta trước tìm xem nhìn. Hồ Kiều Kiều gật gật đầu, lại hỏi, núi lửa lúc nào sẽ phun trào? Cái này rất khó dự đoán, có lẽ tiếp qua mấy năm nó cũng bình an vô sự, có lẽ chưa tới một khắc liền sẽ phun ra lửa giận. Chẳng qua hai người ngược lại cũng không đến nỗi e ngại núi lửa phun trào. Đừng nói Trần Tử Quân, Hồ Kiều Kiều trên thân pháp váy liền có tích lửa công hiệu, đối với phàm hỏa cũng không để trong lòng, mà lại, nham tương nhìn như đáng sợ, nhiệt độ kỳ thật so phàm hỏa còn thấp hơn bên trên không ít. Hai người thi triển cái tị thủy quyết, tiến vào trong hồ. Hồ nhiệt độ của nước đại khái tại 90 độ tả hữu, đã là có thể nấu thịt nhiệt độ, nhưng đối với hai người cũng không tạo được ảnh hưởng. Hai người rất nhanh chìm đến đáy hồ. Đáy hồ có một đầu khe nước to lớn, dài ước chừng 4 trượng, 13 mễ, rộng không đến 1 trượng, từ đầu tới đuôi thẳng tắp đến giống như một đường thẳng, đồng thời hiện ra hai đầu nhọn, ở giữa tròn dày đặc điểm, giống như là cái bị kéo dài con toi hình dạng. Trong vết nước tối như mực, nhìn không ra bên trong còn có bao sâu. Trần Tử Quân đột nhiên nói, hẳn là nơi này. Hồ Kiều Kiều giật mình lo lắng đạo, cái gì? Trần Tử Quân đạo, ngươi xem nó hình dạng, tuyệt không phải thiên nhiên hình thành, từ chỗ cao nhìn xuống đi, chẳng lẽ không phải chính là một thanh trường kiếm đâm vào mặt đất tạo thành khe hở? Hồ Kiều Kiều nhìn một lát, cau mày, là có chút giống, thế nhưng là, nếu như cái này khe hở là thần kiếm đâm xuống sinh ra, vậy cái này thanh thần kiếm nên dài bao nhiêu? Ít nhất phải có mấy chục trượng đi. Trần Tử Quân cười cười, nếu là lớn nhỏ không thể tùy tâm ý biến nào, coi như được cái gì thần kiếm. Cầm hà đồ làm so, chờ nương tử luyện hóa thành công, muốn đưa nó triển khai thành phương viên trăm dặm, cũng không tính là gì vấn đề. Hồ Kiều Kiều giật mình, đi đến khe hở trước mặt, đi đến dòng nhìn, vậy bây giờ tại sao không thấy được nó đâu? Nàng sức sở, khẩn trương lên, chẳng lẽ nó đã bị người khác lấy mất? Trần Tử Quân đạo, thần kiếm bị thả vào núi lửa về sau, lại vô chủ người thần lực gia trì, chỉ có thể dựa vào nguyên nguyên khí duy trì vật thân bất diệt, tất nhiên sẽ không lại duy trì khổng lồ như vậy hình thể. Hắn đốn liêu đồ nói cách khác, nó có khả năng tại cái khe này phía dưới, chỉ là biến nhỏ đi rất nhiều. Trần Tử Quân năng ngấn quyết, khe hở liền hướng phía hai bên lại tách ra ước chừng 1 trượng, bày biện ra một cái thông đạo, nước hồ lập tức rót vào, gặp nóng lại hóa thành đại lượng màu trắng hơi nước bốc lên mà ra, ở trong nước hóa thành dày đặc bọt khí, đảo quanh lan lộn. Theo sát ta. Trần Tử Quân nói xong, liền trước bước vào cái khe to lớn sâu trong bóng tối. Hồ Kiều Kiều tại phía sau hắn đi vào. Hai người một đường xâm nhập, 10m, 50m, 100m. Không biết đi tới bao nhiêu mét chỗ sâu lúc, cuối cùng đã tới dưới đáy. Dưới đáy tất cả đều là khe hở giống như là có sinh mệnh co vào, bành trướng, lại co rút, lại bành trướng. Trong đó không ngừng toát ra mảng lớn, sắc làm huyết hồng nham tương, nhưng gặp nước lại nháy mắt biến thành màu đen. Nhưng mà qua không được hai hơi công phu, bị làm lạnh nham sắc bên trong một lần nữa toát ra hồng chủ. Sau đó lại bị làm lạnh, sau đó lại ngoi đầu lên. Cũng là tại cùng ai chơi trốn tìm tựa như. Hồ Kiều Kiều đều hiếu kỳ đã chết, nàng cho tới bây giờ không có tại khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy qua nham tương đâu. Chúng ta tìm khắp nơi tìm nhìn. Trần Tử Quân nói. Hồ Kiều Kiều liền trái xem phải xem, đột nhiên, nàng phát hiện cách đó không xa một cái khe bên trong, hồng quang phá lệ sáng tỏ nóng rực. Nàng tò mò đến gần mấy bước, liền cảm giác được đáng sợ sóng nhiệt đập vào mặt. Cứ việc trên người nàng pháp váy có tích lửa trận pháp, còn thi triển tị hỏa quyết, nhưng giờ phút này lông mày cùng lọn tóc bị cỗ này sóng nhiệt ép một cái, vẫn còn muốn bị nướng cháy dấu hiệu. Làm sao lại nóng như vậy? Trong lòng nàng vừa toát ra ý nghĩ này, đạo này khe hở bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng giống như phượng gáy thanh vang, một đạo hồng ảnh bắn nhanh ra như điện. Đạo này hồng ảnh, đúng là một thanh thân kiếm xích hồng trường kiếm. Lần này, mau lẹ vô cùng, Hồ Kiều Kiều cơ hồ là xuất từ bản năng, đưa tay liền hướng trôi kiếm chụp tới. Đừng đụng! Trần Tử Quân bận điệu hô. Nhưng mà, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Hồ Kiều Kiều tay đã cầm chuôi kiếm. Ngay sau đó, lòng bàn tay của nàng truyền đến dọa người nóng rực. Nàng pháp váy bản năng tích lửa, lại thêm trước đó tị hỏa quyết, có thể nói phàm hỏa khó thương, nhưng mà, kiếm này bên trên nhiệt độ rất rõ ràng không chỉ phàm hỏa, trực tiếp vượt qua tị hỏa quyết chịu đựng hạn độ. Lòng bàn tay như nắm bàn đùi. Hồ Kiều Kiều bỗng đến oa gọi một tiếng, lập tức đem tay run một cái, vung lòng. Kia hồng kiếm lập tức thoát ly nàng nắm giữ, hướng phía nước hồ phía trên phóng đi. Trần Tử Quân tới trước Hồ Kiều Kiều trước mặt, hỏi, không có sao chứ? Hồ Kiều Kiều liền vội vàng lắc đầu, vội vã thúc giục nói, vết thương nhỏ mà thôi, tướng công đừng quản ta, nhanh đi đưa nó bắt lấy. Trôi kiếm này, nhất định chính là bọn hắn phải tìm mục tiêu. Trần Tử Quân thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc, đã là đi tới hồng kiếm phía trước, đồng thời, một cái tay như thiểm điện rũ ra, cầm chặt chuôi kiếm. Kiếm này thân nhiệt độ so phàm hỏa cao hơn không biết bao nhiêu, hắn hơi suy nghĩ, đã nghĩ sáng tỏ nguyên do. Chắc là nó tại đây chỗ sâu trong lòng đất ngốc quá lâu, hấp thu vài vạn năm trong lòng đất hỏa nguyên chi lực, rốt cục chuyển biến thành một thanh hỏa thuộc tính thần kiếm. Nhưng hắn ngay cả ly hỏa đều có thể tự nhiên điều khiển, muốn nắm chặt kiếm này, cũng không bị nó đốt bị thương, tự nhiên không đáng kể. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần Tử Quân con người co rụt lại. Không biết kiếm này phải chăng cảm nhận được trong cơ thể hắn ma khí tồn tại, đột nhiên trở nên như một đầu nổi giận dị thú, điên cuồng gào thét giằng co. Trên thân kiếm truyền đến bàng bạc cự lực, hắn đã sử xuất 7 phần khí lực, cũng bất quá có thể miễn cưỡng giữ chặt mà thôi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng trên thân kiếm truyền đến bất khuất, phẫn nộ, ngang ngược cùng kiệt ngạo chi ý, hỏa hồng kiếm mang tăng vọt, vậy mà chiếu sáng toàn bộ đáy hồ. Trần Tử Quân kêu lên một tiếng đau đớn, nước gan bàn tay, máu tươi bắn tung tóe mà ra, suýt nữa để nó tránh thoát ra ngoài. Quả nhiên không hổ là chuyên vì đối phó ma tộc thần kiếm, chắc hẳn toàn dùng trí dương trí cương linh kim luyện chế, chỉ là ngoại phong kiếm mang, liền đâm bị thương tay của hắn, thể nội ma khí cũng ẩn ẩn có sai lầm không xu thế. Thấy thế, Trần Tử Quân cũng bị kích thích nộ khí, cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không dễ rửa ra ngoài. Lại phẫn nộ, dù không cam lòng đến đâu thì phải làm thế nào đây? Hắn muốn đối phó Quý Hao, liền nhất định phải hàng phục nó không thể. Hắn liên tục không ngừng rút ra thần lực vận chuyển tại tay phải, ngăn chặn trên người nó kiếm mang, đồng thời tay trái dâng lên một đoàn màu xanh ly hỏa. Chỉ là địa hỏa nguyên lực mà thôi, nếu không hàng ta, liền lấy ly hỏa đưa ngươi luyện chế lại một lần. Ly hỏa mới ra, xích hồng thân kiếm run rẩy kịch liệt, lại dãy rủa đến càng thêm điên cuồng. Trần Tử Quân meo lại con ngươi, tay trái ly hỏa như một đầu hỏa long, xoay quanh mà lên, cuốn chặt lấy thân kiếm. Thân kiếm xa rời lửa bao khỏa, xích hồng quang mang cùng ngọn lửa màu xanh xen lẫn, trên thân kiếm phủ văn lấp loé không yên, phảng phất tại uy mắng kêu rên, nhưng vẫn ngoan cường mà không chịu khuất phục, rất có thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Hồ Kiều Kiều to mò tròn tròn mắt, nhìn xem Trần Tử Quân cử động, tướng công, ngươi đây là đang làm cái gì? Nó vốn là vì đối phó ma tộc mà sinh, không muốn cho ta thúc đẩy, ta muốn đưa nó luyện chế lại một lần, dạng này mới có thể để cho nó làm việc cho ta. À cần bao lâu thời gian? Nhìn tình huống, hẳn là sẽ không quá nhanh. Nương tử như ngại buồn bực, đi bên ngoài chờ đi. Trần Tử Quân hết sức chuyên chú thao túng ly hỏa, cũng không quay đầu lại trả lời. Ta không đi ra, ở chỗ này cùng ngươi. Hồ Kiều Kiều biết can hệ trọng đại, cũng không lại quấy rầy Trần Tử Quân, mình ở một bên khoanh chân ngồi xuống, trước dùng trời lương tinh lực, vì chính mình phương tài bị phỏng bàn tay trị liệu một phen, lại lấy ra hà đồ. Chờ hà đồ luyện hóa về sau, nói không chừng nàng cũng có thể giúp đỡ tướng công bận rộn. Nàng còn có cuối cùng 3 viên tinh tinh lực chưa từng hấp thu, vừa vận nhân lúc này, đưa chúng nó giải quyết. Phá quân, thất sát, tham lang. Cái này 3 loại tinh lực, một giữ dằn một kiên lạnh một buông thả, đều là lực sát thương cực kỳ cường đại tinh lực. Hồ Kiều Kiều làm hạ tâm lý chuẩn bị, mới bắt đầu tướng tinh lực dẫn vào hồn hải. Bởi vì sợ thời gian không kịp, nàng vẫn là lựa chọn 3 loại tinh lực đồng thời nhập thể. Ô ô ô, đau quá. Hồ Kiều Kiều thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút co quắp, nếu không phải sớm có thể nghiệm kinh lịch cùng tâm lý chuẩn bị, không cho phép nàng sẽ trực tiếp đau nhức ngất đi. Một lúc lâu sau, thân thể của nàng bỗng nhiên chấn động, chậm rãi mở mắt ra. Từng lớp còn lại thống khổ thủy triều còn tại đánh thẳng vào nàng, nhưng nhìn qua hồn hải bên trong lại thêm ra màu đen phá quân tinh, ngân sắc thất sát tinh cùng ngũ thải tham lang tinh, nàng cả người lại vui vẻ đến cơ hồ bạo tạc. Rốt cục thành công. Hà đồ mặt ngoài, kia nguyên bản mơ hồ không rõ tinh tú đồ án, giờ phút này trở nên có thể thấy rõ ràng, phảng phất chân thực tinh không, 14 quả chủ tinh cũng càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng hội tụ thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ, phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ đáy hồ. Tại nước hồ trên không, tinh quang bỗng nhiên bắn ra một hình ảnh. Kia dường như một cái thái cổ mà viễn cựu thời đại, một cái vóc người hiểu điệu đôi rắn nữ thần, chính sừng sững giữa thiên địa. Tay nàng cầm ngũ sắc thần nê, nhẹ nhàng huy sái, từng cái nhỏ bùn điểm rơi xuống đất, bỗng nhiên liền biến thành vô số tiểu nhân nhi. Những lũ tiểu nhân này thấy gió liền dài, rất nhanh liền dài đến cùng nhân loại bình thường một dạng lớn, từng cái ngũ quan tứ chi đều đủ, sau đó đầy sinh lực. Vây quanh nữ hoa vừa múa vừa hát, là nữ hoa nương nương. Hồ Kiều Kiều ngơ ngẩn, chỉ là hình tượng này lại là làm sao tới? Đây là nữ hoa luyện chế hà đồ lúc lưu trong hà đồ một tia đạo vận. Trần Tử Quân thanh âm bỗng dưng vang lên, nữ hoa nói, tên là sang linh trên đời này toàn bộ sinh linh cơ hồ đều là xuất từ nàng sáng tạo. Xem ra nó là nhận trong cơ thể ngươi đạo quả triệu hoán mới bày biện ra đến, có đúng không? Hồ Kiều Kiều kinh ngạc trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Trần Tử Quân, à, tướng công ngươi tốt sao? Nương tử đừng lăng thần, tranh thủ thời gian cảm ngộ. Trần Tử Quân dở khóc dở cười, vội vã nhắc nhở, cùng là đại đạo, cũng có phân chia cao thấp. Nữ hoa là trời sinh thần linh, nàng sang linh là đẳng cấp cao nhất đại đạo một trong, cùng thiên đạo nhân quả trật tự chi lực tương xứng. Có cái này một tia đạo vận, lại thêm ngươi trước đó ăn đạo quả tương trợ, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội lĩnh ngộ được nó. Như bỏ lỡ cơ hội này, hối hận cũng không kịp. Há há. Hồ Kiều Kiều vội vàng thu liễm tất cả tạp niệm, nhìn chằm chằm bộ kia hình tượng, chuyên tâm cảm ngộ. Nàng ánh mắt khóa chặt nữ hoa cử động, ngay từ đầu, đại não vẫn trống không, nhưng dần dần tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trung quanh nước hồ, tinh quang, thậm chí Trần Tử Quân thân ảnh đều một chút xíu nhạt đi, thay vào đó chính là một mảnh hỗn độn hư không. Tại vùng hư không này bên trong, nàng cảm giác mình biến thành một hạt bụi nhỏ, bị loại nào đó lực vô hình dẫn dắt, nổi lơ lửng, chậm rãi hướng đuôi rắn kia nữ thần tới gần. Ngũ sát thần nghe tại nữ thần trong tay lưu chuyển, mỗi một cái bùn điểm rơi xuống, đều trong lòng của nàng kích thích một trận gợn sóng. Sang Linh, Hồ Kiều Kiều hai mắt nhắm lại, cùng cái này tạo vật chủ như vậy vĩ lực cùng hô hấp, trung nhịp đập. Sinh mệnh từ đâu mà đến? Nàng phảng phất nhìn thấy, nhất mới đầu, tại hỗn độn chi sơ, thiên địa chưa phân, trong hư không kinh lôi chợt trợn, cuồng phong gào thét, mưa như trong nước. Sau đó, thiên địa sơ phân, nữ hoa xuất hiện, nàng lấy đại thần thông, đoàn thổ tạo ra con người, sau đó đầu ngón tay một điểm, ngàn vạn tinh huy vẩy xuống, giao phó bọn chúng linh tính. Nàng cũng không phải là tiện tay vì đó, mà là lần theo loại nào đó quy luật, loại nào đó cùng thiên địa cộng minh vật luật. Từ vô hình đã có hình, chưa từng biết đã có cảm giác. Kim một thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại, cấu thành sinh mệnh linh. Âm dương nhị khí, dần dần giao hòa, lại dựng dục ra vô hạn khả năng. Hồ Kiều Kiều dần dần đắm chìm, không biết qua bao lâu, hồn hải bên trong, 14 quả chủ tinh đột nhiên chấn động kịch liệt, vô số nhỏ vụn điểm sáng vẩy xuống. Nàng mở mắt ra, bỗng nhiên minh ngộ. Cái gọi là sang linh, không phải là bóp thổ trưởng thành đơn giản như vậy, mà là mượn ngũ hành đúc nó hình, lấy tinh huy phú nó trí, dẫn âm dương khải nó linh. Chân chính tạo hóa huyền cơ, ở chỗ điểm tỉnh mông muội chi vật trong lòng kia đám tiên thiên linh quang. Hồ Kiều Kiều vươn tay, dẫn xuất một đoàn nho nhỏ nham tương, lấy hồn lực bao khỏa, một chút xíu vì đó tạo hình, sau đó đầu ngón tay tại trên đó một điểm, một sợi tinh huy dung nhập, đoàn kia nham tương bỗng nhiên biến thành cái toàn thân hỏa hồng tiểu nữ hài nhi, có cánh tay có chân, nhưng chỉ lớn bằng bàn tay. Mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, nó đột nhiên quát to một tiếng, "Ai nha, thật nhiều nước, hỏng bét, ta muốn bị dội tắt." Vội vàng quay thân chạy đến một vết nước bên cạnh, trực tiếp nhảy vào trong nham tương, đem hơn nửa người đều ngâm mình ở nham tương bên trong, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó mới thích nghi giải thở phào một hơi, dễ chịu nhiều rồi. Hồ Kiều Kiều phốc phốc một tiếng bật cười. Lúc này, nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì? Ta phương tài dùng, chẳng lẽ chính là? Không sai, bên cạnh Trần Tử Quân mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là tán thưởng, nương tử quả nhiên thông minh vô song, cái này chính là của nữ hoa sang linh chi đạo. Từ giờ phút này bắt đầu, nàng liền cùng nữ hoa bình thường, có được sáng tạo sinh linh chi lực. Chỉ bất quá, nàng còn không có thần chủng, bởi vậy không thể thi triển thần lực, cho nên sáng tạo ra sinh linh thực lực và số lượng đều có hạn, nhưng theo nàng từng bước một trưởng thành, cái này thiếu hụt cũng sẽ theo dần dần viên mãn. Hồ Kiều Kiều vui sướng trong lòng, đột nhiên nhìn thấy Trần Tử Quân trong tay cầm trường kiếm màu xanh, kinh ngạc nói: "À, kiếm này chẳng lẽ là phương tại thanh thần kiếm kia?" Nó vốn là toàn thân bao trùm lấy xích hồng hỏa diễm, nhưng giờ phút này, hỏa diễm dù chưa biến, lại biến thành cùng lý hỏa như vậy màu xanh. Thướng công rốt cục hàng phục nó. Hồ Kiều Kiều tò mò trọn tròn mắt. Phương tài nàng còn nhớ rõ, nó một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, hiên ngang lẫm liệt, rất thần kiếm tôn nghiêm dáng vẻ tới, làm sao hiện tại khí tiết hoàn toàn không có, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn bị tướng công nắm ở trong tay. Chương 264, chất vấn phục hy, chương 264, chất vấn phục hy. Có lẽ là nhìn ra nàng ý tứ, kia thần kiếm run lên, vậy mà phát ra một tiếng ủy khuất tới cực điểm trường âm, đại khái là bị hung hăng giáo huấn qua thôi, sau đó liền đứng im bất động. Xem ra, cái này giữa thiên địa chí lý chính là, nắm tay người nào lớn liền phải nghe ai. Trần Tử Quân cầm lấy trường kiếm, đưa nó đặt ngang ở trước mắt, trên thân kiếm ngọn lửa màu xanh nhẹ nhàng nhảy nhót, ta cho nó lấy danh tự, gọi là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, ừm, em hay. Hồ Kiều Kiều liếc mắt, tán thưởng câu về sau, mới cẩn thận hỏi ra chuyện quan tâm nhất nhì, nó đối với tướng công trợ giúp lớn sao? Trần Tử Quân gật gật đầu, có nó trợ giúp, ta tỷ số thắng chí ít có thể đề cao 1-2 thành. Nghe nói như thế, Hồ Kiều Kiều phun ra một hơi thật dài, vui sướng nở nụ cười. Tin tức này thật sự là quá được rồi. 1-2 thành, nghe dù không coi là nhiều, có thể đối hiện tại hai người đến nói, đã cực kỳ chân quý. Nàng lại ngạc nhiên nói, ta vốn cho là nó bị giấu ở núi lửa bên trong nhiều năm như vậy, coi như vẫn tồn tại, chí ít cũng sẽ uy lực giảm nhiều, không nghĩ tới thế mà còn có như thế lớn linh tính cùng mỹ áp. Trần Tử Quân đưa tay mơn trớn thân kiếm, ánh lửa chiếu vào trong con ngươi của hắn, nương tử nói không sai, cho dù là thần khí, rời đi chủ nhân mấy ngàn năm sau uy lực tất nhiên đại giảm, thời gian lại kéo dài chút, liền sẽ hôi phiên diệt. Phải giải quyết vấn đề này chỉ có một cái biện pháp, chính là tìm tới bổ sung nó linh lực hoặc thần lực biện pháp. Tỷ như lúc trước Lạc Thư, ta cùng Quý Hao tàn hồn tranh đoạt thời điểm, tràn ra thần lực liền bị Lạc Thư hấp thu làm chất dinh dưỡng. Chẳng qua, thanh kiếm này linh tính chưa tán, chính là bởi vì Oxic nhân đưa nó giấu ở núi lửa này chỗ sâu. Cái này một lựa chọn, có thể xưng một công nhiều việc, một phương diện, để nó chấn nhiếp ma tộc, tùy thời có thể chặt đứt địa mạch, cùng ma tộc đồng quy vu tận. Một phương diện, chấn lấy nó ép địa hỏa nguyên mạch, miễn cho cái này núi lửa bộc phát, dẫn đến sinh linh đồ thán. Đồng thời, còn có thể để nó hấp thu địa hỏa tinh hoa lấy ôn dưỡng bản thân, lấy địa hỏa tiếp tục làm sơ hắn không tới kịp hoàn thành luyện chế. Hắn nói tiếp, cho nên kiếm này hấp thụ dung hỏa tinh hoa về sau, ngạnh sinh sinh đem mặt đất nhiệt độ chậm lại, để núi lửa đình chỉ vận hành, núi lửa này mới bị băng tuyết chống chất. Hắn tiếng nói vừa dứt, chân của hai người hạ đột nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ tiếng vang, nguyên lai là núi lửa lại phát ra một trận nặng nề chấn động. Ai nha? Hồ Kiều Kiều thật vất vả đứng vững thân thể, mới hỏi, như vậy, hiện tại núi lửa này lại nhanh muốn bộc phát, lại là vì cái gì đây? Hẳn là Oxic nhân mình cũng không nghĩ tới, tại kinh lịch lâu như vậy vận dưỡng về sau, thanh kiếm này đã biến thành hỏa thuộc tính thần kiếm, thế là nó chẳng những không cách nào tiếp tục chấn áp địa hỏa nguyên mạch, ngược lại là trên lửa thêm lửa, dẫn đến địa hỏa nguyên mạch năng lượng càng ngày càng mạnh, lúc nào cũng có thể bộc phát. Nói đến đây, Trần Tử Quân suy nghĩ một chút. Đã là như thế, ta lấy thanh kiếm này, liền cũng coi như thiếu Oxic nhân một phần ân tình. cái này sắp núi lửa bộc phát, liền do để ta giải quyết đi, cũng coi là một điểm đền bù. Hắn cầm lấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, một loáng sau kia, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm ngọn lửa màu xanh hóa thành vô số nhỏ bé sợi tơ, thẳng tắp lọt vào nham tương, nhanh chóng hấp thu sao động địa hỏa nguyên lực. Phương Tài cái kia nham tương biến thành tiểu A Nhi Ai Nha, gọi một tiếng, lộn nhào hướng sâu trong lòng đất chui vào. Theo địa hỏa nguyên lực giảm bớt, đáy hồ nguyên bản lăn lộn nham tương dần dần bình tĩnh trở lại, đỏ tươi màu sắc dần dần ảm đạm, cuối cùng ngưng kết thành màu nâu đen nham thạch, mặt đất rung động một chút xíu yếu bớt, cuối cùng hướng tới bình tĩnh. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang mang nội liễm, Trần Tử Quân thu hồi trường kiếm, lại tại đáy hồ bày ra một tầng kết giới, bảo đảm vài vạn năm bên trong, núi lửa này cũng sẽ không lần nữa bộc phát. Làm xong những này, Hán Vương đối với Hồ Kiều Kiều vươn tay, chúng ta trở về. Truyền tống trên đường, Hồ Kiều Kiều mới biết được, nàng cái này một linh ngộ, liền đã qua gần nửa tháng. Cái này nửa tháng bên trong, Phục Hy sẽ làm những gì? Thiên Lan Đại Lục lại biến thành cái gì bộ dáng? Trong lòng hai người đều có chút bất an cùng lo lắng, lại là lớn qua nửa ngày, bọn hắn mới rốt cục trở lại Thiên Lan Đại Lục. A, nơi này là? Hồ Kiều Kiều rất nhanh phát hiện, nàng cùng Trần Tử Quân xuất hiện vị trí, lại cách Thanh Thủy Trấn không xa. Thanh Thủy Trấn ngay ở Bạch Nhai thôn phụ cận, lúc trước nàng cùng tướng công từng tới chỗ này chạy qua không ít lần phiên chợ, cho nên rất là quen thuộc. Còn không có lấy lại tinh thần, cách đó không xa không trùng, lại có mấy thân ảnh chính bay tới. Một người cầm đầu là cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên, tại Hồ Kiều Kiều cùng Trần Tử Quân nhìn thấy hắn mấy mắt, hắn cũng nhìn thấy hai người, kết quả là thiếu niên kia sắc mặt nháy mắt kích động đến đỏ lên, trong mắt cơ hồ lóe ra quang. Hắn bá một chút, liền bay đến Hồ Kiều Kiều cùng Trần Tử Quân trước mặt, trên mặt là ức chế không nổi kích động. Tiền bối, ngài cũng ở nơi này. Hồ Kiều Kiều nhìn thiếu niên này vài lần, rốt cục nhớ lại một chút. Người này, không phải liền là kia cái gì Thanh Sơn Tông trưởng môn cháu trai a? Là ngươi nha, ngươi tên gì? Lâm. Cái gì? Lâm Thanh. Thiếu niên tuấn lông mày dương lên, lớn tiếng nói. Hồ Kiều Kiều liền vội vàng gật đầu, ừm, ta nhớ tới. Lúc này, bên cạnh hai gã khác tu sĩ nói, Lâm sư đệ, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, đừng quên chúng ta còn có chuyện quan trọng. Biết. Lâm Thanh đối với hai người gật gật đầu, đang muốn bay đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại dừng lại, hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi thế nhưng là vì vùng này ôn dịch đến. Ôn dịch? Hồ Kiều Kiều khẽ giật mình, cái gì ôn dịch? Chúng ta không biết nha. Trần Tử Quân cũng nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Vùng này có ôn dịch? Khi nào bắt đầu? Lâm Thanh ngữ khí ngưng trọng nói, không riêng gì vùng này, từ nhỏ nửa tháng trước đó bắt đầu, đại lục gần như đồng thời bộc phát ôn dịch, nhiễm dịch người đạt 6 hơn 10 vạn người, ngay tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, lại không biết có bao nhiêu người nhiễm lên dịch thật. Nghiêm trọng nhất một cái trấn, liền vài ngày như vậy, toàn trấn người sẽ chết gần một nửa. Hồ Kiều Kiều nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, làm sao? Cái này ôn dịch ngay cả tu sĩ đều trị không được sao? Vùng này là ta nhóm mấy người phụ trách, chúng ta đã tới chỗ này thi qua một lần thuốc, nhưng cái này ôn dịch cũng không biết là cái gì gây nên, chúng ta quen dùng trị liệu dịch tật dược vật tất cả cũng không có hiệu quả. Lâm Thanh cắn răng nói, hôm nay chúng ta thử dẫn theo mới thuốc tới, cũng không biết có thể hay không. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên, nhìn về phía hai người, tha thiết hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi có thể hiểu cần phải trị liệu ôn dịch. Ở trong mắt hắn, tiền bối thần thông quảng đại, nói không chừng cái này làm khó tất cả mọi người ôn dịch, nàng có thể giải quyết đâu. Hồ Kiều Kiều vội vàng nhìn về phía Trần Tử Quân, nháy mắt mấy cái, ý tứ là, tướng công ngươi biết sao? Trần Tử Quân trầm ngâm hạ, hỏi, phát bệnh ra sao dấu hiệu? Thoạt đầu chính là toàn thân rét run phát nhiệt, so như phong hàn chứng bệnh, chính là dạng này mọi người mới không rất nặng xem. Như thế qua 3 ngày sau đó, đầu bắt đầu sẽ có kịch liệt đau đớn, nhiệt độ cơ thể đột nhiên thăng. 3 ngày nữa, đại bộ phận người bệnh toàn thân càng ngày càng đau, một mực kêu khóc đến chết, chỉ có ước chừng 1 phần 10 người có thể tự lành. Tự lành? Trần Tử Quân nhíu mày, tự lành đều là trẻ tuổi lực tráng người sao? Lâm Thanh lắc đầu, tự lành người bên trong, không riêng gì người trẻ tuổi, ngay cả lão giả, hài đồng, thậm chí ngay cả anh hài đều có, tỷ lệ cũng kém không nhiều. Trần Tử Quân nhíu mày, cái này liền có chút lạ. Hắn nói khẽ, trước đi nhìn kỹ hắn nói, tính mạng của vô số người an nguy đang ở trước mắt, hắn lựa chọn trước đem Phục Hy sự tình buông xuống. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Thanh Thủy trong trấn. Náo nhiệt phiên chợ bây giờ không có mưa ai, trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn mùi hôi thối, trên đường phố nước bẩn bốn phía chảy. Trong trấn từ đường bị Lâm thời đổi làm cứu chữa dịch dân chỗ. Đám người rơi vào từ đường trước đó, từ cửa đóng kín, nhưng bên trong vẫn không ngừng mà truyền ra thê thảm tiếng kêu thống khổ. Lâm Thanh đi lên trước, gõ gõ cửa, lớn tiếng nói: "Chúng ta vì Thanh Sơn Tông tu sĩ, đến cho các ngươi đưa." Qua một hồi lâu, từ cửa mới bị người hướng vào phía trong mở ra. Nhìn thấy Lâm Thanh mấy người giống, mở cửa mấy cái dân trấn bịch quỳ xuống đến, dùng đầu một hạ hạ, nặng nề mà đập mặt đất. Vài vị tiên sư, ngươi nhất định phải mau cứu bọn hắn. Bọn hắn là mấy tên tự lành người, nhưng người nhà của bọn hắn cũng tương tự tại đây chút nhiễm bệnh nhân trùng, chính có thụ trà tấn. Không có mấy hạ, cái chán liền chảy ra máu tươi. Lâm Thanh bọn hắn cơ hồ cũng phải rơi lệ, cố nén nói, mau dậy đi, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Mà khi Hồ Kiều Kiều và Trần Tử Quân đi vào lúc, trước mắt lập tức xuất hiện một bộ tình huống bi thảm. Trong viện ngổn ngang trên đất nằm người lây bệnh. Có người bởi vì nhiệt độ cao hôn mê bất tỉnh, có người liều mạng ngồi trên mặt đất la lộn, có người tứ chi run rẩy phát ra trước khi chết chú lên. Không có người có tâm tư đi quản lý trong này vệ sinh, trên mặt đất, trên tường phủ xuống vết máu, còn có còn sót lại nước tiểu so với tùy chỗ đại tiểu tiện, càng giống là tiểu són tạo thành. Cứu ta! Có người hơi thở mong manh rên rỉ. Nóng, nóng quá, thật là khó chịu. Có người cầm đầu của mình đối băng ghế đá dồn sức đụng. Tựa hồ bộ dạng này liền có thể dùng đau đớn chuyển di thân thể thống khổ. Mặt mũi tràn đầy máu để hắn biểu lộ đã giữ tận lại và mèo. Có một người đã chết, lúc này bên ngoài có người tiến đến, ngậm lấy nước mắt, kéo lấy cố này mềm mặt thi thể ra ngoài xử lý. Lâm Thanh trước hết để cho bọn hắn mang tới thanh thủy, lại đem mang đến đan dược hóa vào trong nước, để bọn hắn cho nhiễm bệnh người ăn vào. Nhưng chờ giây lát, vẫn không có nửa điểm tác dụng. Có người uống xong thuốc sau, đau bụng như dạo, không chỗ ở nôn mửa, thống khổ càng sâu. Mấy người thúc thủ vô sách, Lâm Thanh quay đầu, xin giúp đỡ nhìn về phía Hồ Kiều Kiều cùng Trần Tử Quân, nhị vị tiền bối, nhưng có biện pháp giải quyết. Trần Tử Quân không có trả lời, ánh mắt đảo qua những cái kia bị bệnh người, sau đó thả ra một sợi thần niệm, thăm dò vào một người trong đó thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn bỗng dưng biến đổi, bật thốt lên, bọn hắn lây nhiễm không phải ôn dịch. Đó là cái gì? Lâm Thanh bật thốt lên hỏi. Trần Tử Quân trầm mặc hạ, nói, là pha loãng về sau thần lực. Đối phương thể nội ẩn ẩn có thần lực lưu động vết tích. Tuy nói cái này thần lực bị pha loãng ngàn vạn lần, nhưng đối với phàm nhân mà nói, trong đó lực lượng vẫn như cũng là khó có thể chịu đựng, như không có linh thiếu, rất khả năng liền muốn bị rót đến bạo thể mà chết, chính là cái gọi là hư không thắng bổ. Mà những cái kia khỏi hàng người thì là bị những thần lực này sinh sinh xông mở linh thiếu, từ đó làm cho này thần lực tìm tới phát tiết ra ngoài con đường, mới may mắn còn sống sót. Nghe tới thần lực hai chữ, Hồ Kiều Kiều cũng sửng sốt. Chẳng lẽ là? Trần Tử Quân trầm thấp nói, hẳn là hắn, thế nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Phúc Hy, ngươi tại sao phải đối với những phàm nhân này làm loại sự tình này? Trần Tử Quân, ngươi thế mà trở về? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người nghe vậy, đều là giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo khe nước to lớn, thình lình tại bầu trời này bên trong bị trống rỗng xé mở, đại lượng ma khí từ cái này khe hở bên trong hướng ngoại điên cuồng phát tiết ra, tràn ngập bốn phía đồng thời, một cái bao tại ma khí bên trong áo bào tím thân ảnh, từ kia khe hở bên trong, từng bước một đi ra. Lâm Thanh bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, cả đám đều sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên. Thân ảnh này dù mơ hồ, Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều lại lập tức nhận ra được. Là Phục Hy. Phục Hy dừng bước lại, thản nhiên nói, "Trần Tử Quân, bản tọa còn dự định làm xong trong tay sự tình liền tự mình đi tìm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại chọn tự chui đầu vào lưới." Trần Tử Quân nhíu nhíu mày, "Ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này?" Hắn cùng Phục Hy tuyến nhân quả đã đức, vì sao Phục Hy lại nhanh như vậy tìm đến tung tích của hắn? Phục Hy cười cười, "Trong cơ thể ta quỷ hao hồn phách, đối với ngươi vẫn có cảm ứng chi lực, cho nên ngươi cho dù chặt đứt tuyến nhân quả, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Thì ra là thế. Trần Tử Quân giật mình. Phục Hy lơ lửng giữa không trung, đối với hắn đưa tay ra, thản nhiên nói, "Ta khí linh, bây giờ ta cái chủ nhân này đã trở về, ngươi còn chưa kịp lúc nhường ta thôn phệ." Trần Tử Quân đứng ở nơi đó, động cũng không động, lắc đầu, "Thật có lỗi, ta từ chối." "Khí linh, ai cho tự tin của ngươi, để ngươi dám nói ra lời như vậy?" Phục Hy cười như không cười nhìn xem hắn, "Ngươi có tự tin, có thể thắng được ta?" Trần Tử Quân lại lắc đầu, nói, "Không có, nhưng tóm lại muốn thử một chút." "Ha ha." Phục Hy nở nụ cười, "Đã như vậy, ta cũng chỉ có tự mình động thủ." Trần Tử Quân lại nói, "Tại chính thức trước khi động thủ, ta có mấy cái nghi vấn, không biết ngươi có thể hay không trả lời trước ta." Phục Hy thản nhiên nói, "Ngươi hỏi đi." Thứ một cái nghi vấn Trần Tử Quân nhìn chăm chú lên hắn, nói khẽ, "Phục Hy, ngươi bây giờ so với quá khứ còn phải cường đại hơn nhiều, thế giới này bên trong không có người là đối thủ của ngươi. Dù cho thiên đạo cũng bắt ngươi không thể làm gì. Ngươi đã đầy đủ cường đại, vì sao nhất định phải thôn vệ ta không thể?" "Không sai, ta đúng là bởi vì ngươi mà sinh, nhưng bây giờ ta cũng muốn tiếp tục sống. Giữa chúng ta chẳng lẽ không có thứ hai con đường có thể lựa chọn?" Nghe vậy, Phục Hy trầm mặc một hồi, sau một hồi, thanh âm của hắn chậm rãi truyền ra, mang theo phức tạp. "Không, ngươi sai lầm rồi, ta đích đích xác xác không có nhập ma." Hắn nói khẽ, "Ta chỉ là phát hiện, ta của quá khứ sai lầm rồi." Trần Tử Quân nao nao, "Có ý tứ gì?" Phục Hy tử nhãn trở nên xa xăm, dường như lâm vào trong hồi ức. Quá khứ, hắn vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là khi ma tộc giáng lâm thời điểm, hắn nhìn thấy mạnh mẽ hơn hắn đáng sợ hơn, bằng vào sức một mình, liền giết đến chư thần liên tục bại lui ma thần quỷ hao. Hắn lần thứ nhất sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực. Đoạn thời gian kia, hắn nhìn thấy ma tộc tại Thiên Lan đại lục phía trên tứ ngược, nhân loại tử thương vô hạn, thậm chí ngay cả tình cảm chân thành nữ hoa cũng cuối cùng chết đi, ngay cả chính hắn cũng không thể không bị thiên đạo trấn áp tại Hạo Thiên tháp bên trong. Tại trong tháp, hắn cực kỳ tức giận, cừu hận chi cực, vừa thống khổ chi cực. Phục Hy một chữ từ trong môi gạt ra, mỗi một chữ đều lạnh lùng như lao, nhưng lại khốc nhiệt như lửa. Về sau, ta rốt cục nghĩ rõ ràng, như nghị không còn dẫm vào ma tộc vết xe đổ, nếu muốn tiếp tục bảo vệ tốt thế giới này, ta liền nhất định phải trở nên càng cường đại. Không gì sánh kịp cường đại. Muốn thu hoạch được mạnh mẽ hơn quỷ hao lực lượng. Chương 265, cường giả vi tôn, chương 265, cường giả vi tôn. Ta làm ra hết thảy, không có chút nào bản thân tư lợi, chỉ là vì trở nên càng cường đại, từ đó khiến cho thế giới này sẽ không lại một lần đứng trước bị hủy diệt nguy cơ. Mà vì đạt tới mục tiêu này, ta liền nhất định phải để quỷ hao hồn phách khôi phục hoàn chỉnh. Cho dù có Hạo Thiên tháp trợ giúp, hắn cưỡng ép trấn áp quỷ hao hồn phách, nhưng thủy chung không cách nào ma diệt rơi đối phương ý chí cùng thần thức, triệt để luyện hóa quỷ hao hồn phách, bởi vậy, hắn nhất định phải lại thu hoạch được Trần Tử Quân thể nội kia gần một nửa. Cho nên, Trần Tử Quân, ngươi nếu có thể lý giải dụng tâm của ta lương khổ, liền không muốn lại kháng cự, nhường ta thôn phệ, sau đó cùng ta cùng một chỗ thủ hộ thế gian này. Ngữ khí nhẹ nhàng một chút, Phục Hy nhìn chăm chú lên Trần Tử Quân, thản nhiên nói, "Đương nhiên, ngươi cự tuyệt cũng không cần gấp, đơn giản ta nhiều tốn nhiều sức lực, tự mình động thủ mà thôi." Xem ra, ta không có cái khác lựa chọn. Không sai. Trần Tử Quân thở dài, tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía trong viện những cái kia đang bị thống khổ tra tấn phạm nhân. Như vậy, cái thứ hai nghi vấn là, ngươi từng nói, Thái Thượng có lập đức, tiếp theo có lập giáo, tiếp theo có lập công. Năm đó ngươi từng sáng tạo văn tự, chuyến mắt quái, cảm mến dốc sức, không oán không hồi giáo hóa chúng sinh vạn dân. Bọn hắn đồng dạng kính ngưỡng ngươi, sùng bái ngươi. Chẳng lẽ ngươi đều quên đi? Phục Hy khẽ lắc đầu, chưa từng có một khắc quên. Vậy những người này lại là chuyện gì xảy ra? Trần Tử Quân nhìn xem hắn, ngươi vì sao muốn để bọn hắn thụ dạng này tra tấn? Ngươi chẳng lẽ không biết, phàm nhân không chịu đựng nổi thần lực, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều sẽ chết đi. Ta biết. Trần Tử Quân giật mình, ngươi biết? Ngươi biết vì sao còn muốn làm như thế? Phục Hy lạnh nhạt nói, tự nhiên là vì thế giới này tốt hơn. Trần Tử Quân giận quá mà cười, để phàm nhân chết đi hơn phân nửa, là vì thế giới này tốt hơn. Bọn hắn thờ phụng ngươi, kính ngưỡng ngươi, xưng ngươi là thánh hoàng, ngươi lại như thế trả đạp tính mạng của bọn hắn. Phục Hy ngữ khí tinh thần chán nản mấy phần, ta đã từng coi là dựa vào giáo hóa vạn dân, thay bọn hắn khai trí minh lý, nhưng là khi ta bị trấn áp tại Hạo Thiên Tháp bên trong lúc, ta hồi ức rất nhiều, mới biết được ta sai lầm rồi. Ta nhớ tới tại thần ma đại chiến bên trong, chín đầu tương liễu nuốt 10 vạn sinh dân, cộng công giận sở bất chu sơn gây nên trời nghiêng tây bắc, chết đuối lê dân vô số. Ta mới rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, từ bi cùng thương hại cứu không được thế giới, duy có cường giả có thể. Trên đời này, duy chỉ có cường giả vi tôn, ai mạnh, ai mới có đạo lý. Phàm nhân thực tế là quá mức nhỏ yếu, ta là muốn trợ giúp bọn hắn trở nên càng mạnh, chỉ cần bọn hắn có thể làm được công khai khiếu, liền có thể còn sống sót. Trần Tử Quân lồng ngực có chút chập trùng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt vị này ngày xưa bị mang theo thánh hoàng chi danh thần linh. Thanh âm hắn lạnh chìm, mang theo niệm ai, phàm nhân quá yếu. A, cho nên, yếu liền đáng chết, cái này chính là của ngươi kết luận. Phục Hy chưa có trở về tránh Trần Tử Quân chất vấn, hắn bình tĩnh gật đầu, không sai, yếu liền đáng chết. Không đợi Trần Tử Quân phản bác, hắn tiếp tục khinh thanh tế ngữ địa đạo, yếu hơn mạnh, cho tới bây giờ đều là thế giới này tự nhiên phát tác, cường giả sinh, kẻ yếu vong, không thể cãi lại. Quá khứ chúng ta có lòng nhân từ, đem phàm nhân đặt lòng bàn tay che chở, thật tình không biết đúng là chúng ta thương hại, để bọn hắn mất đi tiến hóa động lực, sẽ chỉ một mực ỷ lại chúng ta, khẩn cầu chúng ta che chở. Dân ra, bọn hắn liền sẽ chỉ ỷ lại, vĩnh viễn bất lực tránh thoát hèn mọn vận mệnh. Cái này cùng đem bọn hắn đẩy hướng tử địa, lại có gì khác? Chờ bọn hắn sống qua thần lực rèn luyện, liền sẽ cảm kích ta tàn khốc. Trần Tử Quân đột nhiên quay đầu, chỉ vào một cái ôm bị bệnh hải tử, lệ rơi đầy mặt kêu khóc nô thân, lạnh giọng mà hỏi thăm. Đứa bé kia mới mấy tuổi, hắn có lỗi gì, cũng là bởi vì nhỏ yếu, liền đáng chết. Phục Hy ánh mắt thâm thúy, trong giọng nói mang theo một tia thương xót, nhẹ nhàng nói, ai, muốn trách, chỉ có thể trách hắn quá yếu nhỏ, không thể thừa nhận thần lực tẩy lễ, bị đào thải cũng là không thể làm gì, chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót, mới có tư cách trưởng khống vận mệnh của mình. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Ta đi sự tình, cũng không phải là ra ngoài ác ý, mà là vì kích phát phàm nhân tự thân tiềm lực. Không sống không chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn nhìn Trần Tử Quân nói, đem tất cả kẻ yếu đào thải về sau, những nhân loại còn lại liền có thể toàn bộ đạp lên tu hành chi đường, con cái của bọn hắn hậu nhân cũng đem đồng dạng trở thành cường giả, tương lai như gặp lại ma tộc xâm lấn cái này như sự tình, bọn hắn cũng không đến nỗi đối mặt ma tộc không có chút nào sức tự vệ. Giờ phút này nhẫn nhất thời thống khổ, đem đổi lấy hậu thế muôn đời an ổn, bọn hắn không những sẽ không hận ta, về sau sẽ còn cảm kích ta, minh bạch khổ tâm của ta. Phục Hy để Trần Tử Quân trong đầu anh minh, hắn kinh ngạc nhìn Phục Hy, lẩm bẩm nói, Phục Hy, ngươi thật nhập ma. Hắn nhìn ra, bây giờ Phục Hy vì đạt thành mạnh lên mục đích, có thể không tiếc bất kỳ giá nào có thể áp dụng hết thảy thủ đoạn. Dù là thế giới này người chết đi 9/9, hắn cũng sẽ không còn có nửa điểm dao động hoặc là lòng thương hại. Trừ mạnh lên bên ngoài, chuyện khác với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì, phàm là chặn đường đều muốn trừ bỏ. Cho nên Phục Hy cùng hắn ở giữa đã không có bất kỳ cái gì đường lui cùng chỗ để thỏa hiệp. Xem ra ngươi còn không cách nào hiểu ta dụng tâm lương khổ. Phục Hy lơ đến cười cười, tốt lắm, ta khí linh, vấn đề đã trả lời xong tất, bây giờ nói ra lựa chọn của ngươi. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đi. Trần Tử Quân đỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt lộ ra chiến ý kinh người, muốn để ta thúc thủ chịu trói, tuyệt không có khả năng. Xem ra ngươi lựa chọn nhất không sáng suốt con đường kia, cái kia cũng thôi, ta khiến cho ngươi biết chính ngươi nhỏ yếu cùng ngu xuẩn. Phục Hy thở dài, trên thân ma khí bỗng nhiên lan lộn, chuyển ra ầm ầm tiếng vang, hóa thành ngập trời sóng âm, phối hợp với lời của hắn, hình thành một cô lăng lệ vô song uy áp. Cùng lúc đó, trong viện những cái kia bị thần lực tra tấn phạm nhân, thống khổ tiếng kêu rên càng thêm thê lương, trong đó một chút thân thể yếu kém đã bắt đầu miệng phun máu tươi. Lâm Thanh mấy người cũng lay động mấy lần sau, chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Chỉ có Hồ Kiều Kiều còn có thể miễn cưỡng đứng ở bên cạnh Trần Tử Quân. Nàng sát mặt tái nhợt, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, nhưng như cũ quật cường đứng vững. Cho dù giờ phút này nàng bất lực thay đổi gì, nhưng nàng cũng phải đứng ở chỗ này, cùng hắn cùng nhau tiến phái. Trần Tử Quân nhíu mày, nhìn quanh bốn phía một cái, nói, chẳng qua, ngươi cũng không sẽ hy vọng tại đại thế giới này bên trong giao thủ đi, nếu không thế giới này có thể sẽ bị phá hư hầu như không còn, cái này ứng không phải ngươi hy vọng. Phục Hy trầm ngâm hạ, gật gật đầu, cũng được, kia liền đợi thêm 3 ngày, 3 ngày sau đó, ta sẽ chế tạo ra một cái mới độc lập tiểu thế giới, dùng để chờ lần này chiến đấu. 3 ngày nay, ngươi cũng đúng lúc cùng thế giới này làm cáo biệt. Trần Tử Quân lạnh lùng nói, ta có hay không hẳn là nói với ngươi tiếng cảm ơn. Phục Hy mỉm cười, không sao, dù sao chúng ta từng ở chung vào năm, điểm này tình cảm vẫn là có. Dứt lời, thân hình của hắn dần dần cắm vào hư không bên trong. Chờ Phục Hy thân ảnh hoàn toàn biến mất, Trần Tử Quân thở dài, nhéo mấy đạo ấn quyết, xóa đi ở đây tất cả mọi người liên quan tới Phục Hy cùng mình đối thoại ký ức. Lâm Thanh phản ứng đầu tiên, làm sao, đầu của ta vì sao như thế choáng chìm? Hắn xoa huyệt thái dương, có chút mờ mịt, sau đó lại hỏi Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều, đúng rồi hai vị tiền bối, các ngươi có biện pháp trị liệu cái này ôn dịch sao? Trần Tử Quân trầm ngâm hạ, nói, đi lấy chút nước đến. Nhiều một chút, đầy đủ người nơi này phục dụng. Cái này trong từ đường liền có cái vạc nước, bên trong có hơn phân nửa vạc nước, lập tức có người đem nó trở tới. Trần Tử Quân lấy ra một đóa tạo hóa ngọc liên cánh hoa, siết trong tay gạt ra chất lỏng, chỉ một dọn, nhỏ vào trong chung nước. Chờ sen dịch ở trong nước tan mở về sau, hắn gọn gàng dứt khoát, cho hắn ăn nhóm một người uống một ngụm nhỏ. Tạo hóa ngọc liên tiêu mất không được thần khí, nhưng nó có lớn mạnh cùng tái tạo nhục thân hiệu quả, mà lại dược tính cực kỳ ôn hòa. Những người này thống khổ nhưng thật ra là bởi vì nhục thân quá mức yếu ớt, chịu không được thần khí rèn luyện cùng xung kích. Có tạo hóa ngọc liên thay bọn hắn cường hóa nhục thân sau, tỷ lệ sống sót hẳn là có thể tăng lên rất nhiều. Dạng này là được sao? Cùng Lâm Thanh cùng đi hai tên tu sĩ có chút hồ nghi. Tốt. Lâm Thanh lại là rất trực tiếp gật đầu, cầm lấy một cái hồ lô cái muỗng, từ trong chum nước múc nước, sau đó đút cho cách hắn gần nhất một bệnh nhân. Cơ hồ là nháy mắt, người kia nguyên bản mặt đỏ lên biến sắc bình thường, thống khổ rên rỉ cùng dãy rủa cũng ngừng lại, hô hấp trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn như là tốt hơn nhiều. Kia hai tên tu sĩ con ngươi một chút trợ to, kinh ngạc đến ngây người. Trong tông môn những cái kia am hiểu y thuật cùng đan thuật các tu sĩ mấy ngày nay lo lắng hết lòng, không ngủ không nghỉ, cũng không tìm được đối chứng đơn thuốc. Đối phương cứ như vậy tới nhìn mấy lần, nhỏ một giọt không biết linh dược gì chất lỏng, liền chữa khỏi. Bệnh nhân kia bò dậy, hai chân vẫn có chút bất lực, cố gắng ổn định thân hình, đối Trần Tử Quân nặng nề mà đập cái đầu, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Lại làm một cái khấu đầu đập hạ, tiên sư đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Thấy ở đây, Lâm Thanh hoàn toàn yên tâm, lòng tin cũng tăng gấp bội, bận bịu chào hỏi hai người khác, nhanh đi tìm thêm một chút chứa nước đồ vật đến. Bình uống, chậu sành, chỉ cần có thể chứa nước đều lấy ra. Chúng ta tách ra cho bọn hắn uống thuốc. Đúng rồi, còn có thể động mình đứng đi qua, xếp thành hàng, theo thứ tự tới uống thuốc. Tất cả mọi người hành động, có mấy người chuyển đến bình uống, từ trong chum nước chứa đầy nước, chia ra đi địa phương khác uy bệnh nhân uống, những cái kia còn có thể hành động người bệnh ngoan ngoãn xếp hàng ngũ, mỗi người đều tới uống một ngụm nhỏ. Đương nhiên, tất cả mọi người biểu hiện đều là giống nhau. Khi kia môi nước sau khi uống xong, đều cảm giác bệnh trầm kha không còn, toàn thân nhẹ nhõm đến không dám tin. Phương Tài kia ôm Hải Tử mẫu thân cũng tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem một muỗng nước cho Hải Tử uống xong, thấy Hải Tử mở mắt ra, lập tức lại khóc lại cười, Bảo Nhi ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi sẽ không chết, ô ô ô. Ngay sau đó, ở đây người bệnh đều khóc hô lên, sống sót vui mừng tích đầy từ đường về tử. Hồ Kiều Kiều đôi mắt ướt át, nhỏ giọng nói, tốt lắm là tốt rồi, tốt lắm là tốt rồi. Lâm Thanh ba người tay nắm chặt thành quyền, hít sâu một hơi, cũng cơ hồ muốn khắc chế không được tâm tình kích động, hô la lên. Mà giờ khắc này, trong chu nước nước còn có non nửa vạc, chỉ sợ còn chưa đủ toàn bộ thị trấn người sử dụng. Lâm Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tử Quân, hỏi: "Tiền bối, ngươi linh dược này dịch còn có bao nhiêu?" Trần Tử Quân biết hắn ý tứ, trong tay hắn tạo hóa ngọc liền còn lại 2-3 đóa, lúc này toàn bộ luyện thành dịch, cất vào mấy cái trong bình ngọc, mình lưu lại một bình, đem còn lại cho hết hắn. Các ngươi giống như Phương Tài vậy ép ra chất lỏng trà trộn vào trong nước, lại uy người bệnh uống hết, có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Đốn liều đốn, hắn nói, nếu là số lượng không đủ, các ngươi lại pha loãng một chút, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là được. Đa tạ tiền bối. Ta ghi nhớ. Lâm Thanh dùng sức gật đầu, lập tức phát ra tín hiệu, triệu tập Thanh Sơn tông cái khác môn nhân. Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều liếc nhau, không cho phép ngôn ngữ, hai người cũng đều biết lẫn nhau suy nghĩ. Không biết Bạch Nhai thôn giờ phút này như thế nào. Nơi này đã không có việc gì, ta cùng nương tử về Bạch Nhai thôn nhìn xem. Trần Tử Quân nói xong, liền dẫn Hồ Kiều Kiều thoáng qua biến mất. Làm sao tiên sư nhanh như vậy bước đi? Đúng vậy a, ta còn chưa kịp đáp tạ hắn đâu. Ai, cái này nhưng làm sao tốt? Trong từ đường những người bệnh cái này mới lấy lại tinh thần, lập tức lộn xộn phun lên trước, đối Trần Tử Quân Phương Tài đứng chỗ thật sâu quỳ gối. Đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Tiên sư, chúng ta một nhà lão tiểu bệnh đều là ngươi trần cứu. Ngày sau chúng ta cả nhà đều sẽ vì ngươi cầu nguyện, một nguyện tiên sư có thể hân hoan hỷ nhạc. Hai nguyện tiên sư nhưng cầu được đại đạo. Ba nguyện tiên sư tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Nhà chúng ta cũng là. Ai biết tiên sư tục danh vì sao, xưng hô như thế nào? Đám người mờ mịt, nhưng lập tức có người nói, đúng rồi, Phương Tài tiên sư từng nhắc tới Bạch Nhai thôn, chúng ta quay đầu đi Bạch Nhai thôn hỏi thăm một chút, nhất định có thể tìm tới tiên sư, mới hảo hảo cảm tạ hắn. Không sai, đúng là nên như thế. Bạch Nhai thôn bên trong, quả nhiên cũng là người người nhiễm dịch, cũng may còn không có náo ra nhân mạng. Trần Tử Quân tìm cái vạc nước, Hồ Kiều Kiều đem trong vạc chứa đầy nước, lại nhỏ vào tạo hóa ngọc liền chất lỏng, sau đó, hai người từng nhà đưa nước. Các thôn dân uống nước xong, tinh khí thần đều mạnh rất nhiều, không bao lâu, một chút bọn trẻ thậm chí có thể xuống giường chạy loạn nhảy loạn. Thiên sinh tú tài nữ tử, các ngươi làm sao trở về? Bọn hắn nhao nhao hỏi. Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều cười cười, thuận miệng lấp liếm cho qua. Lần này thật sự là nhờ có Tú Tài, không nghĩ tới Tú Tài sẽ còn chữa bệnh a. Có người nói, Liễu Lao Hán ngươi ngốc hả, Tú Tài nương tử bệnh không phải liền là Tú Tài chữa khỏi sao, có thể không biết sao? Lại có người nói, tất cả mọi người nở nụ cười, trong thôn bà thím nhóm bưng tới một rổ rổ trứng gà, từng đầu thịt khô, hướng hai người trong lực thi đấu. Tú Tài nương tử, các ngươi nhanh nhận lấy những này. Các thôn dân tính cách thuần phát, nghĩ không ra khác cảm tạ phương thức. Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều không có nhún nhường, nhận lấy. Đằng sau hai ngày, bọn hắn nguyên bản định lưu lại nguyên lai trong phòng nhỏ, yên tĩnh vượt qua. Không ngờ ngày thứ hai, Thanh Bình trấn bên trên không ít dân trấn liền mang theo lễ vật tìm tới. Bọn hắn biết được Trần Tử Quân ở sau Bạch Nhai thôn cũng không dám quấy rầy, chỉ là xa xa liên tục bái tạ, lưu lại lễ vật liền rời đi. Dù sao cái này được cứu chính là bọn hắn mệnh, nếu là không để trong lòng, bọn hắn chẳng phải là không bằng heo chó, đây là muốn bị đâm cổ sống mắng. Tin tức truyền ra, người tới một đợt nối một đợt, đều là xa xa bái xong, buông xuống lễ vật liền đi, Trần Tử Quân cũng không thể tránh được. Chẳng qua từ đám dân trấn trong miệng, hai người cũng được biết, Lâm Thanh bọn hắn đã đem tạo hóa ngọc liên dược dịch đưa đến các thành trấn, các nơi tình hình bệnh dịch đều tại chuyển biến tốt đẹp. Phục Hy vẫn chưa ngăn cản, Trần Tử Quân ngược lại có thể đoán ra một hai, Phục Hy chỉ là muốn để phạm nhân mạnh lên, về phần việc này, cũng không ảnh hưởng đến hắn mục đích, bởi vậy không có làm nhiều can thiệp. Trong 3 ngày này, Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều một mực ở cùng một chỗ nhi, không có đi thấy bất luận kẻ nào. Chỉ có Đồng Chính biết ngẫu nhiên tới, cùng Trần Tử Quân tiếp theo hai bàn cờ. Đồng Chính cũng không biết chuyện Phục Hy, Trần Tử Quân cũng không có nói cho hắn. Hắn cùng Phục Hy chiến đấu, là viễn siêu gia lão cây ngô đồng cấp độ, đối phương không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, sẽ không tất biết. Ngày này ban đêm, hai vợ chồng sóng vai ngồi ở trong viện, Hồ Kiều Kiều tay nắm Trần Tử Quân đem đầu chậm rãi tựa ở trên vai của hắn, con mắt nhìn qua đỉnh đầu tinh không. Sau một lát, nàng không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một cái ôn nhu cười yếu ớt, nhẹ giọng hỏi, "Tướng công, chúng ta về sau nếu là có hài tử, nên cho bọn hắn lấy cái tên là gì tốt đâu?" Trần Tử Quân mỉm cười, "Ta nghe nương tử." Hồ Kiều Kiều cau mũi một cái, tay nhỏ tại ngang hông của hắn méo một cái, "Tướng công đọc nhiều như vậy sách, còn sẽ trách nhiệm này ném cho ta." "Không được, nhất định phải từ ngươi tới lấy." Trần Tử Quân trầm ngâm một lát, nhìn lại Hồ Kiều Kiều, mỉm cười, "Ừm, giặc nói thêm nữa, cùng Tử Nghi Chi." Cầm sắc tại ngự, ai cũng tính hảo. Nếu là nam hải, đã kêu Trần Nghi Chi, nữ hải nhi đã kêu Hồ Tinh Tốt, như thế nào? Trần Nghi Chi, Hồ Tinh Tốt. Trần Nghi Chi, Hồ Tinh Tốt. Hồ Kiều Kiều niệm hai lần, lại suy nghĩ xuất thần một lát, mới điểm hạ đầu, nói, "Ừm, ta rất thích." 3 ngày thời gian đã đến, Trần Tử Quân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Theo thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, Phục Hy thân ảnh xuất hiện đột ngột ở trong viện. Chương 266, Phục Hy chi chiến, chương 266, Phục Hy chi chiến. Trần Tử Quân chậm rãi đứng dậy, "Đi thôi." Hồ Kiều Kiều cũng đi theo đứng lên. Phục Hy liếc nàng một chút, "Hai người các ngươi cùng một chỗ." Hồ Kiều Kiều đạo, "Ta cùng tướng công tự nhiên là muốn cùng một chỗ, cho dù muốn chết cũng sẽ chết ở cùng một chỗ." Dừng một chút, nàng nói, "Ngươi sợ a?" "Ngây thơ tiểu yêu quái." Phục Hy vô vị cười cười, nhặt tiếng nói, "Vậy liền cùng một chỗ đi, ta một người liền là đủ." Dứt lời, hắn phất tay, phía trước xuất hiện một khe hở không gian, hắn dẫn đầu bước vào trong đó. Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều liếc nhau, cũng đi theo đi vào. Phục Hy quay người nhìn về phía bọn hắn, bàn tay huy động hạ, từng đạo không gian pháp tắc đánh ra, triệt để phong tỏa tiểu thế giới này. Từ giờ trở đi, tiểu thế giới này cũng chỉ có thể tiến, không thể ra. Trên người hắn tràn ngập lên thâm trầm túc sát chi khí, sau khi nói xong, một bước hướng Trần Tử Quân bước đi. Hai người cách xa nhau nguyên bản gần hơn ngàn mét, giờ phút này hắn cái này như đi bộ nhàn nhã như vậy một bước, không ngờ đã đến Trần Tử Quân trước mặt. Trần Tử Quân ánh mắt bỗng nhiên co vào. Lạc thư từ mi tâm của hắn lượn vòng mà ra. 8 đạo kim sắc quẻ tượng tại hư không ngưng tụ thành thực chất, hiện hiện làm Khôn, Khảm, đổi 4 đạo thiên môn, mỗi cánh cửa bên trong hoặc ly hỏa như lửa đốt, hoặc tốn gió như lao, hoặc chấn lôi trên trời rơi xuống, hoặc cấn núi áp đỉnh, cùng một chỗ công hướng Phục Hy. Phục Hy mặt không đổi sắc, bước chân rơi xuống thời điểm, một cái to lớn tiên thiên bắt quái trận đồ đồng dạng lấp lánh mà lên. Trận đồ xoay tròn lúc, Trần Tử Quân 8 đạo quẻ tượng liên tiếp vỡ vụn. Bắt quái cùng lạc thư đều là ta sáng tạo, ngươi lại muốn dùng bọn chúng tới đối phó ta? Phục Hy đạp trên tiên thiên bắt quái đồ lăng không đi tới, dưới chân mỗi đạo quẻ tượng đều hóa thành thôn tiên cự mãng, há không hoang đường. Mà lúc này, trong hà đồ khí linh thì là một bên run lẩy bẩy, một bên toái toái niệm. Trời ạ, tại sao lại có hai cái tôn thần còn đánh lên? Ô ô ô, ta đến tuột cùng nên đứng tại một bên nào? Tự nhiên là ta cùng tướng công bên này, đừng quên là ai đưa ngươi từ Chu Tức chỗ ấy mang ra. Hồ Kiều Kiều dứt lời, lại nhỏ giọng uy hiếp nói, chờ một lúc ngươi nếu dám gây sự, ta hiện tại liền để ngươi từ trong hà đồ xéo đi. Dù sao ta bây giờ mình cũng có thể điều khiển hà đồ. Hà đồ khí linh vội vàng nói, nữ chủ tử, ngươi yên tâm, một ngày làm chủ trung thân làm chủ, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Diệt thiên chỉ. Phục Hy tay phải nâng lên, một chỉ mà ra, đầu ngón tay của hắn bên trên ma khí lở lở, tản mát ra huyết hồng quang mang. Một chỉ phía dưới, mảnh thế giới này cũng bắt đầu run rẩy, tiên thiên bắt quái đồ bên trên dần dần ngưng tụ ra vô số dây nhỏ, bên trong vùng thế giới này, toàn bộ bị các loại đại biểu cho tử vong cùng giết chóc lực lượng pháp tắc quanh quẩn. Những quy tắc này dây nhỏ, bị Phục Hy dẫn dắt điều khiển, hình thành một cái tràn đầy tử vong, giết chóc cùng máu tươi chi ý hư ảo ngón tay, mang theo hủy diệt, điểm hướng Trần Tử Quân mi tâm. Trần Tử Quân hai con ngươi co vào, Phục Hy cường đại, hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng một chỉ này, nhưng như cũng để hắn có chút kinh hãi. Phục Hy, hắn mắt sáng lên, tại đây một chỉ tiến đến sát na, trong tay Nam Dương Ly Hỏa kiếm nâng lên, hung hăng đánh xuống. Thân kiếm như là liệt diễm thiêu đốt, vạch phá không khí, phản phất có thể xé rách ngăn cản tại trước hết thảy, thẳng bức Phục Hy ma khí. Ma khí tại kiếm quang chiếu dọi xuống, vậy mà bắt đầu vặn mèo, sụp đổ, phản phất tại đây cô nóng bỏng lực lượng trước mặt, tất cả hắc ám cùng tà ác đều không chỗ ẩn trốn. Nam Dương Ly Hỏa kiếm cùng kia hư ảo ngón tay đụng chạm, thiên địa oanh minh, một tiếng so phong bạo còn kinh khủng hơn tiếng vang, đinh thai nhức óc, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, toàn bộ tiểu thế giới đang run rẩy. Vang một tiếng, tay kia chỉ chia năm xẻ bảy, vỡ nát ra, ẩn chứa trong đó pháp tắc toàn bộ vỡ nát. Trần Tử Quân hừ nhẹ một tiếng, hướng lui về phía sau ra 3 bước. Mà tại đây hư ảo ngón tay vỡ nát một mấy mắt, Phục Hy thân ảnh đồng dạng chấn động, lui lại 3 bước. Hai người cái này thăm dò một kích, thình lình thế lực ngang nhau. Phục Hy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn chưa từng ngờ tới Trần Tử Quân kiếm trong tay có thể cường đại như thế, có thể cùng hắn chỗ điều khiển ma khí chống lại, thậm chí ẩn ẩn còn có thể khắc chế ma khí. Đây là cái gì kiếm? Trần Tử Quân ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy, Nam Dương Ly Hỏa kiếm cũng không tệ lắm, xem như một thanh kiếm tốt. Phục Hy nhẹ gật đầu, chẳng qua ngươi nếu là cảm thấy dựa vào nó liền có thể thắng qua ta, kia chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Phương Tài kia một chỉ, ta chỉ sử xuất 3 thành thực lực. 3 thành thực lực. Trần Tử Quân trong lòng có chút phát lạnh, chăm chú nhìn Phục Hy. Lời này là thật là giả? Lấy hắn đối với Phục Hy hiểu rõ, cái sau coi rẻ tại đây loại sự tình đã nói láo. Nhưng bây giờ Phục Hy lại cùng hắn hiểu rõ bên trong Phục Hy một dạng a. Đương nhiên, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 7 thành thực lực, bởi vì ta còn muốn tiếp tục trấn áp quỷ hao hồn phách. Phục Hy cười cười, chẳng qua, cho dù chỉ có 7 thành, cũng đầy đủ. Câu nói này lại là thật là giả? Trần Tử Quân ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng nhanh chóng suy tư. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện, đột nhiên run lên. Như thế lo trước lo sau, chính là chúng Phục Hy kế. Đối phương dùng ngôn ngữ đảo loạn mình tâm tư, nhuệ khí yếu bớt, đến lúc đó không chiến mà từ bại. Ý thức được điểm này sau, hắn thần sắc nháy mắt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, ý chí kiên định. Trần Tử Quân, ngươi không hổ là ta tự tay luyện chế khí linh, thế mà nhanh như vậy kịp phản ứng, cũng được, ta liền dùng 7 thành thực lực, trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này. Phục Hy mỉm cười, đồng nhiên sau người trôi nổi ra một thanh lóe ra ma khí đại phủ, cái này đại phủ cấp tốc biến lớn, dần dần vượt qua một tòa núi nhỏ, tiếp lấy, lợi dụng tốc độ cực nhanh, phóng tới Trần Tử Quân. Ma tộc thần binh, Hổ Phách Búa. Cái này một búa đánh xuống, phát ra đáng sợ tiếng rít, lăng lệ vô cùng ma uy làm cho cả tiểu thế giới phát ra vỡ tan đồng thanh, tựa hồ muốn toàn bộ tiểu thế giới, thậm chí toàn bộ thiên địa đều chém thành hai khúc. Cái này chính là của Phục Hy 7 thành thực lực. Trong chốc lát, đất trời bốn phía liền lập tức bị Hổ Phách Búa cho bao phủ, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Mắt thấy cái này Hổ Phách Búa liền muốn rơi xuống mấy mắt, một đạo tinh quang đột nhiên rơi ở trên người của Trần Tử Quân. Ăn miếng trả miếng. Phục Hy trên mặt cười lạnh còn chưa biến mất. Hổ Phách Búa bổ ra phù quang, đột nhiên bay ngược xoay tròn mà đến, mang theo nồng đậm uy áp, hung hăng hướng về hắn đập tới. Phục Hy ra đầu nháy mắt run lên, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, liền muốn vận chuyển không gian pháp tắc tránh đi. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Hoa Địa Vi Lao. Một tiếng quát nhẹ truyền đến. Hoa Địa Vi Lao là Liêm Trinh Tinh Thiên Phú thần thông. Trong hư không, đột nhiên toát ra từng đạo sáng ngân sắc quang mang, bọn chúng hình thành một cái quang lao, đem Phục Hy vây quanh ở trong đó. Tại quang lao tiếp tục thời gian bên trong, bị nhốt người không cách nào thoát ly, cũng vô pháp thi triển bất luận cái gì thần thông hoặc công kích, thậm chí ngay cả không gian pháp tắc đều sẽ mất đi hiệu lực. Hà Đồ là thần khí, nó thi triển Hỏa Địa Vi Lao ngay cả thần mình cũng có thể trói buộc, thế là, Phục Hy bước chân chưa phóng ra, thân thể liền bị quang lao khóa lại, bước chân dừng lại. Tuy nói Hồ Kiều Kiều thực lực cùng hắn cách biệt một trời, cái này quang lao tiếp tục thời gian, chỉ là ngắn ngủi tới cực điểm một sát na, nhưng ngay trong sát na này, kia phủ quang đã tới gần tới cực điểm. Vang một tiếng, phủ quang đối Phục Hy trực tiếp đánh xuống. Tại nguy cơ lúc, Phục Hy ma khí ngưng tụ, tại thân thể ngoại hình thành một mặt tấm vẫn, ngăn cản về sau tấm vẫn phanh một cái vỡ vụn, tiếp lấy rốt cục lóe lên phía dưới, thế mà hiểm lại càng hiểm, tránh đi chí mạng yếu hại. Nhưng hắn từ ngực đến phần bụng, đã bị phủ quang mở ra một đạo to lớn vô cùng vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đây hết thảy chỉ là tại điện quang hỏa thạch bên trong phát sinh. Hổ Phách Búa lần này, dù là Phục Hy cũng gánh không được, mà càng thêm để hắn phẫn nộ lại là một chuyện khác. Phục Hy nhìn về phía Hồ Kiều Kiều, lúc đầu bởi vì Hồ Kiều Kiều thực lực quá yếu, hắn vẫn chưa dùng quá nhiều tâm tư đi chú ý nàng, nhưng giờ phút này liên tiếp tại trong tay nàng ăn thiệt thòi, giờ mới hiểu được mình thực tế là có chút khinh thị nàng. Thật không nghĩ tới, ta lại cũng sẽ có tổn thương dưới Hà Đồ một ngày. Phục Hy trên mặt thần sắc như giận không phải giận, sau đó thở dài, nói, "Ừm, ta nguyên bản không có đưa ngươi để ở trong mắt, xem ra là ta khinh địch. Dù sao, cho dù là một hạt nho nhỏ hạt cát, như rơi vào trong giày, cũng sẽ có chút vướng bận nhi. Vẫn là thanh lý mất đi." Hồ Kiều Kiều trừng lớn mắt, cả giận nói, "Phi, ngươi mới là nhỏ hạt cát đâu. Không, ngươi là đại ngốc tử." Phục Hy cũng lơ đễnh, cười nói, "Đã là như thế, ta bên này cũng là hai người tốt lắm." Hắn thoại âm rơi xuống ngay mắt, Trần Tử Quân bỗng dưng nhìn về phía một chỗ, ở nơi đó bỗng nhiên chuyển đến một cỗ khí tức ba động. Hồ Kiều Kiều cũng phát giác được cỗ khí tức kia ba động, quay người nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh nổi lên. Nữ hoa nương nương. Mà cùng lúc đó, nữ hoa trong ánh mắt dường như có một vệt dây rủa chợt lóe lên, nhưng tiếp lấy thần sắc liền trở nên lạnh lùng mà băng hẳn, cùng quá khứ tưởng như hai người. Nàng thân hình lóe lên, hướng phía Hồ Kiều Kiều phương hướng công sát quá khứ. Thật nhanh. Hồ Kiều Kiều vô ý thức thôi động Hà Đồ, Hỏa Địa Vi Lao. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nữ hoa ngón tay ngọc nhỏ dài đã lăng không phát họa ra mấy cái phù văn, nguyên bản khóa hướng nàng cổ sáng lại giữa không trung từng khúc vỡ vụn. Làm sao? Hà Đồ không có tác dụng. Hồ Kiều Kiều sửng sốt một cái chớp mắt, mới bỗng dưng nhớ tới, trước mắt vị này mới là Hà Đồ nguyên chủ nhân. Cũng là Hà Đồ người luyện chế, mà có thể đem 14 chủ tinh thiên phú thần thông luyện chế nhập Hà Đồ, nữ hoa đối với mỗi một khỏa chủ tinh hiệu rõ cùng trưởng khống chi lực, tự nhiên là nàng còn lâu mới có thể cùng. Cái này nên làm cái gì? Sơn Hà Vi Quốc, xã tắc vì mạch. Nữ hoa tố thủ vung lên, một bộ thần quang mở mịt bức tranh từ nàng trong tay háo giãn ra mà mở. Chấn. Trong nháy mắt, Sơn Hà xã tắc đồ che khuất bầu trời, đem Hồ Kiều Kiều bao phủ. Hồ Kiều Kiều thân thể nháy mắt chầm xuống, cái loại cảm giác này, thật giống như sơn xuyên đại hà đều đặt ở toàn thân của nàng, trừ tiếng thở ra, dù là nhất động tác tinh tế cũng làm không được. Nữ hoa lại thế nào nhỏ yếu, thực lực chưa hồi phục, cuối cùng là thần minh, thực lực vẫn là vượt xa nàng. Nàng tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Trần Tử Quân khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này, trên mặt lộ ra kinh sợ chi cực thần sắc, thân hình lóe lên, liền muốn đi Hồ Kiều Kiều bên người. Phục Hy tay phải năm ngón tay mở ra, tương tự long chảo, trực tiếp đối Trần Tử Quân phía trước không gian một chảo. Không gian pháp tắc nháy mắt hỗn loạn. Trần Tử Quân thân hình như vậy bị ngăn cản. "Ngươi yên tâm, ta còn không đến mức giết nàng, tới đi, chúng ta tiếp tục." Phục Hy phi thân mà đến, hổ phách đũa bổ hướng Trần Tử Quân, Trần Tử Quân không thể không quay người cùng hắn giao chiến. Nam Dương Ly Hỏa kiếm tóe ra vạn trượng ánh lửa, hổ phách búa hóa thành che trời ma ảnh, kiếm khí cùng phủ mang xen lẫn, ánh lửa cùng ma khí va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tiểu thế giới này cũng bắt đầu băng liệt. Đồng thời, Trần Tử Quân không ngừng chiêu thức biến đổi, khi thì thi triển ma tộc pháp thuật, khi thì thi triển nhân loại thần thông. Chỉ là công pháp của hắn thần thông, đa số bắt nguồn từ tại Lạc Thư cùng Quỷ Hao tàn hồn, hai thứ này, Phục Hy đều mạnh hơn hắn, cho nên, hắn như cũ rơi vào hạ phong. Trần Tử Quân cắn răng một cái, lấy nhanh đánh nhanh, không tiếc hết thảy, điên cuồng tiêu hao thần lực, khai thác liều mạng như vậy đấu pháp. Phục Hy ánh mắt hơi rét, nhưng không có kinh hoàng, tỉnh táo hóa giải Trần Tử Quân thế công. Lại là hơn trăm hiệp quá khứ, Phục Hy trên thân thể nhiều hơn không ít vết thương, nhưng Trần Tử Quân thương thế lại càng nặng, càng chìm. Từ bỏ đi, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Phục Hy lạnh nhạt nói, ngươi những ngày thần thông, ta đều rõ như lòng bàn tay, nhưng trái lại, ngươi lại làm không được. Dứt lời, hắn một đũa bổ ra, chạy thẳng Trần Tử Quân. Trần Tử Quân lấy Nam Minh Ly Hỏa kiếm nên đón tiếp lấy. Khi Trần Tử Quân bị đẩy lui mấy ngàn mét, toàn bộ cánh tay phải cũng bắt đầu chảy máu. Nếu để cho hắn một lát, điểm này tổn thương cũng không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng Phục Hy tự nhiên sẽ không để cho hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc, tiếp theo đũa quay gót mà tới. Khi mỗi một lần, Trần Tử Quân thương thế lại càng nặng một điểm, máu tươi cũng chảy đầy người. Phục Hy quanh thân ma khí cuồn cuộn, phía sau hiện hiện một tôn ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này, Phục Hy cùng kia ma thần vậy mà cùng một chỗ công hướng Trần Tử Quân. Cỗ lực lượng này, cùng vừa rồi so sánh, trọn vẹn mạnh lên gấp đôi. Trần Tử Quân lại một lần ngăn cản xuống tới, nhưng lần này, thân thể của hắn lại nhiều vài chỗ vết thương, lại không có bao nhiêu máu tươi vẩy ra. Sau đó, hắn đột nhiên thân thể nhoáng một cái, một gối rơi xuống đất. Thân lực của hắn đã hao hết, cơ hồ gần như sơn cùng thủy tận, thậm chí đã sắp không có máu có thể chảy. Phục Hy chân đạp bắt quái, đi từng bước một hướng Trần Tử Quân, hắn giơ lên hổ phách búa, nhắm ngay Trần Tử Quân, thản nhiên nói, "Khí linh, một kích cuối cùng, muốn tới." Trần Tử Quân ngón tay run rẩy, vẫn dùng sức nắm chặt Nam Minh Ly Hỏa kiếm, muốn dùng nó nên tiếp một kích này. Mà giờ khắc này, Hồ Kiều Kiều vẫn bị Sơn Hà xã tắc đồ trấn trụ, cái này xã tắc chi trọng ép tới nàng cả người đều như muốn băng liệt. Nhìn xem Trần Tử Quân rơi vào hạ phong, nàng cực kỳ khó chịu, liền hô hấp trở nên vô cùng gian nan, thống khổ cùng không cam lòng như nội trào bình thường đưa nàng nháy mắt bao phủ. Vì sao lại dạng này? Ta chỉ là muốn cùng tướng công cùng một chỗ, vô cùng đơn giản sinh hoạt, không cần gì kinh thiên động địa, không cần gì hoanh oanh liệt liệt, chỉ cần cùng với hắn một chỗ là tốt rồi, lại bình thường lại vụn vặt thời gian, ta đều có thể tiếp nhận. Đơn giản như vậy nguyện vọng. Nhưng hôm nay nhìn lại, lại giống như là một cái hy vọng xa vời, một cái không thực tế mộng tưởng, một cái đã bị đánh trúng vỡ nát mộng tưởng. Vì cái gì, ta cùng tướng công cái gì cũng không làm sai, tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Không, ta không muốn khoanh tay chịu chết. Ta nhất định phải thoát khỏi cái này đáng chết Sơn Hà xã tắc đồ. Nhưng ta phải làm thế nào? Hồ Kiều Kiều tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số suy nghĩ cùng ý nghĩ tại trong óc của nàng sẽ qua, đột nhiên, một đạo xa xưa ký ức dâng lên. Chẳng lẽ, muốn dùng phương pháp kia? Chuyện cho tới bây giờ, đã mất đường lui, chỉ có thử một lần. Nàng mặc dù bị giam cầm, thế nhưng là hồn lực vẫn chưa nhận khống chế. Thế là, Hồ Kiều Kiều cắn cắn môi, lặng yên đem hồn lực vận chuyển lại. Chương 267, kết thúc nhân quả, chương 267, kết thúc nhân quả. Phục Hy ánh mắt băng lãnh, kết thúc. Hổ phách đúa lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa ma khí, chém thẳng vào xuống. Trần Tử Quân ánh mắt quyết tuyệt, giơ lên Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Kiếm cùng đúa chạm vào nhau, bắn ra quang mang chói mắt, dưới một kích này, toàn bộ tiểu thế giới, sơn băng địa liệt, không gian vặn mèo. Hổ phách đúa nặng nề mà chặt ở Trần Tử Quân trước ngực. Không có dự đoán huyết nhục văng tung tóe, một tầng kim quang nhàn nhạt đột nhiên bao phủ lại Trần Tử Quân, hắn áo quần rách nát, nhưng cái này một đũa nhưng không có mang đến bất cứ thương tổn gì. Phục Hy con ngươi đột nhiên co lại, chuyện gì xảy ra? Nữ hoa kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Trần Tử Quân cũng sửng sốt. Nhưng kinh ngạc của hắn chỉ tiếp tục một cái chớp mắt, hắn lập tức kịp phản ứng, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đem tất cả lực lượng dốc vào trong Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Nam Minh Ly Hỏa trên thân kiếm giấy lên xích hồng liệt diễm, phản phất một vòng vô cùng hùng vĩ cự nhật, hào quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới, đúng là tràn ngập sinh sôi không ngừng, bóng loáng viên mãn chi ý. Không còn kịp suy tư nữa đây hết thảy đến tột cùng như thế nào phát sinh, Phục Hy hai con ngươi nháy mắt ngưng kết, mãnh liệt sợ hai trực giác nói cho hắn nhất định phải lập tức né tránh một kiếm này. Nếu không, nếu là bị nó chém trúng, hậu quả chính là thiết tượng không chịu nổi. Nội tâm trong chốc lát bị một mảnh mãnh liệt nguy cơ sinh tử nháy mắt bao phủ. Vô ý thức liền đem thân hình về sau nhanh lùi lại, càng là lập tức cực nhanh thi triển không gian pháp tắc, muốn thuấn di rời đi. Nhưng mà, đã tới không kịp. Mũi kiếm trực chỉ Phục Hy, dường như từ trong hư không trực tiếp chém vào hiện thế, từ hư hóa thực, trong nháy mắt đã đi tới hắn tránh cũng không thể tránh vị trí. Thời gian, tựa như tại đây một cái chớp mắt bên trong biến chậm lại, Phục Hy trong tầm mắt bị xích hồng hỏa diễm cho tràn ngập, nháy mắt sau đó, một kiếm này đã ầm vang rơi vào trên người hắn. Hắn chỉ miễn cưỡng vòng vo nửa người, đã bị một kiếm này trực tiếp đâm vào ngực. Cùng lúc đó, ầm ầm, một cỗ tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng bỗng nhiên nổ tung lên, vô số chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực đánh vào Phục Hy thân thể, tách ra chói mắt vô cùng hồng quang. Tại đây giữa hồng quang, Phục Hy bộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, khí tức đang bay nhanh yếu bất suy sụp. Sau đó, Trần Tử Quân lại không để ý tới tiếp tục đuổi đánh tới cùng, mà là trực tiếp lách mình đến bên người Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều lúc này đã là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt nằm trên đất, nguyên bản chân bóng như ngọc da thịt, giờ phút này che kín giống mạng nhện vết rách, máu tươi không ngừng mà từ khe hở bên trong chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của nàng. Nữ hoa sắc mặt biến hóa, muốn mở miệng, Trần Tử Quân đã giống một tiếng, tránh ra. Ngay sau đó, hắn một kiếm bổ ở trên Sơn Hà xã tắc đồ chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kia vây cuốn Hồ Kiều Kiều lồng ánh sáng màu vàng như là vỡ vụn như lưu ly từng mảnh băng liệt. Hắn đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, nhìn chằm chằm nàng, âm thanh run rẩy, ngươi đã làm gì? Ngươi dùng cộng sinh chi khế, ngươi thay ta tiếp nhận Phục Hy một cái kia. Hồ Kiều Kiều vẫn chưa trả lời, nàng tựa hồ ngay cả há mồm khí lực nói chuyện đều đã không có, nàng chỉ là mở ra lớn mắt, lặng lặng mà nhìn xem Trần Tử Quân. Nàng bị Sơn Hà xã tắc đồ triệt để giam cầm, pháp quyết gì đều vận chuyển không được, ngay cả hà đồ cũng vô pháp thi triển, duy trì cộng sinh chi khế là nàng tấn thăng thần thông cảnh lúc chuyên môn thần thông, không nhận sơn hà xã tắc đồ ảnh hưởng. Loại tình huống này, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Quả nhiên, một chiêu này có hiệu quả. Nàng mở to suy nghĩ, nhìn qua Trần Tử Quân, dùng ánh mắt của mình, im lặng nói, tướng công, ta rốt cục có thể giúp đỡ ngươi một chút bận rộn. Trong lòng ta, hào hào vui vẻ. Tướng công, ta rốt cục không còn là gánh nặng của ngươi, ngươi nhìn thấy ta như thế dũng cảm, vui vẻ à? Ngươi điên rồi. Trần Tử Quân tim như bị lao cắt, ôm lấy nàng, âm thanh run rẩy đến không cách nào khống chế. Hắn thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại điên cuồng như vậy, trực tiếp thay hắn tiếp nhận tất cả tổn thương, nàng lại như vậy sợ đau một người, có đôi khi nấu cơm cắt tới ngón tay đều sẽ nước mắt rưng rưng, làm sao lại? Hồ Kiều Kiều vô lực tựa ở trong ngực của hắn cố gắng cười cười, nhẹ nói, tướng công, ngươi đừng như vậy dùng sức, ta đều thở không ra hơi rồi. Trần Tử Quân đột nhiên cảm thấy trên ngực truyền đến bị nổ tung bình thường đau đớn, đau khổ kịch liệt đâm vào nội tâm. Hắn căn bản liền không dám dùng lực, nhưng dạng này một cái ôm, đều để nàng cảm thấy thở không ra hơi. Ta nhẹ một chút. Hồ Kiều Kiều ý thức dần dần mơ hồ, lại vẫn ôn nhu mà nhìn xem hắn, ta không điên. Ai kêu ta quá đần? Ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chính là cái này. Giờ này khắc này, nàng lại một chút cũng không thấy đến đau, trong lòng chỉ là vô cùng vô tận vui sướng. Bởi vì đối với nàng mà nói, không có bất kỳ vật gì sẽ so tướng công càng quan trọng. Dù là cái này đại giới là nàng mạng của mình. Hồ Kiều Kiều đột nhiên cảm thấy cả người đều mỏi mệt tới cực điểm, không chỉ có không cảm giác được đau đớn trên thân thể, thậm chí trong đầu ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều chuyển bất động cũng không sinh ra. Buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ. Nàng là muốn đã chết à? Nàng đột nhiên dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng truyền đến kịch liệt đau nhức cùng mùi máu tươi, để nàng miễn cưỡng khôi phục mấy phần thanh tỉnh, sau đó cố gắng nhắm lại thu hút, muốn đem Trần Tử Quân nhìn càng thêm cẩn thận một điểm. Tướng công ngày thường đẹp mắt như vậy, nàng thấy thế nào đều nhìn không đủ a. Ánh mắt của nàng si ngốc lưu luyến. Ai, nếu là lông mày của hắn đừng nhíu như thế gấp, còn có thể càng đẹp mắt một chút đâu. Nếu có cơ hội lại một lần, nàng còn nguyện ý cùng tướng công ở một chỗ sao? Đáng giá, đây hết thảy đều là đáng giá, nàng cam tâm tình nguyện. Coi như lại một lần, nàng cũng không bao giờ hối hận. Tướng công, có thể gặp ngươi, ta cảm thấy ta thật may mắn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu là nàng cùng tướng công cùng một chỗ thời gian, có thể dài lâu một chút là tốt rồi. Thật không nữa nha. Nàng rốt cục triệt để mệt mỏi, có chút hai mắt nhắm nghiền, liền có hai viên nóng ánh giọt nước trượt xuống cái má, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Trần Tử Quân ôm thật chặt nàng, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve trên mặt nàng vết rách. Giờ khắc này hắn căn bản không có đi suy nghĩ cái gì phục hy, cái gì nữ hoa, chỉ cảm thấy không dường như nàng cũng chết mà thôi. Hồ Kiều Kiều ngực chập trùng dần dần ngừng, đột nhiên, điểm điểm bạch quang bay ra mà ra, nàng biến trở về bạch hồ hình thái, quân mình ở trong ngực Trần Tử Quân không núp đích. Nàng đã ngay cả duy trì hình người lực lượng cũng chưa có. Nên làm như thế nào, ta nên làm như thế nào? Trần Tử Quân mở miệng tự lẩm bẩm, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Nắp bình bay ra, nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập ra. Đây chính là tạo hóa ngọc liên chất lỏng. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem còn lại tất cả đều rót vào trong miệng Hồ Kiều Kiều. Nàng đã sẽ không nuốt, đại bộ phận đều trực tiếp bừng lên, thuận cằm của nàng trượt xuống, nhiễm ở mức nàng mang máu quần áo, cũng may, vẫn là có gần một nửa bộ phận chậm rãi chảy vào trong miệng của nàng. Trần Tử Quân cẩn thận từng ly từng tí đẩy cổ họng của nàng, để tạo hóa ngọc liên chất lỏng thuận thực quản chảy vào đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tử Quân cảm giác buồng tim của mình cũng sắp ngưng đập. Đột nhiên, trong ngực tiểu hồ ly nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái. Trần Tử Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm nàng. Chỉ thấy mắt của nó ra run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. Mơ mịt nhìn xung quanh, sau đó một chút liền khóa chặt Trần Tử Quân. Tướng công, Hồ Kiều Kiều biến trở về hình người, nghi hoặc mà hỏi thăm, ta không chết, mà lại nàng thậm chí cảm giác thương thế của mình đang bay nhanh mới tốt, mặc dù còn không thể động đậy, lại tựa hồ như đã thoát ly biên giới tử vong. Thật là đáng chết tiểu yêu. Đông Dương, một tiếng băng lãnh, âm trầm cùng oán độc tới cực điểm gầm nhẹ, ở trong hư không quanh quẩn mà lên. Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều đồng thời nhìn lại, lập tức trong lòng lập tức phát lạnh. Gặp ly hỏa kiếm kia gần như một kích chí mạng về sau, Phục Hy lại còn sống. Không chỉ có còn sống, mà lại khí tức của hắn thế mà vẫn chỉ là yếu bất chừng phân nửa, mà Phục Hy sắc mặt lại đáng sợ cực kỳ, dữ tợn mà vặn mẹo, ngực một cái to lớn lô máu còn tại cốt cốt ra bên ngoài bước lên máu tươi, giống như là một tôn từ huyết hải bên trong vứt ra ma thần. Nam Minh Ly Hỏa kiếm một kiếm kia, cơ hồ đem cả người hắn đều xuyên thủng, đích xác để hắn cũng bị trọng thương. Giờ phút này thực lực của hắn chỉ còn lại một nửa cũng chưa tới. Cái này tiểu yêu quái, yếu đến hắn một ngón tay liền có thể nghiền nát tồn tại, cũng dám lần lượt để hắn thụ thương. Giờ khắc này, ngập trời sát cơ từ Phục Hy thể nội lại không có chút nào áp chế ầm vang một phát. Hắn đằng đằng sát khí, cả người như là từ trong địa ngục đi ra ma thần, mang theo điên cuồng, mang theo giết chóc, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Kiều Kiều cùng Trần Tử Quân, tiến về phía trước một bước bước đi. Ta là trước ở ngay trước mặt hắn giết ngươi, vẫn là ở ngay trước mặt ngươi thôn phệ hắn, chính các ngươi lựa chọn. Phục Hy lạnh lùng vô cùng mở miệng, cứ việc ta chỉ còn lại bốn thành thực lực có thể dùng, nhưng tăng thêm nữ hoa liên thủ, vẫn như cũng đầy đủ. Cùng lúc đó, nữ hoa cũng im lặng không lên tiếng xuất hiện tại Phục Hy bên cạnh. Hồ Kiều Kiều nhấp môi dưới, nàng duỗi ra tay nhỏ, cùng Trần Tử Quân tay thật chặt dắt lại với nhau. Thượng công, chúng ta còn có biện pháp gì hay không? Nàng chuyên âm hỏi. Trần Tử Quân trầm mặc. Quá mạnh, Phục Hy thực tế là quá mạnh, hắn đối với tuyệt đại đa số đại đạo pháp tắc nắm giữ, so hắn khắc sâu hơn càng tự nhiên, vô luận hắn thi triển cái gì, Phục Hy đều có đầy đủ thủ đoạn đến phá hư hoặc là bỏ dở. Còn có cái khác các loại năng lực, bao quát tốc độ, lực lượng, phục hồi như cũ lực, cơ hồ tất cả đều không dưới hắn, thậm chí vượt qua hắn. Càng đừng đề cập, lại thêm một cái đồng dạng là thần minh nữa a. Trần Tử Quân chậm rãi nghiêng đầu, thật sâu nhìn Hồ Kiều Kiều một cái. Mặc dù như thế, dù là đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn cũng quyết không từ bỏ. Hồ Kiều Kiều nhìn thấy ánh mắt của hắn, đã biết đáp án, trong lòng thảm thiết cực, khóe miệng lại là câu lên một vòng thê mỹ mỉm cười, có thể cùng tướng công chết cùng một chỗ, cũng không tệ. Chí ít tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, có thể cùng với hắn một chỗ, cũng là vô cùng tốt. Từ lần thứ nhất gặp nhau bắt đầu, bọn hắn liền chú định muốn sống chết có nhau. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, không có cái gì lực lượng có thể đem bọn hắn tách ra. Khí Linh, ta khuyên nữa ngươi cuối cùng vừa mở miệng, nhận thua đi. Phục Hy nhìn về phía Trần Tử Quân, khóe miệng móc ra băng lãnh độ cong, chí ít ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Trần Tử Quân lại chỉ là nhìn chằm chằm Phục Hy, đối với hắn không có nửa điểm phản ứng. Giờ này khắc này, Phục Hy thân ảnh, đột nhiên cùng hắn tại Sea View trong trí nhớ nhìn thấy Ma Thần Quý Hào, dần dần bắt đầu trùng điểm. Mà ở Trần Tử Quân trong đầu, cũng tựa hồ có cái nào đó mấu chốt suy nghĩ muốn vô cùng sống động. Phi thường mấu chốt, quan hệ đến chiến cuộc xoay chuyển, quan hệ đến đây hết thảy phá vỡ. Ý nghĩ này, tại lúc trước hắn tiến vào Sea View trong trí nhớ lúc, đã tựa hồ nhìn thấy nó cái bóng mơ hồ. Nhưng nó quá tinh lịch, tại trong óc của hắn gọi ra một tầng mông lung mê vụ, che khuất chính nó, để hắn thấy không rõ lắm. Còn kém như vậy một chút, đến cùng là cái gì? Phục Hy một từng bước tới gần, thanh âm trầm thấp quen quần. Khí Linh, giữa chúng ta nhân quả cũng nên làm kết thúc. Nghe tới nhân quả hai chữ, Trần Tử Quân trong mắt đống nhiên nhóm lửa một vòng sáng tỏ vô cùng quang. Nhân quả, đúng rồi, là nhân quả. Đây hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Hắn từ Phục Hy mà sinh vì bởi vì, như vậy quy về Phục Hy chính là quả. Ma tộc đi tới thế giới này vì bởi vì, Quỷ Hao sau khi chiến bại, hồn phách ký sinh tại hắn cùng Phục Hy thể nội lại vì quả. Ma tộc thế giới bị hủy diệt vì bởi vì, bọn hắn đi tới thế giới này vì quả. Ma tộc huyết mạch nguyền rủa vì bởi vì, tầng này tầng đẩy ra nhân quả, thôi diễn xuống dưới, cuối cùng tìm kiếm được trước hết nhất bởi vì. Nếu có thể cải biến cái này trước hết nhất bởi vì, liền không có đây hết thảy quả. Chuyện thế gian này, trốn không thoát nhân quả, ngày đó chi nhân, hôm nay chi quả, chỉ có đem cái này nhân quả lại để bụi về với bụi, đất về với đất, mới tính mình một đoạn luân hồi. Trần Tử Quân nhắm đôi mắt lại, đột nhiên có một tia minh ngộ. Hắn nháy mắt hiểu rõ ra, nên làm như thế nào đi giải quyết hắn hiện tại khốn cảnh. Dù muốn bước lên cực lớn phong hiểm, thế nhưng là, chỉ có mạo hiểm như vậy, mới có thể từ bản nguyên bên trên giải quyết đây hết thảy vấn đề. Chờ một chút. Trần Tử Quân chăm chú nhìn Phục Hy, đột nhiên mở miệng, ta có thể nhận thua, mặc cho ngươi thôn phệ, nhưng ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Phục Hy nghe vậy, lập tức cười lạnh âm thanh, đến một bước này, ngươi còn có tư cách gì cùng ta ra điều kiện? Trần Tử Quân giơ tay lên, đặt ở lồng ngực của mình, bình tĩnh nói, ta dùng ta mạng của mình, cùng ngươi ra điều kiện. Phục Hy thình lình hắn kiểu nói này, hơi ngạc nhiên, có ý tứ gì? Ngươi nếu không đồng ý, đằng nào cũng chết, ta còn không bằng tự bạo thần hồn. Trần Tử Quân thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, cứ như vậy, ngươi liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Phục Hy nheo mắt lại, hồi lâu mới lạnh lùng mở miệng, nói, điều kiện của ngươi là cái gì? Trần Tử Quân nhắm mắt lại, đột nhiên hít sâu một hơi, tiếp lấy lại mở ra, trong đó lộ ra không thể dao động kiên quyết chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm Phục Hy, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, thả nương tử của ta rời đi. Sáu cái chữ, vô cùng đơn giản sáu cái chữ, lại làm cho Hồ Kiều Kiều mặt nháy mắt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Nàng run rẩy bờ môi, hỏi, tướng công, ngươi đây là ý gì? Ta đáp ứng Phục Hy, đổi lấy ngươi rời đi. Trần Tử Quân nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, không, không được, chúng ta nói xong đồng sinh cộng tử, tướng công không thể không thủ ước định. Hồ Kiều Kiều toàn thân nháy mắt băng hàn, dùng hết toàn lực mới mở miệng ra. Ngươi nghe ta nói, ta không nhất định sẽ chết. Trần Tử Quân truyền âm mà đến, đánh gãy nàng. Chỉ là, ta không thể nói cho ngươi. Nếu là để cho Phục Hy biết kế hoạch của ta, chỉ sợ cũng thật vô lực hồi thiên. Chương 268, sẽ trở về, chương 268, sẽ trở về. Thật. Hồ Kiều Kiều kinh ngạc nhìn qua hắn, run giọng hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Trần Tử Quân giọng nói trầm thấp vô cùng, mặc kệ bao nhiêu, luôn luôn một chút hy vọng sống. Hồ Kiều Kiều không có lại nói tiếp, chỉ là nước mắt nháy mắt tuôn ra. Tiểu Kiều, nương tử. Hắn trầm trầm tiếng nói, chậm rãi truyền vào lỗ tai của nàng, tin tưởng ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ dốc hết toàn lực trở lại bên cạnh ngươi. Hồ Kiều Kiều nước mắt càng ngày càng nhiều, nàng khó chịu tựa hồ một giây sau liền muốn ngất đi, nhưng lại cưỡng ép chống đỡ, một sát na không một thoáng nhìn hắn chằm chằm. Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến gương mặt của hắn. Động tác lại nhu thuận lại chậm chạp, mang theo tình yêu vô tận yêu, một sát na không một thoáng nhìn chăm chú hắn, thấy chuyên chú như vậy, tựa hồ muốn hắn mỗi một phần mỗi một hào đều một mực ghi ở trong lòng. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta, không muốn làm bất luận cái gì việc ngốc, phải thật tốt sống sót. Trần Tử Quân nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc nói, đáp ứng ta. Hồ Kiều Kiều đã khóc không thành tiếng. Đáp ứng ta. Trần Tử Quân lặp lại lần nữa. Hồ Kiều Kiều chỉ có thể gian nan gật gật đầu. Mà Trần Tử Quân thì là chống đỡ lấy trán của nàng, hắn cũng đã nói không được. Hắn không có khóc, chỉ là không bỏ cùng tưởng niệm xâm nhiễm mắt, nhói nhói tâm. Cuối cùng, Hồ Kiều Kiều ngẩng đầu, chỉ là kinh ngạc nhìn qua hắn, nhìn thật lâu, mới nhẹ nhàng hôn môi của hắn, thật sâu mút vào. Nàng muốn đem hắn hương vị nhớ kỹ trong tim. Nàng chỉ nguyện cùng hắn mưa gió gắn bó, cầm tay không rời, gần nhau sóng vai, đi qua núi này cùng nước, đi qua cái này hồng trần thế tục, đi qua cái này tuế nguyệt hoa năm. Nhưng cuối cùng vẫn là không như mong muốn, muốn ở chỗ này cáo biệt. Có lẽ lần này đi từ biệt chính là vĩnh hằng. Nhưng nàng không hối hận. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hai người đều chưa từng có bất kỳ động tác gì, phản phất hóa thành tuyên cổ bất biến tượng đá. Sau một lúc lâu, Trần Tử Quân rốt cục buông ra Hồ Kiều Kiều, quay đầu nhìn về phía Phục Hy, trừ thả nàng rời đi bên ngoài, ngươi còn muốn phát thệ, tuyệt sẽ không tại sau đó sẽ không tổn thương tại nàng, mặt khác, hà đồ cũng cần lưu cho nàng. Phục Hy trầm ngâm một chút, mới bình tĩnh trả lời, ta chỉ có thể hứa hẹn, chỉ cần nàng về sau không trở ngại đến ta, ta liền sẽ không cố ý đi tổn thương nàng. Về phần Hà Đồ, nữ hoa có thể luyện chế một cái, liền có thể luyện chế cái thứ hai, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu là nàng muốn tới tìm ta gây phiền phức, liền không thể trách ta.
Tốt.
Trần Tử Quân dứt khoát đáp, ngươi phát thể đi. Hắn biết Phục Hy là người, chỉ cần phát hạ thể, nếu như không tất yếu, sẽ không tự hủy lời hứa. Một lát sau, Phục Hy theo như Trần Tử Quân nói ưng thuận lời thể, lại thản nhiên nói, có thể sao? Trần Tử Quân vẫn chưa do dự, hắn lần nữa thật sâu nhìn Hồ Kiều Kiều một cái đứng người lên. Phục Hy thản nhiên nói, Khí Linh, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nếu ngươi còn muốn cùng ngươi tiểu nương tử lại triền miên một hồi, ta cũng không để ý lại cho ngươi một chút thời gian. Trần Tử Quân trầm mặc vài giây, ánh mắt làm cho không người nào có thể phỏng đoán, chỉ là bình tĩnh cười cười. Mà thôi, đau dài không bằng đau ngắn. Nói xong, hắn nhanh chân đi về phía Phục Hy. Hồ Kiều Kiều nhìn chằm chằm Trần Tử Quân bóng lưng. Vô luận như thế nào, nàng lại muốn nhìn nhiều tướng công vài lần. Nàng nhìn thấy Trần Tử Quân từng bước một rời xa nàng, đi từng bước một gần Phục Hy. Chỉ là ngắn khoảng cách ngắn, lại phảng phất cùng nàng biến thành hai thế giới. Trần Tử Quân đi tới trước mặt Phục Hy. Bắt đầu đi. Phục Hy chọn hạ lông mày, không nói thêm gì nữa, chỉ là tay phải khẽ động, ngón tay cách không điểm ở Trần Tử Quân mi tâm, trên mặt lộ ra băng lãnh chi dung. Trần Tử Quân mệnh hồn từ trong thân thể chậm rãi trôi nổi ra. Phục Hy hít một hơi thật sâu, thân thể hướng về phía trước một bước. Lập tức, như là trồng chất bình thường, hắn nháy mắt cùng Trần Tử Quân mệnh hồn hợp hai là một. Tại Trần Tử Quân dung nhập Phục Hy thể nội nháy mắt, Phục Hy thể nội ầm vang bộc phát ra kinh người đến khí tức khủng bố. Giờ khắc này hắn, thể nội thần lực lần nữa đột nhiên tăng trưởng, đến một cái khó mà hình dung độ mạnh. Thậm chí thắng xa lúc trước Quỷ Hao. Thành công. Ta thật thành công. Ngay sau đó, Phục Hy đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Không đúng, còn chưa hoàn toàn thành công. Hắn lẩm bẩm, còn cần thời gian nhất định, ta mới có thể đem Trần Tử Quân cùng Quỷ Hao tàn hồn bóc ra, đến lúc đó, ta mới có thể chân chính dung hợp Quỷ Hao hồn phách. Cùng lúc đó, một tiếng vang trầm. Trần Tử Quân thân thể trùng điệp quẳng xuống đất, Nam Dương Ly Hỏa kiếm cũng theo đó rời khỏi tay, rơi vào một bên, phát ra một tiếng gào thét. Thương công. Mà ở Trần Tử Quân thân thể đổ xuống một mấy mắt, Hồ Kiều Kiều cả trái tim cũng theo lâm vào phảng phất tuyên cổ đen nhánh tĩnh mịch. Hồ Kiều Kiều thế giới đen kịt một màu. Tại đây hắc ám bên trong, nàng mở mịt tiến lên. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đoàn mông lung mà nhu hòa bạch quang, chiếu sáng một đạo cao thân ảnh. Thương công. Hồ Kiều Kiều trừng to mắt, chấn kinh cùng cung hỉ, lập tức bao phủ nàng. Trần Tử Quân thanh lãnh tuấn tú khuôn mặt bên trên, cặp kia đen nháy mắt, chính vô cùng ôn nhu mà nhìn xem nàng, nhưng ánh mắt bên trong lại ẩn chứa nói không hết thống khổ cùng không bỏ. Gặp lại. Hắn nhẹ nhàng nói, sau này không gặp lại. Thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn lặng yên quay người, hướng phía trong bóng tối đi đến. Chớ đi. Hồ Kiều Kiều tâm nháy mắt đắm chìm, vươn tay, dùng sức chụp vào phía trước, lại bắt hụt. Không, tướng công, ngươi không thể đi. Nàng căng chân, dùng hết tất cả lực lượng đuổi theo. Nhưng vô luận nàng làm sao truy, Trần Tử Quân thân ảnh nhưng như cũng dần dần cách xa nàng đi, cắm vào đến trong bóng tối, hoàn toàn biến mất. Không muốn đi. Hồ Kiều Kiều chấn động toàn thân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, chẳng biết lúc nào đã là lệ rơi đầy mặt. Kiều Kiều tỷ, làm sao? Ngươi lại gặp ác mộng. Một cái thanh thúy mà thanh âm quen thuộc vang lên. Hồ Kiều Kiều lấy lại tinh thần, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn, chính nhìn thấy Tiểu Thanh một mặt ân cần lo âu nhìn qua nàng. Mà nàng hai cánh tay, chính liều mạng nắm lấy Tiểu Thanh tay không thả. Hồ Kiều Kiều sững sờ một chút, chậm rãi ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, nàng phát hiện mình đang ở kinh thành trong phòng ngủ, nàng nằm sấp ở Trần Tử Quân trên bàn sách, mà Tiểu Thanh thì là đang ngồi ở bên cạnh nàng. Ta làm sao lại ở chỗ này? Nàng có chút mờ mịt. Tiểu Thanh nhấc môi dưới, nhẹ nói, ngươi quên rồi sao? Hôm qua ngươi đột nhiên con công tử trở lại chỗ này, sau đó, ngươi không hề nói gì, liền mất đi. Cái gì? Ta con tướng công? Hồ Kiều Kiều khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, rất là khẩn trương nhìn xem Tiểu Thanh, đúng rồi, tướng công đâu? Tướng công đi đâu rồi? Nàng vừa hỏi ra câu này, Đông Dương liếc tới trên giường Trần Tử Quân, lập tức nào tới. Tướng công? Trần Tử Quân lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mí mắt hạ không có một tia rung động, liền hô hấp vết tích đều khó mà phát giác, cả người phảng phất chỉ còn lại một bộ sắc không, yên lặng tại bóng tối vô tận bên trong. Tướng công, tướng công. Hồ Kiều Kiều hô mấy âm thanh, thấy Trần Tử Quân không nhúc nhích, trong đầu đột nhiên vang một tiếng. Vô số hình tượng giống như thủy triều tuôn ra, chạy qua trong đầu của nàng. Nàng nhớ tới, triệt để nhớ tới, trước đó đã phát sinh hết thảy. Tướng công, nàng tướng công là thật bị Phục Hy cho mang đi, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Trong chốc nhóm này, kịch liệt đau lòng càn quét nàng, tựa như là cả trái tim bị đặt ở đá mài bên trong, sau đó dụng lực bị nghiền thành thịt nát. Trước mắt thế giới đang sụp đổ tại xoay tròn. Nàng bất lực suy nghĩ, trong đầu đã trống rỗng. Cái kia, Kiều Kiều tỷ, công tử hắn đến cùng làm sao? Tiểu Thanh do dự một chút, hỏi. Hồ Kiều Kiều cả người ngã ngồi về trên giường, một câu cũng không nói. Giờ này khắc này, hết thảy đối nàng giống như đều mất đi ý nghĩa. Hắn chính là treo chống nàng toàn bộ thế giới trụ cột. Nhưng bây giờ căn này trụ cột biến mất, thế giới của nàng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Tướng công, ta thật mất đi người sao? Hồ Kiều Kiều thất hồn lạc phách, trong lòng chỉ là tái diễn một câu nói kia, nước mắt như mất khống chế chảy. Thậm chí ngay cả Tiểu Thanh lúc nào rời phòng cũng không biết. Tiểu Thanh lại tiến đến, nàng lại rời đi, lại tiến đến. Nhưng vô luận bao nhiêu lần, Hồ Kiều Kiều đều duy trì trước kia tư thế, không nhúc nhích, nhưng nước mắt trên mặt phảng phất vô cùng vô tận. Đồng nhiên, một đầu ướt át khăn đưa tới trước mặt của nàng, còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Kiều Kiều tỷ, ngươi trước sát một chút mặt, có được hay không? Tiểu Thanh thanh âm trầm thấp nói. Hồ Kiều Kiều rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn qua nàng, trong mắt to chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào địa đạo: "Tiểu Thanh, ta không biết ta nên làm như thế nào. Hắn nhường ta thật tốt sống sót, chờ lấy hắn trở về. Nhưng không có hắn, ta như thế nào mới có thể thật tốt? Ta nên làm như thế nào? Ngươi biết không? Không có hắn, nhân sinh của ta giống như bị đào đi một khối lớn, tâm đều trở nên trống rỗng, thế giới của ta bên trong không có hắn, cho nên thế giới của ta cũng không có. Ta nên làm như thế nào mới có thể hảo hảo sống sót? Ngươi dạy ta, ngươi ngược lại là dạy ta à?" Tiểu Thanh tâm cũng chua xót không chịu nổi, nàng thả ra trong tay chậu rửa mặt, bổ nhào qua, ôm thật chặt Hồ Kiều Kiều, chịu khóc nói: "Kiều Kiều tỷ, ngươi đừng khó chịu, công tử nhất định sẽ không có việc gì, hắn lợi hại như vậy. Ngươi đừng khóc, đừng khóc. Hắn đã nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin công tử sao? Cho dù là vì ngươi, hắn cũng nhất định sẽ trở về." Hồ Kiều Kiều trong lòng run lên bần bật, nàng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở ra, nguyên bản ảm đạm hai con ngươi, đột nhiên một lần nữa hoán ra một chút thần thái, như ở trong mộng mới tỉnh. "Ngươi nói đúng, cảm ơn ngươi." "Đúng vậy a, tướng công nói qua, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực trở lại bên cạnh nàng. Hắn tình nguyện hy sinh chính mình đến đổi an toàn của nàng, vì nàng, hắn nhất định đang cố gắng, nhất định còn không hề từ bỏ, như vậy chính nàng cũng phải tỉnh lại, không thể ở đây tìm cái chết. Chỉ phải chiếu cố thật tốt tốt tướng công thân thể, cùng nàng đáp ứng hắn một dạng, hảo hảo chờ lấy hắn." Hồ Kiều Kiều tiếp nhận hắn, nghiêm túc lau mặt. Gặp nàng khôi phục một chút tinh thần, Tiểu Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: "Tiểu Kiều tỷ, ngươi bước kế tiếp định làm gì?" Hồ Kiều Kiều suy nghĩ hạ, chậm rãi mở miệng: "Ta muốn về trước Bạch Mai thôn." Nàng nghĩ, có lẽ chỉ cần trở lại Bạch Mai thôn, đợi đến một ngày nào đó buổi sáng, khi nàng khi mở mắt ra, liền sẽ nhìn thấy tướng công cùng quá khứ một dạng, bưng lấy nào đó bản sách ngồi ở bên cửa sổ, bên cạnh trên bàn có một chén mở mịt nhiệt khí trà. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đầu nhập tiến đến, rơi ở sau lưng của hắn, vì hắn dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt bên cạnh. Sau đó hắn dương mắt, lặng lặng mà nhìn xem nàng, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, chậm rãi nói cho nàng: "Ngốc nương tử, chỉ là một cái ác mộng mà thôi." Đến lúc đó, nàng sẽ nhào vào trong ngực của hắn, từ trong tay hắn đem sách đoạt đi sau, trực tiếp vứt qua một bên, sau đó nũng nịu làm si đem đầu của mình nằm ở trên đùi của hắn, chờ hắn tay đến vuốt ve tóc của nàng. Liên cùng quá khứ trong vài năm thời gian bên trong, bọn hắn làm ra qua rất nhiều lần như thế. "Ta muốn mang theo tướng công về Bạch Mai thôn." Nàng thả chậm ngữ khí, thanh âm nhẹ nhàng mà mộng ảo, giống như là nói cho Tiểu Thanh, lại giống là tại đối với mình, nói với Trần Tử Quân bình thường. "Tốt, ta bồi ngươi cùng một chỗ." Tiểu Thanh nói xong, lại kiên định nghiêm túc thêm một câu: "Công tử sẽ trở về." Hồ Kiều Kiều quay đầu, nhìn chăm chú trên giường Trần Tử Quân, một lúc lâu sau, bên môi tách ra một cái tiểu dung, dùng sức gật gật đầu: "Ừm, đúng vậy, hắn nói qua, hắn sẽ trở về, kia liền nhất định sẽ trở về, chúng ta đợi hắn." Không bao lâu, Hồ Kiều Kiều cùng Tiểu Thanh liền dẫn Trần Tử Quân trở lại Bạch Mai thôn. Đem Trần Tử Quân an trí tại phòng ngủ sau, Hồ Kiều Kiều liền trong phòng bốn phía tùy ý đi tới. Nàng xem lấy hết thảy trước mắt, trong lòng khó chịu lại liều mạng bừng lên. Nơi này, khắp nơi đều là tướng công cùng nàng từng sinh hoạt qua vết tích. Nàng có thể nhớ lại cùng tướng công ở đây từng giờ từng phút, vừa nhắm mắt, nghĩ đến tất cả đều là hắn, vừa nghĩ tới khả năng liền sẽ không còn được gặp lại hắn, nàng liền sợ hãi vô cùng. Sợ hãi người, sẽ dũng cảm sao? Kỳ thật, chỉ có sợ nhất người mới là dũng cảm nhất. Bởi vì bọn hắn quá sợ hãi mất đi, cho nên mới sẽ càng thêm dũng cảm. Đảo mắt liền qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hồ Kiều Kiều cơ hồ là ngăn cách với lời, nàng dùng hà đồ thiết hạ kết giới, bao phủ lại phòng bốn phía, làm cho không người nào có thể phát hiện ba người các nàng tồn tại. Thực lực của nàng bây giờ, ngay cả thần thông cảnh tu sĩ đều không thể nhìn ra kết giới này, chớ nói chi là Bạch Nhai thôn các thôn dân. Cho dù là đồng chính, cũng không biết nàng cùng Trần Tử Quân đã trở lại Bạch Nhai thôn. Hồ Kiều Kiều biết Trần Tử Quân thích sạch sẽ, liền mỗi ngày đem phòng quét dọn đến sạch sẽ, thường đông về sau, nàng liền sẽ dùng ấm áp khăn, thay hắn cẩn thận trà lau thân thể, lại đem hắn đỡ dậy, thay hắn đem đầu tóc chải vuốt tốt, quần áo chỉnh lý một phen. Đến ban đêm lại giải khai tóc cùng quần áo, sau đó nàng tại bên cạnh hắn nằm xuống, như bình thường, mềm mại giúp vào hắn hơi lộ lạnh buốt trong ngực, cùng hắn cùng nhau ngủ. Tất quản Trần Tử Quân hồn phách không ở, nhưng bộ thân thể này lấy thần lực tạo thành, vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, trừ không có hô hấp cùng nhịp tim bên ngoài, nhìn qua cùng người sống cũng không hề khác gì nhau, tựa như chỉ là đang ngủ say bình thường. Ngày nay cho tối, Hồ Kiều Kiều trước cho Trần Tử Quân thay đổi một bộ mới áo trong, sau đó để hắn nằm xuống, nàng đi trên kệ lấy một quyển sách, tại bên giường tòa hạ, mỉm cười nói: "Tướng công, ta đọc sách cho người nghe à?" Nàng bưng lấy sách, mặt mày mỉm cười, nghiêm túc đọc. Đọc hai trang sau, nàng gặp được không nhận ra cái nào chữ, vô ý thức hỏi: "Tướng công, cái chữ này làm sao niệm nha?" Không có trả lời. Gian phòng bên trong tĩnh mịch như chết. Hồ Kiều Kiều đông nhiên ngơ ngẩn. Không biết qua bao lâu, sách từ trong tay nàng trượt xuống, lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất. Thủy sắc đã xâm nhiễm Hồ Kiều Kiều đôi mắt sáng. "Lừa đảo, tướng công ngươi là đại lừa gạt." Đông dưng, nàng gục ở trên người của Trần Tử Quân khóc thút thít: "Ngươi đã nói, ngươi sẽ cố gắng trở về. Vì cái gì? Vì cái gì đều 3 ngày, ngươi vẫn chưa về?" "A, trở về." Một cái lạnh lùng đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên: "Ngươi không phải là đần rồi, vẫn là đang nói mơ." Chương 269, hoa trong gương, trăng trong nước. Chương 269, hoa trong gương, trăng trong nước. Hồ Kiều Kiều sững sờ, đột nhiên quay đầu. La Mặc Cán đang đứng tại cửa ra vào vị trí. Hồ Kiều Kiều ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, trực giác nói cho nàng: "Kẻ đến không thiện." Phương mới Mặc Cán lời nói, cũng nháy mắt đưa nàng tức giận nhóm lửa. Nàng nheo lại mắt, nhìn chằm chằm hắn, mang theo giọng nghĩa mai địa đạo: "Ta xem cuốn sách ấy từng nói qua, phục hy giáo hóa vạn dân, nhưng hắn chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, không cáo mà tự tiện xông vào nhà của người khác, còn có những cái kia hồ ngôn loạn ngữ, đều là vô lễ đến cực điểm biểu hiện sao? Mặc Cán nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Lúc trước nữ hoa bỏ mình, Phục Hy bị trấn tại Hạo Thiên Tháp thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái trẻ con, Phục Hy làm sao có thể dạy hắn quá nhiều? Nguyên nhân chính là này, Hồ Kiều Kiều cái này nhẹ nhàng một câu, tại hắn nghe tới, lại so đao phong càng sắc bén, rõ ràng là đang giễu cợt hắn khuyết thiếu giáo dưỡng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một thanh toàn thân đen nhánh cổ cầm liền trống rông xuất hiện. Ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Ta ngược lại muốn xem, bằng ngươi cái miệng này, có thể không có thể đỡ nổi ta Mặc Cán đàn. Hồ Kiều Kiều mắt có chút trợ to, ngươi muốn làm gì? Phục Hy từng phát thệ sẽ không tổn thương ta, ngươi dám vi phạm lời thề? A Mặc Cán cười lạnh một tiếng, nói, phát thệ chính là cha ta thần, động thủ chính là ta, huống hồ hắn đốn liêu đốn, ánh mắt đảo qua Hồ Kiều Kiều, rơi ở trên người của Trần Tử Quân ngựa khí xâm nhiên, ta muốn giết là Trần Tử Quân, lại không phải ngươi, càng thêm không tính là vi phạm lời thề. Ngươi nói cái gì? Nàng thân thể phát run, thanh âm cũng ở phát run, không phải sợ, là giận, tướng công đã. Ngươi còn muốn giết hắn? Bây giờ tướng công chống không được thân, đối phương lại còn không bỏ qua hắn, ác độc như vậy, sao không làm nàng nổi giận phừng phừng? Mặc Cán than nhẹ một tiếng nói, phụ thân vẫn là quá mức nhân từ, ta ở nhân gian sống nhiều năm như vậy, biết cắt cỏ nếu không trừ tận gốc là một món cực chuyện nguy hiểm. Có người giết người cả nhà, lại bởi vì lòng mang một chút thương hại, bỏ qua một đứa bé, 20 năm sau mình cả nhà cũng chết tại kia hài nhi trong tay sự tình, cũng không hiếm thấy. Tại phụ thân hoàn toàn thôn vệ, luyện hóa hết trước khi Trần Tử Quân bất luận cái gì một tia có thai họa ngầm khả năng, ta đều muốn thay hắn trừ bỏ. Mặc Cán nhìn xem nàng, nói, huống chi còn có Sơn Hà bí cảnh bên trong một thương kia mối thù, ta còn nhớ đâu, coi như vì một thương kia, ta cũng không khả năng tùy tiện bỏ qua hắn. Phi, lòng dạ hỏi, có thủ tất báo. Cha ta thần hứa hẹn không thương tổn ngươi, nhưng không liên quan gì đến ta. Hắn năm ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một nhóm, một cỗ lạnh thấu xương sát khí nháy mắt tràn ngập ra, như là một trương vô hình lưới lớn, đem cả phòng bao phủ. Ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn tránh ra, miễn cho ta tốn nhiều tay chân. Ngươi nếu không thức thời, Hồ Kiều Kiều lập tức nói, ta thả chết cũng sẽ không để. Vậy ta cũng không để ý tặng ngươi cùng hắn cùng một chỗ, đi làm một đôi bỏ mạng nhi bên lương. Ngón tay lần nữa kích thích dây đàn, lần này tiếng đàn không còn là thăm dò, mà là như sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số đạo sắc bén âm lưỡi lao, thẳng đến Hồ Kiều Kiều cùng nàng sau lưng Trần Tử Quân mà đi. Hồ Kiều Kiều sắc mặt đổi biến, nàng biết mình tuyệt không phải Mặc Cán đối thủ, nàng duy nhất có thể ỷ vào chỉ có Hà Đồ, nhưng Hà Đồ 14 chủ tinh thiên phú thần thông, tuyệt đại đa số đều là lấy phụ trợ làm chủ, cường đại sát thương thủ đoạn gần như tại không. Duy nhất khả năng đối với Mặc Cán tạo thành uy hiếp, chỉ có ăn miếng trả miếng, nhưng bây giờ Mặc Cán đàn sóng âm đồng thời buôn tập nàng cùng Trần Tử Quân hai người, mà ăn miếng trả miếng một lần chỉ có thể đối với một người thi triển, kia nàng nên làm như thế nào? Hồ Kiều Kiều tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định thật nhanh. Khi âm lưới đao sắp sờ thể lúc, xuyên thấu xong cửa sổ ánh trăng đỗng nhiên ngưng kết thành một mặt to lớn tấm gương. Hồ Kiều Kiều nắm lên Trần Tử Quân, hướng phía tấm gương nhảy lên, một chút liền nhảy vào trong kính. Ngay sau đó, âm lưới đao đụng vào mặt kính, như là đụng vào mặt nước trùng sáng, nổi lên một trận gợn sóng sau, trừ khử ở vô hình. Hoa trong gương, trăng trong nước. Mặc Cán con ngươi co rụt lại. Đây là Tham Lang Tinh Thiên Phú thần thông, có thể lấy ánh trăng ngưng tụ làm kính, chỉ cần đi vào tấm gương, ngoại giới công kích liền không cách nào làm bị thương trong kính người, đồng thời, hoa trong gương, trăng trong nước còn có thể. Mặt kính bỗng dưng quang hoa đại tác, Mặc Cán vô ý thức nhắm mắt, lại mở ra lúc, gian phòng biến mất không thấy gì nữa, bốn phía biến thành một mảnh hoang vắng mờ mịt mênh mông thế giới, Mặc Cán vẫn chưa bối rối, hắn biết đây là hoa trong gương, trăng trong nước chế tạo ra huyễn cảnh, nhưng cái này huyễn cảnh bản thân không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, sẽ chỉ theo người thi pháp tâm ý biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồ Kiều Kiều chợt phát hiện thân ở trước mắt của hắn. Không ngờ trở về. Hắn vừa định xuất thủ, không ngờ Hồ Kiều Kiều vung tay liền ném một viên viên châu. Hạt châu chạm đất tức phóng xuất ra một cỗ nồng đậm sương trắng, gần như trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian. Cỗ này sương mù hơi lộ ra cổ quái, ngay cả hắn thần niệm đều không thể xuyên thủng. Chẳng lẽ nàng là muốn mượn này đánh lén? Mặc Cán vừa sinh ra ý niệm như vậy, trong lòng bên trên liền có dấu hiệu cảnh báo phát sinh. Trong sương mù đông nhiên một thanh nguyệt kiếm nhanh vô cùng hướng trong mắt của hắn đâm đến, hắn thậm chí cảm giác được mí mắt bị hàn mang chỗ sâm mang đến ý lạnh, không chút nghĩ ngợi lập tức giơ lên Mặc Cán đàn một ô, hiểm lại càng hiểm đem một kiếm này đón đỡ ở. Thi triển một kiếm này, tự nhiên là Hồ Kiều Kiều. Mà cái này sương trắng là từ Thận Châu cùng hoa trong gương, trăng trong nước cộng đồng sinh ra. Nàng vốn là muốn thừa cơ giết Mặc Cán trở tay không kịp, dù sao bây giờ nàng cũng là ngộ đạo cảnh, lại tại của mình kiếm bên trên kèm theo sao vũ khúc không gì không phá đánh lén đắc thủ, còn là có khả năng trọng thương đến Mặc Cán. Thấy Mặc Cán vậy mà ngăn trở đánh lén, nàng nhíu nhíu mày. Trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc, mình cùng thực lực của đối phương cách xa nhau quá xa, cứ việc nàng đã sử xuất toàn thân lực đạo, nhưng tốc độ xuất thủ như cũ quá chậm, như mình có thể nhanh một chút nữa, chỉ sợ một kiếm này, Mặc Cán liền không cách nào né qua. Mặc Cán vừa định phản kích, mê vụ phun trào, Hồ Kiều Kiều đã cấp tốc lui trở về trong sương mù. Hắn nhìn chằm chằm mê vụ, đồng thời hai lỗ tai lắng nghe động tĩnh, ngay sau đó, vô số cái Hồ Kiều Kiều thân ảnh đồng thời xuất hiện, từ bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng hắn giết đến. Mặc Cán con người đột nhiên co lại, đột nhiên kích thích dây đàn, sóng âm như biển gầm cắn quét, những nơi đi qua vô số Hồ Kiều Kiều bị chém ngang eo, hóa thành ánh trăng tiêu tán. Đột nhiên, trong đó mấy đạo sóng âm đảo ngược mà đến, Mặc Cán cứ việc kịp thời tránh né, cánh tay phải vẫn bị âm lưỡi đao chém trúng, xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Là ăn miếng trả miếng. Hắn nhìn chằm chằm còn sót lại cái kia Hồ Kiều Kiều, trố mắt muốn nức. Hắn không phải không biết Hà Đồ có được ăn miếng trả miếng thần thông, một mực tại cẩn thận đề phòng, chỉ là phương tài một chút xuất hiện nhiều như vậy Hồ Kiều Kiều, hắn không kịp suy tư, trong lúc vội vã liền mắc lửa. Hồ Kiều Kiều một chiêu đắc thủ, cũng không thừa thắng truy kích, chỉ là lại trở về trong sương mù, xương trắng lăn lộn, lần nữa che đậy Mặc Cán ánh mắt. Mặc Cán che lấy vết thương, một bên dùng thần lực chữa trị, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, hận không thể đem Hồ Kiều Kiều thiên đao vạn quả, nhưng rất nhanh hít một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, lấy mình thực lực còn không cách nào phá trừ hoa trong gương, trăng trong nước, mà ở đây, nắm trong tay Hà Đồ Hồ Kiều Kiều chiếm cứ ưu thế. Mặc Cán quyết định trước tiên lui ra, hắn cắn chốt lưỡi, một chùm huyết vụ phun ra, phát hiện mình vẫn đứng tại phòng ngủ kia bên trong, một bước không động, trước mặt thì vẫn là bên đó ánh trăng châu ngưng tụ thành tấm gương. Người nào? Đột nhiên, sau đầu có duệ vật vạch phá không khí thanh âm vang lên, đồng thời một tiếng khét đều. Nguyên lai Tiểu Thanh vừa lúc đến tìm Hồ Kiều Kiều, nàng dù không biết được Mặc Cán thân phận, nhưng nhìn ra đối phương ý đồ đến bất thiện, lập tức rút kiếm đâm tới. Mặc Cán thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại, chỉ tùy ý khoát tay, Tiểu Thanh liền bị đánh bay ra ngoài. Một kích này nhìn như hứng hở, nhưng Tiểu Thanh ngược lại bị đánh cho sụp đổ xuống, trực tiếp liền ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, Mặc Cán có chút đưa tay, đầu ngón tay gảy nhẹ, một cỗ lực lượng vô hình liền đem tiểu viện tường viện ầm vang nổ tung, lộ ra phía ngoài đen nghịt một mảnh. Là Bạch Nhai thôn thôn dân, bọn hắn bị mười mấy tên thi ma khu cùng đến một lúc, chen làm một đoàn, run lẩy bẩy. Mặc Cán khẽ vươn tay, Tiểu Thanh liền bay đến trước mặt hắn. Hắn bóp lấy Tiểu Thanh cổ, đưa nàng cầm lên, sau đó đối tấm gương, đạo: "Ta biết ngươi xem thấy mặt ngoài, ngươi cứ việc trốn ở hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, ta sẽ để cho người đem chỗ này thôn dân toàn bộ bắt tới, sau đó tại trước mặt của ngươi, đem bằng hữu của ngươi cùng thôn dân giết sạch, để ngươi nhìn tận mắt bọn hắn từng cái chết đi, nhìn ngươi còn có thể lẫn mất bao lâu." Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệnh, trong miệng núi máu tươi chảy ngang. Trong mặt gương ánh trăng một trận kịch liệt lắc lư, Hồ Kiều Kiều thanh âm tức giận truyền đến: "Hèn hạ." "Cái này liền hèn hạ sao?" Mặc Cán thản nhiên nói, "Trừ cái đó ra, ta còn muốn đem hồn phách của bọn hắn đều rút ra, lấy ma hỏa đốt cháy, để bọn hắn cả ngày lẫn đêm thống khổ kêu rên, lại không được giải thoát. Mà cái này, tất cả đều bởi vì ngươi cùng Trần Tử Quân mà lên. Nếu không phải các ngươi, bọn hắn tuyệt sẽ không tao ngộ thống khổ như vậy." "Không, giết bọn hắn chính là ngươi, không phải ta cùng tướng công, sai không ở chúng ta." Hồ Kiều Kiều lạnh lùng trả lời. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, các thôn dân cũng đại khái có phán đoán. Một hán tử căm tức nhìn Mặc Cán, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập khinh thường. "Vì ngươi khi người Bạch Nhai thôn của chúng ta là dọa lớn, muốn dùng chúng ta uy hiếp tú tài nương tử, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hay gì." Còn lại các thôn dân cũng quần tình xúc động phẫn nộ. "Không sai, mơ tưởng dùng chúng ta uy hiếp tú tài cùng tú tài nương tử, muốn giết cứ giết, hèn hạ vô sỉ, tiểu nhân không bằng heo chó xuất sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng." Từng tiếng chửi rủa liên tiếp. Mặc Cán bộ mặt run rẩy, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn nâng lên một cái tay khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, từ trong thi ma bỗng nhiên đi ra một thân ảnh. Khi thấy người này lúc, Hồ Kiều Kiều cùng Tiểu Thanh đều lên tiếng kinh hô: "Cố Hành Thiên hắc tiểu tử!" Ra, chính là Cố Hành Thiên. Hắn giờ phút này, chính mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh Mặc Cán. "Không tiếc đại giới, đem cái này hoa trong gương, trăng trong nước phá vỡ cho ta." Mặc Cán đạo: "Là." Cố Hành Thiên dứt khoát lên tiếng, liền quay đầu nhìn về phía tấm gương, sau đó giơ bàn tay lên, không có chút nào hoa tiếu hướng phía trước mặt mặt kính bổ tới. Chỉ là một cái hô hấp, hắn liền đối trên mặt kính một điểm nào đó, mưa to gió lớn bổ ra hơn 100 trượng. Càng đáng sợ chính là, tốc độ của hắn còn tại tăng tốc, lực lượng còn tại tăng lớn, theo hắn tần suất công kích cùng lực đạo tăng lên, mặt kính bắt đầu nổi lên gợn sóng, thế mà giống bọt xà phòng mở dạng, sắp bị lâm thủng. Cái này cách làm, chính là đơn giản nhất lực phá vạn pháp, cho dù cái này hoa trong gương, trăng trong nước không có nửa cái sơ hở, như vậy liền hôn tự tay chế tác tạo một cái ra. Đem tất cả công kích đều ngưng tụ tập trung ở một điểm phía trên, như là sắc bén vô song cây kim, ngạnh sinh sinh đem hoa trong gương, trăng trong nước phòng ngự xé mở. Chỉ là cái này nguyên lý nói toạc không đáng tiền, muốn làm đến lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cố Hành Thiên trời sinh thần lực, mà thi ma thân thể lại cực kỳ cường hãn, như thế một cộng một, sinh ra hiệu quả lại là lớn xa hơn hai, lại thêm hắn kế thừa ma tướng hình thiên lực lượng, nguyên nhân chính là này, đồng dạng là đỏ mắt thi ma, Cố Hành Thiên thực lực tại cái khác đỏ mắt thi ma trên cơ sở lại là không biết gấp bao nhiêu lần, mỗi một lần công kích, cơ hồ đều bù đắp được Mặc Cán toàn lực xuất thủ. Tại một cái hô hấp bên trong, như thế lực lượng khổng lồ mấy trăm lần toàn bộ đánh vào mặt kính cùng một vị trí bên trên, nếu không phải là Hà Đồ thi triển ra hoa trong gương, trăng trong nước, đổi thành bất kỳ một cái nào ngộ đạo cảnh tu sĩ trận pháp phòng hộ, chỉ sợ phía trước mấy lần liền trực tiếp phá vỡ. Hồ Kiều Kiều kinh nghi bất định, la lên: "Cố Hành Thiên, Cố Hành Thiên, ngươi làm sao? Chẳng lẽ quên ta cùng tướng công sao?" Mặc Cán phát ra một tiếng sủi cười lạnh: "Đừng đồ phí công phu, hắn một hồn một phách bị ta lấy bí pháp rút ra, tiến hành khống chế. Hắn hôm nay sẽ chỉ đối với ta nghe lời giam giáp." "Cái gì?" Hồ Kiều Kiều lập tức giật mình. Hai người đối thoại công phu, Cố Hành Thiên vẫn là một trưởng, hung hăng bổ vào hoa trong gương, trăng trong nước phía trên, một lần cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau hiện ra không đầu cự nhân hư ảnh, tùy theo một trưởng hung hăng đánh xuống. Kia mặt kính bỗng nhiên lay động một cái, cuối cùng răng rắc một tiếng, xuất hiện một cái to lớn vết nứt. "Đi, đem nàng cho ta cầm ra đến." Mặc Cán lạnh giọng hạ lệnh. Cố Hành Thiên không chút do dự, một chút nhảy vào vết nứt bên trong. Hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, Hồ Kiều Kiều còn tại sợ sệt bên trong, bỗng nhiên thốt nhiên giật mình, nhìn thấy Cố Hành Thiên đã đi tới trước mắt, hai tay tuôn ra đen như mực ma khí. Tay trái ngưng tụ thành tâm thuẫn, tay phải là cự phủ, hắn mặt không biểu tình vung vẩy cự phủ, hướng phía Hồ Kiều Kiều chém bổ xuống đầu. Hồ Kiều Kiều con ngươi đột nhiên co lại, cấp tốc lui lại đồng thời, trong miệng quát khẽ: "Ăn miếng trả miếng." Cố Hành Thiên công kích nháy mắt bị bắn ngược trở về. Nhưng mà, hắn nhất cử tâm thuẫn, lại ngạnh sinh sinh đón lấy cái này một đũa, thân hình chỉ là có chút dừng lại, sau đó liền lần nữa huy động cự phủ, hướng Hồ Kiều Kiều đánh tới. Phanh! Phanh! Hai tiếng trầm đục, công kích của hắn lần nữa bị bắn ngược, nhưng Cố Hành Thiên lại lấy tấm thuẫn ngăn lại, lông tóc không tổn hao. Ngược lại là Hồ Kiều Kiều, liên tục thi triển ăn miếng trả miếng, còn có duy trì hoa trong gương, trăng trong nước, tiêu hao không ít hồn lực, đã là có chút mỏi mệt. Tiếp tục như vậy, ta sẽ thua. Hồ Kiều Kiều dùng sức cắn môi, một bên né tránh Cố Hành Thiên tiến công, trong lòng một bên lo lắng như lửa đốt. Nên làm cái gì, còn có biện pháp không? Ai, nếu như tướng công ở chỗ này tốt biết bao nhiêu, hắn thông minh như vậy, lợi hại như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Không được, ta không thể luôn luôn ỷ lại tướng công, hiện tại là ta muốn bảo vệ hắn mới đúng. Nhanh ngẫm lại, nhất định có biện pháp. Giờ khắc này, tiểu hồ ly đầu góc chuyển động đến chưa bao giờ có nhanh chóng, cái này ngắn ngủi trong một chớp mắt, lóe ra vô số suy nghĩ. Nàng phân thần một cái chớp mắt, Cố Hành Thiên lưới búa đã đến trước mắt, lúc này lại dùng ăn miếng trả miếng đã tới không kịp, nàng eo nhỏ nhanh chóng vặn một cái, khó khăn lắm né qua chỗ yếu hại, sau lưng chỗ có chút mát lạnh, sau đó truyền đến mãnh liệt đâm nhói cảm giác. Chương 270, xóa đi ký ức, chương 270, xóa đi ký ức. Hoa địa vi lao. Hồ Kiều Kiều không kịp xem xét, kịp thời bắt lấy Cố Hành Thiên không kịp biến chiêu cơ hội, đem hắn vây khốn. Sau đó nàng nhanh chóng lui vào mê vụ, đợi đến về đến Trần Tử Quân bên người, mới đưa tay phủ hướng về sau eo, lấy ra một tay thấm ướt, lập tức biết mình thụ thương. Nàng phương tài ngạnh sinh sinh dịch chuyển khỏi hai thốn, tránh yếu hại thụ thương, nhưng sau lưng hay là bị phủ phong biên giới bổ trúng, khiến thân hình của nàng đều có chút không tiện. Hồ Kiều Kiều không có thét lên tiếng, nàng trừng lớn mắt nhìn tới một bên Trần Tử Quân, bên khóe mắt có hai hàng óng ánh châu lệ không bị khống chế trôi xuống dưới. Ô ô ô, đau quá, tướng công, đau quá. Nàng rút nước nở nuốt nói, dù sao cũng là nữ hải, bị thương, tổng thích khóc cái mũi. Nho nhỏ rất một lát nước mắt, Hồ Kiều Kiều liền kết thúc loại này lãng phí thời gian hành vi, bắt đầu thôi động chăm sóc người bị thương khép lại vết thương, nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu hiệu quả. Nguyên lai ma khí có thể ăn mòn huyết nhục, trước hết thanh trừ hết ma khí, mới có thể đi vào một bước trị liệu vết thương. Hồ Kiều Kiều vừa định dùng thái âm tinh lực xử lý những ma khí kia, lúc này chợt nghe Cố Hành Thiên lần nữa tiếp cận tiếng bước chân. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, vậy mà nhanh như vậy tìm đến. Kính bên ngoài người không gặp được trong kính cảnh tượng, cho nên Mặc Cán tuy có chút không kiên nhẫn, vẫn là đứng tại chỗ chờ đợi. Sau một lát, mặt kính bắt đầu lắc lư, tiếp lấy Cố Hành Thiên từ trong kính nhảy ra, trong tay còn mang theo một người. Sau đó hắn đem người kia để dưới đất, cúi đầu cung kính nói, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Cán đến gần mấy bước, chăm chú nhìn lại, trên mặt đất nhân khí hơi thở yếu ớt, trên thân máu me đầm địa, gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng tuyết, chính là Hồ Kiều Kiều. Nơi xa, các thôn dân sắc mặt đều thay đổi. Tú tài nữ tử. Mặc Cán hài lòng gật gật đầu, không sai, ngươi làm rất khá. Đồng nhiên, hắn ánh mắt lấm liệt, nhíu mày hỏi, Trần Tử Quân đâu? Ngươi không thấy hắn? Là như thế này. Cố Hành Thiên vừa nói, bên cạnh hướng về phía trước bước ra hai bước, thanh âm có chút hàm hồ, tựa hồ muốn tới gần Mặc Cán bẩm báo. Khi hắn đi đến Mặc Cán trước người một bước thời điểm, đột nhiên gây khó khăn. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu đen cự phủ, cuốn theo lấy lăng lệ kình phong, chém thẳng vào Mặc Cán mặt. Mặc Cán vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp nghiêng người né tránh, lưỡi búa xẹt qua vai phải của hắn. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, kịch liệt đau nhức từ vai truyền đến, giơ tay gạt một cái, ấm áp chất lỏng nhuộm đỏ đầu ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, bộ mặt của hắn cơ bắp hung hăng run rẩy một chút. Không thể tưởng tượng tới cực điểm. Đây là có chuyện gì? Cố Hành Thiên rõ ràng đã là khôi lỗi của mình, tại sao lại đột nhiên hướng tự mình ra tay? Đáng tiếc cái này nghi vấn hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì Cố Hành Thiên công kích đã giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt cuồng bạo mà đến. Đầu ngón tay kích thích dây đàn, vô hình em lưới đao, lăng lệ bắn ra. Cố Hành Thiên lại chỉ là một tay giơ lên tấm thuẫn, đem âm lưới đao nhau nhau ngăn lại, một tay vung vẩy cự phủ, thế công càng thêm mãnh liệt. Mặc Cán liên tiếp lui về phía sau, dưới chân lảo đảo, đồng thời trong lòng suýt nữa tức điên, hắn đem hổ phách đúa giao cho Phục Hy, như giờ phút này có hổ phách đúa nơi tay, như thế nào e ngại Cố Hành Thiên. Càng hỏng bét chính là, vai phải sau khi bị thương, Mặc Cán đàn uy lực không khỏi cũng thụ ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, hắn lại vẫn rơi vào hạ phong. Mặc Cán giận dữ hét, Cố Hành Thiên, ngươi muốn chết. Cố Hành Thiên không nói một lời, thế công càng thêm lăng lệ, mỗi một kích đều mang đập nổi dìm thuyền chi thế. Hai người đánh nhau, bành trướng khí lãng không ngừng bộc phát, toàn bộ tiểu viện đều bị những này khí lãng nổ tung, sập thành vô số đá vụn, gào thét lên hướng ngoại đập tới, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy đá vụn gào thét lên vọt tới, các thôn dân không chỗ có thể trốn, thất kinh. Thổ tương thuật. Đột nhiên trong kính một bóng người nhảy ra, đồng thời khẽ quát một tiếng. Trong chớp mắt, một mặt cao lớn dày đặc tường đất chui từ dưới đất lên mà lên, đem gào thét mà đến đá vụn đều ngăn lại. Các thôn dân lông tóc không tổn hao. Từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía người tới. Tú tài nữ tử, ngươi không có việc gì? Bọn hắn từng cái vừa mừng vừa sợ. Hồ Kiều Kiều gật đầu cười. Mặc Cán thoáng nhìn một màn này, lại là con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt không tự giác nhìn về phía trên mặt đất. Hồ Kiều Kiều bật thốt lên, kia trên mặt đất người là ai? Hồ Kiều Kiều nói, chỉ là ta sáng tạo ra một cái thể xác mà thôi. Sáng tạo thể xác? Mặc Cán sững sờ. Nếu là phổ thông thể xác, như thế nào ngay cả hắn thần niệm đều xem xét không ra dị dạng. Cái nào đó suy nghĩ lên, hai con mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ không thể tin. Thất Thanh nói, ngươi lĩnh ngộ sang linh. Hắn vốn cũng là cực kỳ thông minh người, giờ phút này biết điểm này về sau, lập tức rõ ràng rồi Cố Hành Thiên tại sao lại thoát khỏi hắn bí thuật khống chế. Đúng rồi, ngươi lấy sang linh đại đạo, bổ đủ tiểu tử này thiếu thốn một hồn một phách, gọi về linh trí của hắn. Trả lời rồi. Hồ Kiều Kiều nhếch lên khóe môi. Nguyên lai nàng phương tài tại khẩn cấp quan thiếu lúc, đột nhiên sinh lòng linh tê, nếm thử thi triển sang linh chi đạo, vì Cố Hành Thiên chữa trị hồn phách, biện pháp này quả nhiên có hiệu quả, Cố Hành Thiên khôi phục linh trí, hai người hơi chút thương nghị. Liền do Hồ Kiều Kiều lại làm cái Hồ Kiều Kiều từ Cố Hành Thiên mang ra hoa trong gương, trăng trong nước, mê hoặc Mặc Cán, từ đó sáng tạo đánh lén điều kiện. cho ngươi điểm ban thưởng. Hồ Kiều Kiều duỗi ra trắng non như ngọc bàn tay, liền có điểm điểm màu trắng bạc tinh lực hội tụ trong tay, sau đó bay đến Cố Hành Thiên trên thân, khí thế ngất trời. Thất sát tinh truyền thừa thiên phú. Chỉ một thoáng, Cố Hành Thiên tốc độ, lực lượng, thi khí, tất cả đều tăng nhiều, tốc độ xuất thủ càng nhanh, uy lực cũng càng mạnh. Hồ Kiều Kiều không chút do dự, trong tay lại thêm ra một loại ám kim sắc tinh lực. Không gì không phá. Lập tức, Cố Hành Thiên giết đến Mặc Cán liên tục rút lui. Lấy Hồ Kiều Kiều thực lực, bây giờ hai cái này thiên phú chỉ có thể tiếp tục thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng là đầy đủ để Cố Hành Thiên cùng Mặc Cán quyết ra thắng bại. Mặc Cán tức hồn hện, một bên kiệt lực né tránh Cố Hành Thiên công kích, một bên điều khiển những cái kia thi ma phóng tới Hồ Kiều Kiều. Cố Hành Thiên hồi hộp quay người, muốn đi viện trợ Hồ Kiều Kiều, lại nhìn thấy Hồ Kiều Kiều không chút hoang mang, lần nữa lấy họa địa vi lao, đem những này thi ma toàn bộ giam cầm, đồng thời quay đầu nói với Cố Hành Thiên không cần phải để ý đến ta, ngươi chuyên tâm đối phó Mặc Cán. Mười mấy hơi thở sau, Mặc Cán kêu thê lương thảm thiết, chợt văng lên. Hắn vai trái xương tỷ bà bị Cố Hành Thiên một đũa chém nát, máu tươi bao tác, Mặc Cán đản cũng rời tay bay ra. Cố Hành Thiên tiến lên trước một bước, liều tính mạng hắn. Hồ Kiều Kiều vội vàng kêu lên, để hắn mất đi sức chống cự liền có thể. Cho dù nàng không nói, Cố Hành Thiên cũng minh bạch ở trong đó chỗ lợi hại, hắn vẫn chưa dùng dịu, chỉ là dùng tay trái tấm thuẫn hung hăng gõ trên mặt Mặc Cán đem hắn đập ngã trên mặt đất, sau đó nắm hắn một cái cánh tay, một thanh kéo đi qua, lại nhấc chân ở Mặc Cán trên đùi giẫm mạnh, chỉ nghe lại là rắc rồi một thanh âm vang lên, Mặc Cán một cái chân cũng thay đổi hình dạng, rốt cuộc không còn cách nào động đậy. Nhìn thấy một màn này, Hồ Kiều Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, Cố Hành Thiên, ngươi xem tốt hắn, ta đi khanh tướng công mang ra. Nàng đem Trần Tử Quân tử hoa trong gương, trăng trong nước bên trong bế ra, lúc này mới triệt tiêu hoa trong gương, trăng trong nước. Vì duy trì hoa trong gương, trăng trong nước tồn tại, nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tiêu hao hồn lực, kỳ thật cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, cũng may rốt cục giải quyết Mặc Cán, bảo trụ tướng công thân thể. Hồ Kiều Kiều trước đem Trần Tử Quân cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lại đi khám xét tình huống của Tiểu Thanh, gặp nàng ngực trái có chút vết lõm, thần niệm đảo qua, phát hiện nàng xương sườn bị đánh gãy mấy cây, thậm chí còn có nửa cái cắm sâu vào trái tim, nếu không phải nàng hiện tại là chân long thân thể, sinh mệnh lực cường thịnh vô cùng, đổi một cái yêu quái, tại dạng này tổn thương phía dưới, đã sớm một mệnh ô hô. Thật xin lỗi Tiểu Thanh, lại cho ngươi bởi vì ta thụ thương. Hồ Kiều Kiều ấy náy vô cùng, ngay cả vội vươn tay ra, dùng không còn gì nhiều hồn lực, thi triển một cái chăm sóc người bị thương lại lấy ra đan dược, để vào Tiểu Thanh trong miệng. Chờ cảm giác Tiểu Thanh khí tức bình ổn một chút, nàng rốt cục yên tâm, lại quay người, đi đến Mặc Cán bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Mặc Cán đã đau đến mặt mày méo mó, mồ hôi lạnh róc rách, nhưng thấy lấy nàng, vẫn là lộ ra một vòng hung ác nham hiểm cười lạnh, là ta xem nhẹ ngươi, vì sao không giết ta? Là lo lắng chọc giận cha ta thần, hắn tức giận phía dưới, đem các ngươi tất cả đều nghiền xương thành tro a. Ta sẽ không giết ngươi. Hồ Kiều Kiều lắc đầu, lại nói, nhưng không phải là bởi vì sợ Phục Hy, ta là muốn dùng tính mạng của ngươi làm thẻ đánh bạc, đi cùng Phục Hy trao đổi ta tướng công. Nàng ngồi xổm người xuống, nheo lại mắt, nhìn xem Mặc Cán, ngươi nói, trong lòng của hắn, là ngươi đứa con trai này trọng yếu, vẫn là ta tướng công trọng yếu đâu? Mặc Cán nghe đến đó, đột nhiên a cười ha hả, ngươi muốn dùng ta trao đổi Trần Tử Quân. Trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai chi ý, tiểu hộ yêu, ngươi đối với cha ta thần thực lực, hoàn toàn không biết gì. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể sử dụng phương pháp này uy hiếp được hắn? Hồ Kiều Kiều khẽ giật mình, có ý tứ gì? Nàng vừa dứt lời, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên tại thiên địa này bên trong quanh quẩn, vẹn vẹn là một thanh âm, liền lập tức cả phiến thiên địa đều tựa hồ vì đó chấn động. Cùng lúc đó, một cỗ tràn trề như núi, không thể địch nổi, không thể kháng cự, không thể ngỗ nghịch cự lực giáng lâm, ép tới Hồ Kiều Kiều một chút quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Bình một tiếng, Cố Hành Thiên cũng giống như nàng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hồ Kiều Kiều kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phục Hy đến. Tiếp theo hơi thở, Phục Hy cùng nữ hoa thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phụ thần. Mặc Cán vui sướng la lên lên tiếng, lại hổ thẹn nói, phụ thần, ta. Phục Hy nhìn hắn một cái, thở dài, ngươi không cần phải nói, chuyện này ta đã rõ ràng tiền căn hậu quả. Tay phải hắn nhẹ nhàng bắn ra, một sợi thần lực đánh vào Mặc Cán thể nội, cái sau thương thế lập tức nhanh chóng khỏi hẳn. Sau đó, hắn lại liếc Hồ Kiều Kiều một chút, lãnh đạm địa đạo, Mặc Cán gây hấn trước đây, lại thêm ta hứa hẹn qua Trần Tử Quân, sẽ không vô cớ tổn thương ngươi, ta sẽ không so đo các ngươi đả thương hắn, việc này dừng ở đây. Chờ một chút. Hồ Kiều Kiều nắm chặt nắm đấm, khàn giọng hỏi, ta tướng công. Ta tướng công hắn thế nào? Phục Hy không có một gợn sóng đáp, ta còn chưa hoàn toàn thôn phệ hắn, chẳng qua linh trí của hắn đã bị ma diệt đến không sai biệt lắm, nhiều nhất lại mấy ngày, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tướng công. Hồ Kiều Kiều đống nhiên ngơ ngẩn, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc tận thời, trong mắt càng là nhiều hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch tuyệt vọng. Nàng vẫn chưa rơi lệ, chỉ là nhìn chằm chằm Phục Hy, nhưng này thần sắc lại làm cho bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ tim đập nhanh cùng tan nát cõi lòng. Phục Hy nhíu nhíu mày, nói, ta biết, ngươi bởi vì chuyện của Trần Tử Quân đối với ta có chút cừu hận, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thông minh một chút. Phải biết, cho dù ngươi có được Hà Đồ, cũng tuyệt không có khả năng là ta đối thủ, với ta mà nói, ngươi cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Nếu ngươi không hành động thiếu suy nghĩ, ta có thể tuân thủ hứa hẹn, để ngươi bình an vô sự. Về phần Mặc Cán, ta hứa hẹn buộc với hắn, không cho hắn lại đến gây sự với ngươi. Sâu kiến sao? Hồ Kiều Kiều lẩm bẩm nói, nhưng nháy mắt sau đó, nàng nâng lên mắt, khóe môi kéo ra một cái băng lãnh chi cực cười, thế nhưng là, ta cái này sâu kiến lấy sinh mệnh phát thệ, nhất định sẽ vì hắn giết ngươi. Trừ phi, ta chết. Phục Hy trầm mặc một lát, rơi ở trước mặt của Hồ Kiều Kiều từng bước một, hướng nàng đến gần, đồng thời nói khẽ, mà thôi, nể tình ngươi đối với Trần Tử Quân một lòng say mê, ta quyết định đưa ngươi liên quan tới hắn hết thảy ký ức, toàn bộ xóa đi, để ngươi từ nay về sau quên có quan hệ hắn hết thảy. Cũng miễn cho, ngày sau nàng lại mang đến cho hắn cái gì phiền toái không cần thiết. Hắn dù hứa hẹn qua sẽ không đả thương nàng, chẳng qua, xóa đi ký ức là vì nàng tốt, tự nhiên không tính làm trái lời hứa. Hồ Kiều Kiều dùng hết toàn lực, mới ngẩng đầu lên, mở to suy nghĩ, thẳng vào nhìn qua Phục Hy. Nàng cặp mắt kia nhi nguyên bản liền cực lớn, giờ phút này càng là trận to đến cực hạn, bên trong đen kịt, lộ ra đến vô cùng vô tận đoán ghét chi ý. "Không, ta không cho phép ngươi xóa đi trí nhớ của ta." Nàng thanh âm khàn giọng, như lỗ quên khắp huyết, thống khổ réo rắt thảm thiết, "Ta thả rằng chết, cũng không đồng ý. Vậy nhưng không thể theo ngươi." Phục Hy ở trước mặt nàng cách đó không xa đứng vững, giơ tay lên, đầu ngón tay hiện ra một điểm u quang, "Đợi ngươi quên hắn về sau, hết thảy liền sẽ gió êm sóng lặng, ngươi cũng không sẽ lại vì hắn đau lòng thống khổ." Hồ Kiều Kiều chăm chú nhìn chằm chằm Phục Hy, toàn thân run rẩy, trong lòng hận ý cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Hắn đã thôn phệ tướng công, hiện tại lại ngay cả nàng hồi ức cũng không bỏ qua. Thật hận, nàng thật hận. Hận A3. Đột nhiên, một khối đá vạch phá không khí, hung hăng đánh tới hướng Phục Hy, còn không có nện vào hắn, liền bị bên cạnh hắn thần lực kết giới cho bắn ra. Phục Hy nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chẳng biết lúc nào, Bạch Nhai thôn các thôn dân đã từ tường đất sau vọt ra, đồng thời nhao nhao cầm trong tay cầm tảng đá miếng đất, tức giận hướng phía Phục Hy hung hăng ném đi. Trong lúc nhất thời, tảng đá miếng đất như mưa rơi mà rơi, xen lẫn tiếng chửi rủa. Các ngươi bọn này ác nhân, dám bắt nạt ta nhóm tú tài cùng tú tài nữ tử. Trời đánh, chết không yên lành. Các ngươi sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Cứ việc những đá này cùng miếng đất đều bị thần lực kết giới ngăn trở, ngay cả một tia bụi đất cũng không tung tóe đến Phục Hy trên thân, nhưng ánh mắt của hắn lập tức trở nên khó coi, cách đó không xa nữ hoa, cũng là khuôn mặt có chút động. Lớn mật. Phục Hy quát lạnh một tiếng, kinh người uy áp nháy mắt càn quét, trực tiếp đem các thôn dân bước lui mấy bước, đồng thời, lãnh đạm mở miệng nói, các ngươi bọn này nhỏ yếu phàm nhân, dám động thủ với ta. Hẳn là không biết, ta ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều không cần, liền có thể để các ngươi tất cả đều thịt nát xương tan. Vậy thì thế nào? Một cái ôm hài tử cô vợ nhỏ gắt một cái, không sợ hai chút nào trừng mắt Phục Hy, tú tài cùng tú tài nương tử đã cứu chúng ta người cả thôn mệnh, ngươi thương hại bọn hắn, chính là chúng ta người cả thôn địch nhân. Chúng ta thà chết, cũng không sẽ sợ ngươi. Phục Hy khỏe mắt không tự giác nhảy mấy lần. Ngu không ai bằng, ta làm ra hết thảy, tất cả đều là vì các ngươi. Thả ngươi cái rắm. Lại có một cái thôn dân nổi giận mắng, vì chúng ta tốt, các ngươi lại hại tú tài, dùng tính mạng của chúng ta đi uy hiếp tú tài nương tử, còn muốn xóa sạch tú tài nương tử ký ức. Phục Hy nhắm lại mắt, lẩm bẩm nói, ngu không ai bằng, ngu không ai bằng. Hắn vung tay lên, một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện, tất cả thôn dân đều bị bắn bay vài trăm mét. Sau đó, hắn lại một lần nữa đối Hồ Kiều Kiều, đưa tay ra. Không, nàng chết cũng sẽ không quên tướng công. Hồ Kiều Kiều kiệt lực ý đồ dãy rủa, ngay cả bờ môi đều bị cắn nát, tiểu nộn cánh môi máu me đầm địa mơ hồ một mảnh, lại như cũ không thể động đậy. Phục Hy tay càng ngày càng gần, thời gian trong nháy mắt này, phảng phất thả chậm vô số lần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Phục Hy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác, ngay sau đó, ngẩng mặt lên, vô cùng thống khổ gầm hét lên. A! Một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử sắc khí tức, thình lình ở trên người của Phục Hy xuất hiện, cỗ này tử sắc khí tức đến từ trong cơ thể của hắn, cũng có không cách nào miêu tả kịch liệt đau nhức, từ hắn hồn hải bên trong truyền đến. Chương 271, ma tộc nhân quả, chương 271, ma tộc nhân quả. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn, giật mình kinh ngạc vô cùng mà nhìn trước mắt một màn này. Ngay sau đó, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Nàng đỗng nhiên nhìn thấy, Phục Hy thân thể tại trong tử khí run rẩy kịch liệt, hắn thống khổ gào thét, phảng phất có đồ vật gì muốn phá thể mà ra, mà thân thể của hắn cũng dần dần trở nên mờ đi. Không đúng, không phải hư ảo, mà giống như là bóng chồng, giống như là có hai đạo nhân ảnh chồng lại với nhau. Mà lúc này, bọn hắn ngay tại nắm kéo lẫn nhau, một cái hư ảo thân ảnh dần dần từ trong cơ thể Phục Hy bóc ra, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực. Quá trình này rất nhanh. Mấy hơi thở về sau, ở Hồ Kiều Kiều trước mắt, trừ Phục Hy ra đã thêm ra một thân ảnh, một cái để nàng nhớ thương, khắc cốt khó quên thân ảnh. Hồ Kiều Kiều cơ hồ không thể tin được nàng nhìn thấy. Đây là? Hồ Kiều Kiều cứng đờ, hai con ngươi một sát na không một thoáng. Si ngốc nhìn chằm chằm trước mắt, trong lòng lại dấy lên cuồng hỉ kinh đào hải lãng. Thân ảnh kia cứ như vậy sừng sững tại không trung, càng lộ ra thẳng tắp mà thon dài, tựa như hoa mậu xuân lòng. Hắn cũng nhìn xem nàng, cặp kia thâm thúy trong tròng mắt đen, ẩn chứa vô hạn thâm tình. Đợi thêm ta một hồi, rất nhanh là tốt rồi. Trần Tử Quân nhìn xem nàng, một giọng nói, hơi trao đảo một cái, hướng phía thân thể của mình bay đi, chợt cắm vào trong đó. Dù không rõ đây hết thảy đến tột cùng như thế nào phát sinh, nhưng Mặc Cán rất nhanh kịp phản ứng, hai mắt hàn quang lóe lên. Mệnh hồn cùng nhục thân dung hợp, cần thời gian nhất định, khoảng thời gian này cũng là Trần Tử Quân thân thể cùng mệnh hồn đều không chút nào bố trí phòng vệ, yếu ớt nhất thời khắc. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Mặc Cán trong mắt mang lên mấy phần điên cuồng ý vị, đang muốn bạo khởi động thủ, đột nhiên, Trần Tử Quân quanh thân bỗng dưng bạo phát đi ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế, giống như núi cao uy nghiêm, hán hải bình thường nặng nề, thậm chí so hắn đối mặt phụ thần lúc mới có cái chủng loại kia khó mà hình dung cảm giác gáp bách mãnh liệt hơn. Hắn hoàn toàn không thể động đậy. Mặc Cán hoảng sợ trừng lớn mắt, lại chỉ có thể nhìn Trần Tử Quân chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Hồ Kiều Kiều. Tay của hắn phục bên trên hai má của nàng, chậm rãi vì nàng lao đi chạy xuống nước mắt. Đừng khóc. Trần Tử Quân nói thật nhỏ. Hồ Kiều Kiều lúc này mới phát giác, chẳng biết lúc nào nàng đã lệ rơi đầy mặt. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, si ngốc nhìn qua Trần Tử Quân. Ngươi, ta không phải nằm mơ sao? Nếu đây là mộng, cũng mời tuyệt đối không được tỉnh. Không phải nằm mơ. Nhìn biểu tình của Hồ Kiều Kiều giờ khắc này Hồ Kiều Kiều, kia si ngốc dáng vẻ, để Trần Tử Quân lộ ra một cái mỉm cười. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở về. Ta làm được rồi. Hồ Kiều Kiều run rẩy giơ tay lên, sau đó dùng sức ôm lấy hắn. Chân thực xúc cảm, khí tức quen thuộc. Là nàng tướng công, không sai.
Tướng công,
thật là ngươi. Hồ Kiều Kiều trong lòng vui vẻ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, vui sướng xông lên trong mắt, lại biến thành từng chuỗi nước mắt chảy xuống đến. Cái này bỗng nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Thanh đã thức tỉnh, giờ phút này chống đỡ ngồi dậy, hoàn toàn coi nhẹ thống khổ, lẩm bẩm, công tử. Cố Hành Thiên cũng kinh ngạc đến ngây người, thẳng vào nhìn xem Trần Tử Quân. Tất cả thôn dân trên mặt cũng đều là khó có thể tin. Kinh hãi nhất lại là Phục Hy cùng nữ hoa. Hắn là làm sao làm được? Nữ hoa thân thể mềm mại rung động nhẹ nhẹ, trong mắt sáng tất cả đều là nghi hoặc cùng không hiểu. Giờ này khắc này, Phục Hy thần sắc và mẹo cũng chấn kinh đến cực hạn. Không, đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Trần Tử Quân không phải đã bị mình thôn phệ sao? Hắn thậm chí còn dung hợp quỷ hao hoàn chỉnh hồn phách. Vì cái gì hiện tại hết thảy đều đảo ngược, trở nên như thế để hắn khó có thể tin. Nhưng hết thảy lại không khỏi hắn không tin, bởi vì nguyên bản khắp nơi hắn hồn hải bên trong quỷ hao hồn phách đã biến mất không còn tăm tích. Vốn cho là đã bị hắn triệt để thôn vệ khí linh, lại xuất hiện tại trước mặt hắn, thậm chí đối phương còn dung hợp quỷ hao hồn phách, thực lực thậm chí ẩn ẩn thắng qua mình. Loại này hoang đường cảm giác, để Phục Hy cơ hồ điên cuồng, không còn lãnh đạm như trước thông dong. Vì cái gì? Phục Hy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Tử Quân, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Trần Tử Quân cười cười, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta không có bị ngươi hoàn toàn thôn vệ, lại có thể dung hợp quỷ hao hồn phách, mà không phải ngươi? Phục Hy thần sắc mang theo âm trầm đạo, không sai, ngươi đến tột cùng lại như thế nào làm được? Trần Tử Quân trầm mặc chốc lát, mới bình tĩnh nói, trả lời trước cái thứ nhất đi, vì sao ta không có bị ngươi hoàn toàn thôn vệ? Nguyên lai tại hắn bị Phục Hy bắt giữ một lần kia bên trong, hắn bỗng nhiên ngộ ra một đầu mới đại đạo pháp tắc. Đó chính là nhân quả. Thế gian này vạn vật, tất cả đều có riêng phần mình nhân quả liên quan. Quá khứ bởi vì, kết xuất giờ phút này quả. Giờ phút này bởi vì, lại quyết định tương lai quả. Chính là dựa vào cái này nhân quả pháp tắc, khiến cho Trần Tử Quân có trình độ nhất định cải biến nhân quả lực lượng, đồng thời bảo vệ mình trọng yếu nhất linh trí không mất, tùy thời đoạt lại chủ điều khiển quyền. Thì ra là thế. Phục Hy trầm rãi nói, kia vấn đề thứ hai đâu? Đây cũng là hắn muốn nhất không thông một điểm. Dù cho Trần Tử Quân mệnh hồn tồn tại ở trong cơ thể của hắn vẫn chưa biến mất, có thể theo như đạo lý đến nói, cũng sẽ so mệnh của hắn hồn nhỏ yếu hơn phải thêm. Nhưng, quỷ hao hồn phách cực kỳ cường đại, đồng thời còn sót lại quỷ hao ý niệm, nó sẽ không ngừng phản kháng dãy rủa, cho dù là hắn, cũng vô pháp tùy tiện dung hợp, còn muốn nhờ Hạo Thiên Tháp lực lượng trấn áp tại nó. Vì sao Trần Tử Quân lại có thể làm được dung hợp quỷ hao hồn phách, thậm chí không bị hắn phát giác một chút điểm? Trần Tử Quân lần nữa cười cười. Nếu như là cưỡng ép dung hợp, đương nhiên rất khó. Hắn đốn liêu đốn, ý vị thâm trường nói, nhưng nếu như nó từ bỏ chống lại, chủ động cùng ta dung hợp đâu? Trần Tử Quân thanh âm mặc dù không phải hết sức vang dội, nhưng là lại bỗng nhiên ở Phục Hy bên thai nổ tung, giống như là lôi đình bình thường, chấn kinh cái sau. Quỷ hao chủ động cùng ngươi dung hợp. Phục Hy khuôn mặt tuấn tú lộ ra khó có thể tin thần sắc, tiếp lấy nghiêm nghị kêu lên, không, không có khả năng. Nó thân là ma thần chi hồn, cường hãn cao ngạo vô cùng, cho dù là bản tọa tìm số thời gian vạn năm đều không thể thuần phục tại nó tuyệt không có khả năng chủ động cùng ngươi dung hợp. Cường đại cao ngạo như Quỷ Hao, làm sao có thể hướng mình khí linh khuất phục? Làm sao có thể chủ động từ bỏ hồn phách của mình, mặc cho khí linh dung hợp? Tất cả mọi người cũng đều trở nên hiếu kỳ vô cùng. Bọn hắn cũng đều không cách nào nghĩ rõ ràng trong đó lý do. Ha ha. Trần Tử Quân cười cười, tự nhiên là bởi vì ta cho ra nó không cách nào cự tuyệt điều kiện. Điều kiện gì? Vẫn là hai chữ kia. Nhân quả. Trần Tử Quân cực kỳ bình tĩnh nói, Phục Hy, đây hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Ta từ ngươi mà sinh vì bởi vì, như vậy quy về ngươi chính là quả. Như quỷ hao hồn phách ký sinh ngươi vì bởi vì, như vậy ta từ ngươi mà sinh, lại là quả. Ma tộc đi tới thế giới này vì bởi vì, quỷ hao sau khi chiến bại, hồn phách ký sinh ngươi lại vì quả. Ma tộc thế giới bị hủy diệt vì bởi vì, bọn hắn đi tới thế giới này vì quả. Ma tộc huyết mạch nguyền rủa vì bởi vì. Tầng này tầng đẩy ra nhân quả, thôi diễn xuống dưới, cuối cùng tìm kiếm được trước hết nhất bởi vì. Nếu có thể cải biến cái này trước hết nhất bởi vì, liền không có đây hết thảy quả. Chuyện thế gian này, trốn không thoát nhân quả, ngày đó chi nhân, hôm nay chi quả, chỉ có đem cái này nhân quả lại để bụi về với bụi, đất về với đất, mới tính mình một đoạn luân hồi. Ta muốn cải biến đây hết thảy, như vậy chính là muốn cải biến trước hết nhất bởi vì. Cái này trước hết nhất bởi vì, chính là ma tộc huyết mạch trong cơ thể nguyền rủa, cùng thế giới của bọn hắn bị hủy diệt. Ta hứa hẹn Quỷ Hao, chỉ cần nó từ bỏ ý thức của mình, chủ động hàng phục tại ta, một ngày kia, ta chắc chắn khứ trừ rơi ma tộc huyết mạch trong cơ thể nguyền rủa, lại vì bọn hắn sáng tạo một cái thế giới mới. Điều kiện này, Quỷ Hao hồn phách căn bản là không có cách cự tuyệt. Chỉ vì nó làm ra hết thảy, nó tồn tại duy nhất chấp niệm, đều là vì ma tộc sinh tồn. Phục Hy đỏ trong mắt lộ ra cực độ khó có thể tin, hoang đường, hoang đường. Cái này sao có thể làm được? Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Trần Tử Quân thản nhiên nói, nếu ta cho không ra phương pháp có thể thực hành được, Quỷ Hao không có khả năng tin tưởng ta. Phục Hy ánh mắt tối sầm lại. Không sai, như Trần Tử Quân chỉ là thuận miệng nói bậy, không có nửa điểm chứng cứ, Quỷ Hao tất nhiên không có khả năng đồng ý cùng hắn dung hợp. Nói cho ta, ngươi phải làm như thế nào đến? Trần Tử Quân nhìn Hồ Kiều Kiều một cái mỉm cười, cái này cần nhờ nàng. Hồ Kiều Kiều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Dựa vào nàng, nàng có thể tạo được cái tác dụng gì? Nàng chính mê mang đây, liền nghe đến Trần Tử Quân giải thích. Dựa theo tính toán của ta, nếu là lấy Hà Đồ làm cơ sở, tăng thêm hỗn độn bản nguyên cùng trật tự bản nguyên, liền có thể dần dần đản sinh ra một cái thế giới mới bản nguyên. Mà hai loại bản nguyên vừa lúc có thể thông qua hỗn độn cùng tiên đạo chỗ được đến, lại dùng lạc thư làm cho này thế giới tăng thêm tiên thiên ngũ hành chi lực, lấy sang linh chi đạo làm cho này thế giới tăng thêm đông đảo sinh linh. Một cái thế giới mới, đầy đủ ma tộc sinh tồn thế giới liền có thể xuất hiện. Phục Hy nghiêm nghị nói, thì tính sao? Chỉ cần ma tộc còn có ma tính tồn tại, cho dù là thế giới mới, cũng sẽ bị bọn chúng lần nữa hủy diệt. Mặt đối với Phục Hy chất vấn, Trần Tử Quân thần sắc lại không nhúc nhích chút nào. Ngươi nói không sai, nếu như ma tộc thể nội ma tính chưa trừ diệt, thế giới mới đồng dạng sẽ bị bọn hắn lần nữa hủy diệt. Hắn phong dong gật gật đầu. Đám người cũng toàn bộ một mặt hoang mang. Chỉ có Hồ Kiều Kiều vẫn là mặt mũi tràn đầy lòng tin. Tướng công biểu lộ bình tĩnh như vậy, khẳng định là có biện pháp giải quyết. Quả nhiên, Trần Tử Quân tiếp tục nói, nhưng là lấy Thái Âm tinh lực tinh khiết chi lực, có thể chậm chạp tịnh hóa rơi ma tộc thể nội ma tính. Chỉ cần đem tương lai ma tộc hồn phách toàn bộ đưa vào trong hà đồ lại để cho Thái Âm tinh lực tướng bọn chúng chậm rãi tịnh hóa, thẳng đến ma tính cởi tận, thoát thai hoàn cốt. Vấn đề này liền có thể giải quyết. Nếu như cái này biện pháp vẫn không được, còn có thể nhường ta nương tử vì chúng nó sáng tạo ra mới, không chứa ma tính thân thể cùng hồn phách. Đương nhiên, quá trình này có lẽ sẽ dùng cực thời gian dài rằng giặc, chẳng qua, ta cùng nàng cũng chờ đổi. Nghe xong hắn sau, Phục Hy đầu tiên là khẽ giật mình, chờ hắn kịp phản ứng sau, vậy mà là bỗng nhiên hít một hơi. Dùng hà đồ cùng trật tự bản nguyên, hỗn độn bản nguyên cấu tạo thế giới mới, Lạc Thư tăng thêm ngũ hành chi lực, sang linh chi đạo sáng tạo sinh linh, lại từ Thái Âm tinh lực đến tịnh hóa ma tộc ma tính. Hắn hai mắt có chút mất đi tiêu cự, trong miệng lẩm bẩm, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Ngươi là muốn sáng tạo một cái mới thần quốc. Trần Tử Quân khẽ gật đầu, không sai. Hắn quá khứ dù có thể sử dụng thần lực, nhưng hắn không hẳn có thần loại, nói đến, không tính là đường đường chính chính thần minh, chỉ bất qua ỷ vào Lạc Thư cùng Quỷ Hao tàn hồn lực lượng. Có thần chủng, thần minh mới có thể chân chính vĩnh sinh bất diệt. Nhưng nếu hắn thật đem thi ma nhóm tịnh hóa, bọn hắn tự nhiên sẽ thờ phụng Trần Tử Quân cùng Hồ Kiều Kiều làm chủ, mà tín ngưỡng của bọn họ chi lực sẽ hóa thành thần lực truyền đạt cho bọn hắn. Quá khứ thượng cổ chư thần, liền có rất nhiều thông qua tín ngưỡng chi lực mà thu được thần lực, ngưng tụ ra thần chủng. Quỷ Hao cũng là như thế trở thành ma thần. Đương nhiên, có lẽ Trần Tử Quân kế hoạch này cần dài dằng dặc vô cùng thời gian mới có thể thực hiện, nhưng một khi sau khi thành công, Hồ Kiều Kiều liền đem cùng hắn một dạng, trở thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Hai cái điều kiện này vừa mở ra, Quỷ Hao tự nhiên liền đồng ý cùng Trần Tử Quân mệnh hồn tiến hành dung hợp, thậm chí chủ động tiêu trừ nó tự thân ý thức, không có nửa điểm phản kháng. Chỉ là mặc dù như thế, Trần Tử Quân cũng cần thời gian không ngắn, mới có thể tại Phục Hy không phát hiện tình huống dưới hoàn thành toàn bộ quá trình dung hợp. Phục Hy hết thảy nghi vấn đều chiếm được giải đáp. Hắn hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra thoải mái. Nguyên lai là dạng này, ta thật đúng là có chút kính nể ngươi. Cho dù là hắn, cũng không có nghĩ đến cái này biện pháp. Sau đó, Phục Hy lần nữa mở mắt. Vậy bây giờ, ngươi nếu muốn báo ta thôn vệ ngươi mối thủ, vậy thì tới đi. Hắn lạnh lùng tốt, coi như ngươi thu hoạch được Quỷ Hao hồn phách, ta cũng chưa chắc liền thua ngươi. Trần Tử Quân đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhìn qua Phục Hy, sau một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Phục Hy, ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Phục Hy khẽ giật mình, vì sao? Ngay từ đầu, ta nghĩ chính là tìm kiếm sống sót khả năng. Ta duy nhất tâm nguyện, chỉ là giống như người bình thường, ở trên đời này sống sót. Trần Tử Quân bình tĩnh nói, thậm chí, dù cho ngươi thôn vệ ta, ta đối với ngươi cũng không có quá nhiều hận ý bởi vì ta dù sao bởi vì ngươi mà sinh, đây là giữa chúng ta nhân quả. Đây là của Trần Tử Quân lời thật lòng. Bị thôn vệ chi sơ, đáy lòng của hắn thực tế đối với Phục Hy cũng không có quá nhiều hận ý. Dù sao không có Phục Hy hắn cũng vô pháp đi tới trên thế giới này. Hắn chỉ là một lòng nghĩ tìm cơ hội, có thể thoát ly Phục Hy, từ đó về đến Hồ Kiều Kiều bên người. Ta duy nhất tức giận chính là, ngươi lại ngay cả nương tử của ta ký ức đều muốn xóa đi. Nhưng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện. Trần Tử Quân bình tĩnh trong đôi mắt, trong chốc lát liền có hàn quang đống nhiên lóe lên, ta liền có thể không so đo trước đó đủ loại, hoàn toàn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phục Hy thở sâu, điều kiện. Ta nếu là không đáp ứng đâu? Trần Tử Quân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ngươi nếu không đáp ứng, vậy liền chiến đi. Chỉ là, ngươi xác định ngươi có thể thắng? Quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ tựa hồ có thể ăn mòn thôn vệ hết thể ma khí, nương theo lấy hắn cường đại uy áp lan ra. Giang co một lát, Phục Hy cuối cùng trầm giọng nói đi, điều kiện gì? Thứ nhất, thả thiên đạo cùng hỗn độn. Ta vốn không có ý định đem bọn hắn thế nào. Trần Tử Quân tiếp tục nói, thứ hai, Mặc Cán phải chết. Lời vừa nói ra, Phục Hy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Ngươi muốn giết ta nhi? Không sai, hắn chuyện làm, ta tuyệt không tha thứ. Phục Hy nhìn chằm chằm hắn, nếu ta không cho phép đâu, vậy hắn cũng phải chết. Trần Tử Quân trong mắt sát ý phun trào, ngựa khí xâm nhiên, cho dù là ngươi, cũng vô pháp ngăn cản được. Phương Tài Hồ Kiều Kiều bị tập kích thời điểm, hắn đang đứng ở dung hợp thời khắc mấu chốt, nguyên nhân chính là này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Kiều Kiều gặp nạn, thụ thương, lại không cách nào xuất thủ can thiệp. Nếu không phải Hồ Kiều Kiều đầy đủ cơ trí dũng cảm, chỉ sợ giờ này khắc này, nàng đã là một cỗ thi thể. Cho dù đối phương là nữ hoa cùng con Phục Hy hắn cũng vô pháp tha thứ. Chương 272, lần nữa bổ thiên, chương 272, lần nữa bổ thiên. Ngươi coi là thật không có chút nào khoan nhượng. Phục Hy giọng nói trầm thấp, nếu ta cùng nữ hoa, nguyện ý phế bỏ thần lực của hắn đâu? Không được. Trần Tử Quân ngữ khí rất nhạt, lại không có chút nào dao động, hắn không chết không thể. Ngươi liền im ngay, không yêu cầu hắn. Mặc Cán sắc nhọn hô lên, đơn giản chính là vừa chết. Trần Tử Quân, ngươi muốn giết cứ giết, ta nếu là nhíu một cái lông mày, liền coi như ta thua. Phục Hy quay đầu nhìn về phía Mặc Cán, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc Cán sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại lóe ra quật cường cùng bướng bỉnh, ánh mắt kia cực giống lúc tuổi còn trẻ mình. Phục Hy trong lòng đau xót, áy náy, tự trách, đau đớn, đủ loại cảm xúc xen lẫn xông lên đầu. Mặc Cán vì cứu hắn ra Hạo Thiên Tháp mới đúc thành sai lầm lớn, đây hết thảy cuối cùng đều là trách nhiệm của hắn. Hắn thiếu Mặc Cán quá nhiều, bây giờ hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Mặc Cán đi chết. Hắn đem ánh mắt quay lại đến Trần Tử Quân trên thân. Hắn là ta nhi tử. Nữ hoa cũng chậm rãi đi tới, cùng Phục Hy đứng song vai, nói, chúng ta sẽ không để cho ngươi giết chết hắn. Trần Tử Quân bình tĩnh nói, các ngươi như ngăn cản, vậy ta chỉ có thể bước qua thân thể của các ngươi thân, lấy mặc cán tính mệnh. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, kia liền chiến đi. Phục Hy bàn tay nhập hư không, lấy ra hổ phách búa. Nhưng mà, ngay tại Phục Hy nắm chặt hổ phách sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Hổ phách búa kịch liệt rung động, phản phất có ý thức của mình, lại tránh thoát Phục Hy trường khống, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chạy thẳng Trần Tử Quân. Khi nó bay đến Trần Tử Quân trước mặt lúc, Trần Tử Quân bình tĩnh vươn tay, hổ phách búa rơi vào trong tay của hắn, cùng hắn tự thân ma khí sinh ra cộng mình, lại phát ra một tiếng như hổ gầm như vậy gào thét. Tay hắn vung lên, hư không gợn sóng nổi lên, đã bày ra một cái trong suốt kết giới, đồng thời nhấc chân đi vào. Kết giới này có thể tiếp nhận chúng ta thần lực xung kích, để tránh ảnh hưởng đến ngoại giới, đi theo ta. Phục Hy nheo lại con ngươi, thở sâu, thân hình lóe lên, đi theo đằng sau. Nữ Hoa cũng theo hắn cùng một chỗ tiến vào kết giới. Hồ Kiều Kiều chỉ là ngẩng đầu lên, hai tay nắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm Trần Tử Quân. Nàng vẫn chưa đi theo vào, bởi vì nàng biết, lấy nàng hiện tại năng lực, bên trong chiến đấu không phải nàng có khả năng liên quan đến cấp độ, nhưng là không có quan hệ, nàng biết, vô luận trận chiến đấu này kết cục như thế nào, nàng cùng tướng công đều sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Đúng vậy, vô luận kết cục như thế nào, bọn hắn đều sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng xem lấy trong kết giới Trần Tử Quân, giờ phút này tay hắn nắm hổ phách, quanh thân ma khí cuồn cuộn, như một tôn ma thần, khí thế bức người. Hắn không hẳn có nóng lòng tiến công, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên Phục Hy cùng ôn tập, chờ đợi hắn xuất thủ. Phục Hy hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong khoảnh khắc, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, một cỗ mênh mông thần lực từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Thần phạt. Đây là một loại kỳ dị đạo tắc thần lực, là Phục Hy ý chí cùng đại đạo thể hiện, từ nó đỉnh đầu bên trong xung ra, hóa thành từng sợi đáng sợ thần quang, đánh nát hư không. Ông một tiếng nhẹ vang lên, tiên quang lại hiện hóa, vì cái này đến cái khác có thể thấy rõ ràng tiên thiên bắt quái phù văn, mang theo kinh người quang mang bay lên, bay thẳng hướng Trần Tử Quân, thần cản giết thần, Phật cản thí Phật. Cùng lúc đó, nữ hoa cũng gửi lên giang sơn xã tắc đồ, lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Đô quyền phía trên, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, phi cầm tẩu thú, hoa cỏ cây cối, thậm chí thế gian chúng sinh đều sinh động như thật, phảng phất một cái thế giới chân thật bị áp xúc trong đó. Theo nữ hoa pháp lực thôi động, đô quyền bên trong sông núi bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, dòng sông lao nhanh gào thét, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, tản mát ra trấn áp hoàn vũ chi uy. Chỉ thấy nàng ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ đô quyền, nguy nga sơn phong, hạo đãng trường hà, liền đều từ đồ bên trong bay ra, hướng về Trần Tử Quân thôn vệ, trấn áp tới. Nhật nguyệt tinh thần cũng theo đó vận chuyển, xen lẫn thành óng ánh khắp nơi tinh hà, đem Trần Tử Quân bao phủ trong đó. Phi cầm tẩu thú nhao nhao chạy vội mà ra, hóa thành che khuất bầu trời thú triều, hướng về Trần Tử Quân bổ nhào mà đi. Giang sơn xã tắc đồ bên trong hết thảy đều phảng phất xuống lại, hóa thành nữ hoa trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất, hướng về Trần Tử Quân phát động công kích mãnh liệt. Trần Tử Quân không hoảng không loạn, trong tay hổ phách búa phát ra một tiếng chấn thiên hổ khiếu, một đạo đen nhánh ma quang phóng lên tận trời, hóa thành một tôn to lớn ma thần hư ảnh. Cái này ma thần hư ảnh, tay cầm cự phủ, phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Ma thần một bước phóng ra, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, chấn động đến kết giới ông tác hưởng, hổ phách đúa vung vẩy ở giữa, cùng sơn hà xã tắc đồ cùng bắt quái phủ văn đều phát sinh vô tình va chạm, bổ ra sơn phong, cắt đứt giang hà, chấn vỡ ngôi sao, thôn phệ phi cầm tẩu thú. Bắt quái phủ văn cũng nhất nhất vỡ nát, tại trong kết giới nổ tung, nhấc lên trận trận cơn bão năng lượng. Cuối cùng, ma thần hư ảnh phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, nó xông phá giang sơn xã tắc cùng những cái kia tiên thiên bắt quái phủ văn ngăn cản, trong tay cự phủ mang theo khai thiên tịch địa khí thế, hung hăng bổ về phía Phục Hy cùng nữ hoa. Phục Hy khó khăn ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nữ hoa thì là kêu đau một tiếng, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, thân thể lung lay sắp đổ. Thân lực của nàng vốn là không hoàn toàn khôi phục, cứ việc Trần Tử Quân chưa xuống sát thủ, nhưng một kích này cũng làm cho nàng bị thiệt lớn, hoàn toàn mất đi chiến đấu chi lực. Ma thần hư ảnh vẫn chưa đối nàng đuổi đánh tới cùng, mà là chạy thẳng Phục Hy. Phục Hy bỗng nhiên lấy ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm, hai tay nắm ở trên thân kiếm, nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, một đầu to lớn hỏa long gầm thét phóng tới ma thần hư ảnh. Hỏa long những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đến nôm nốt rung động, phản phất muốn hòa tan bình thường. Ma thần hư ảnh cũng cơ cự phủ, bổ ra từng đạo đen nhánh ma quang, cùng hỏa long đụng vào nhau. Veng, veng, veng. Tiếng nổ không ngừng vang lên, trong kết giới ánh lửa ngút trời, ma khí cuồn cuộn, cơn bão năng lượng tứ ngược, phản phất tận thế bình thường, kết giới không ngừng mà xuất hiện vết rách, nhưng cũng may Trần Tử Quân mỗi lần đều kịp thời ra cố, vẫn chưa sụp đổ. Hỏa long cùng ma thần hư ảnh không đoạn giao phong, hỏa long quang mang dần dần ảm đạm xuống. Phúc Hy, vẫn là nhận thua đi, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Trần Tử Quân chậm rãi mở miệng, thân thể của hắn hướng về phía trước nhoáng một cái mà đi, đồng thời một búa đánh xuống, ta chỉ cần mặc cán tính mệnh. Kia là nhi tử ta. Phục Hy khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bọn hắn giao thủ lần nữa, thậm chí không biết thời gian trôi qua bao lâu. Phục Hy dần dần rơi vào hạ phong. Trần Tử Quân lại còn dù bận vẫn ung dung không đổi. Là sau một chốc, Phục Hy thình lình phát hiện, thần lực của hắn bắt đầu suy sụp. Không sai, Trần Tử Quân ma khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, bắt đầu ăn mòn thôn vệ thần lực của hắn. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Trần Tử Quân bỗng nhiên xông lại, trên vai của hắn bỗng nhiên sinh ra đá lởm chởm gai sắc, vọt tới Phục Hy, kia gai sắc trực tiếp cắm vào Phục Hy bả vai, trước sau xuyên qua đồng thời, trực tiếp mang ra vô số máu tươi. Phục Hy gào thét một tiếng, còn sót lại thần lực đột nhiên bộc phát, đem thân thể của mình từ kia gai sắc phía trên rút ra, thuần gian di động đến ngoài ngàn mét. Nhưng trên vai to lớn miệng vết thương còn đang không ngừng mà chảy máu, thậm chí không cách nào dùng thần lực vì chính mình cầm máu, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân của hắn, áo tím đã cơ hồ biến thành màu đen, nhưng cái kia huyết dịch còn tí tách rơi xuống, hội tụ tại hai chân của hắn dưới đáy, hình thành một cái nho nhỏ vũng máu. Phục Hy, nhận thua đi. Trần Tử Quân thở dài, ngươi không có khả năng thắng được ta. Hồ Kiều Kiều cùng Cố Hành Thiên, Tiểu Thanh tất cả đều ngửa đầu nhìn qua một màn này, trong lòng là không cách nào ức chế kích động. Tướng công công tử muốn thắng, thật muốn thắng, thậm chí ngay cả thần minh đều bại bởi hắn. Bọn hắn là kích động như thế, tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn, đến mức coi nhẹ một bên Mặc Cán. Mặc Cán Vương Tài tiếp nhận phục hy thần lực, thương thế sớm đã tốt hơn nữa, giờ phút này hắn nguyên bản bất lực rủ xuống tay đã lật lên, Mặc Cán trên đàn dây đàn lặng yên im lặng thoát ly một cây, sau đó như thiểm điện mà đâm về Hồ Kiều Kiều hậu tâm. Thời cơ nắm đến vừa đúng. Nhưng giờ phút này, Cố Hành Thiên vừa lúc vừa quay đầu, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, chố mắt muốn nước, nổi giận quát một tiếng, cực nhanh ngăn tại Hồ Kiều Kiều sau lưng, kia dây đàn chính giữa Cố Hành Thiên phía sau lưng, thổi phù một tiếng, cắm vào nửa tấc. Cố Hành Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay một quyền đem Mặc Cán đánh bay ra ngoài. Hắn lần này ngậm vẫn xuất lực, kinh ngạo hung mãnh vô cùng, Mặc Cán trực tiếp bị đánh cho ngã rầm trên mặt đất. Lúc này, Cố Hành Thiên bỗng nhiên trong lòng hơi động, mắt lộ ra sát khí đi vào Mặc Cán lạnh lùng nói: "Không cần công tử động thủ, ta trước giúp hắn giết ngươi." "Muốn ta chết?" Mặc Cán dãy rủa lấy bò lên, nguyên bản mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ điên cuồng, ánh mắt nổi lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê lương bén nhọn, kia liền cùng một chỗ hủy diệt đi. Hắn thần lực trên người bắt đầu điên cuồng phun trào, như là sắp phun trào núi lửa, tản mát ra làm người sợ hãi ba động, đồng thời, đột nhiên xông lên thiên cùng, hướng phía bầu trời đánh tới, phảng phất muốn đem đầy ngập án độc, khuynh tả tại cái này hủy thiên diệt địa va chạm bên trong. Trong kết giới, Trần Tử Quân, Phục Hy cùng nữ hoa ba người cũng cảm nhận được cái này ba động khủng bố, cùng nhau quay đầu, lập tức đều là sắc mặt đại biến. Hắn muốn tự bạo thần hồn, phá hủy thế giới này. Làm nhi Trần Tử Quân cùng Phục Hy cùng nhau xông ra kết giới, hai người giờ phút này mục đích hoàn toàn khác biệt, nhưng tất cả đều phóng tới Mặc Cán. Nhưng không kịp. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, vang vọng hoàn vũ. Mặc Cán thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, năng lượng ba động khủng bố càn quét mà ra, bao phủ toàn bộ đại thế giới kết giới nháy mắt che kín vết rạn. Ngay sau đó, càng lớn tiếng oanh minh vang lên, kết giới bắt đầu sụp đổ. Sơn băng địa liệt, trời đất sụp đổ. Nguyên bản trong sáng bầu trời, nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo to lớn vết nứt, ngũ thải ban lan năng lượng loạn lưu từ đó phun ra ngoài, như là từng đầu cuồng vũ cự long, đem bầu trời phủ lên đến như là luyện ngục bình thường. Một đạo loạn lưu dương nhanh múa vút hướng phía các thôn dân của tới, các thôn dân hoảng sợ mưa dạng, nhưng lại không biết nên đi nơi nào tránh né. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Kiều Kiều đông nhiên triển khai hà đồ, nháy mắt đem toàn bộ Bạch Nhai thôn bao phủ trong đó. Năng lượng loạn lưu đụng vào trên hà đồ phát ra đình thai nhức có quanh mình, kim quang run rẩy kịch liệt, nhưng thủy trung sừng sững không đổ. Loạn lưu lướt qua, sơn phong lại đều như là giấy đồng dạng, nháy mắt sụp đổ, san thành bình địa. Trên bờ ruộng buộc lấy một đầu lão ngưu, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu mu, liền bị năng lượng loạn lưu thôn phệ, hóa thành một sợi khói xanh, hôi phi yên diệt. Hà đồ kim quang bên trong, các thôn dân run lẩy bẩy, hoảng sợ mà nhìn trước mắt như là tận thế như vậy cảnh tượng. Bọn hắn biết, nếu không phải Hồ Kiều Kiều kịp thời xuất thủ, giờ phút này bọn hắn từ lâu cùng đầu kia lão ngưu mở dạng, biến thành cho tàn. Phục Hy sửng sốt, hắn tử áo bào màu đen bị máu tươi thấm đẫm, đầu vai vết thương còn tại cốt cốt chảy máu, nhưng hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn bình thường, chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái kia đạo khe nước to lớn, cùng không ngừng sụp đổ thế giới. Sóng xung kích như bài sơn đảo hải đánh tới, hắn tử áo bào màu đen bay phất phới, trên mặt lại hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn đã quên tránh né, tùy ý kia sóng xung kích đụng vào thân thể của mình, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn ra, không chỉ là da thịt xương cốt, càng là hắn cho tới nay kiên trì tín niệm. Phục Hy lảo đảo lui lại mấy bước, trong cổ họng phun lên một câu ngai ngái, một ngụm máu tươi phun tới. Ta sai lầm rồi sao? Bản ý của hắn là muốn thủ hộ thế giới này, nhưng thế giới này lại bởi vì hắn cùng Mặc Cán sở tác sở vi, lại một lần nữa lâm vào to lớn nguy nan. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bất lực, như vậy mê mang. Hắn bắt đầu hoài nghi, mình truy cầu đến tột cùng là đúng hay sai. Hắn coi là lực lượng có thể giải quyết hết thảy, nhưng hắn lại đã quên, lực lượng cũng có thể là mang đến hủy diệt. Cường giả một khi đi đến lạc lối, nó mang đến nguy hại xa so với kẻ yếu càng khủng bố hơn. Nữ hoa cũng sửng sốt, che miệng, nước mắt xuôi gò má hạ. Nàng lòng tham đau nhức, lại không biết là đau mất đi hải tử, vẫn là làm cho này một mảnh đồ thán thế giới. Hiện tại nên làm cái gì? Hồ Kiều Kiều thì thảo. Trần Tử Quân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nữ hoa, năm đó bổ thiên ngũ sắc thần thạch, ngươi còn gì nữa không? Phục Hy cùng nữ hoa cùng nhau chấn động, ngươi là muốn một lần nữa bổ thiên? Không sai. Có, nhưng còn thừa đã không nhiều. Nữ hoa nhìn xem kia đã bắt đầu nghiêng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật tút xuống, đem hết thảy đều ép thành bột mịn thiên cung, trắng như mặt, lẩm bẩm nói, còn thiếu rất nhiều, ta cần luyện chế mới ngũ sắc thần thạch, thế nhưng là thời gian. Trần Tử Quân hít vào một hơi, sau lưng kia ma thần hư ảnh đột nhiên trở nên đỉnh thiên lập địa, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng lên nhỏ nâng, đem kia sắp lật út thiên khung ngạnh sinh sinh gánh tại trên vai, lại tạm thời ngừng lại nó chìm xuống chi thế. Nhanh, ta kiên trì không được bao lâu. Tốt. Phục Hy ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói với nữ hoa chúng ta một lần nữa bổ thiên. Nữ hoa cắn răng, tố thủ dương nhẹ, một tòa cổ lão đan lô chống rông xuất hiện. Năm loại ẩn chứa ngũ hành chi lực thần thạch bị nàng đặt vào trong lò, bắt đầu luyện chế ngũ sắc thần thạch. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ thế giới cho người ta lung lay sắp đổ cảm giác. Phản phất bọn hắn thân ở không phải đất bằng, mà là hành xử tại báo tố ở trong một chiếc thuyền đơn độc. Không đủ, còn chưa đủ. Nữ hoa cắn chặt môi. Luyện chế ngũ sắc thần thạch cần tiêu hao đại lượng thần lực, nếu nàng chưa thụ thương thời điểm, hoặc là thời gian dư giả, cũng là không ngờ. Nhưng giờ phút này, trong cơ thể nàng thần lực đã sắp khô kiệt, vẫn không đủ để luyện chế tốt ngũ sắc thần thạch. Nàng nâng lên con ngươi, nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy, nàng nhẹ nhàng hỏi, ta mặc cho ngươi bị trấn áp tại Hạo Thiên Tháp hạ vài vạn năm, lại không nghĩ biện pháp thi cứu, ngươi có trách ta hay không? Phục Hy ngơ ngác, không biết nàng tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy, ta làm sao lại trách ngươi? Đổi ta, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Nữ hoa cười cười, lại ngẩng đầu, nhìn một chút đỉnh đầu màn trời, khóe mắt có vết nước vạch rơi, làm nhi làm chuyện sai lầm, ta cái này mẫu thân cũng có trách nhiệm rất lớn, ta sẽ hết sức đền bù. Nàng nói xong, đem còn lại tất cả thần lực, toàn bộ rót vào bên trong lò luyện đan. Phục Hy sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đại biến, chưa kịp ngăn cản, liền gặp được nữ hoa quanh thân thần quang cấp tốc cảm động, nguyên bản ngưng thực thân thể cũng dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng lại hóa thành một viên tỏa ra ánh sáng lung linh thần trùng, rơi vào Phục Hy trong tay. Hoa Nhi, Phục Hy tâm phảng phất bị móc sạch bình thường, đau thấu tim gan. Chương 273, tín ngưỡng chi lực, chương 273, tín ngưỡng chi lực. Một lò ngũ sắc thần thạch rốt cục từ từ bay lên. Lộc lấy quang mang chiếu rọi trên mặt Phục Hy tâm hắn dậy cung run rẩy. Hoa Nhi, ta Hoa Nhi. Hắn chăm chú nắm chặt trong tay thần loại, cảm thụ được ẩn chứa trong đó khí tức quen thuộc, phảng phất nhìn thấy người yêu kiều nhan, cảm thấy nàng ôn nhu chú ý. Bọn hắn làm bạn không biết bao nhiêu năm, từ hỗn độn sơ khai đến tiên địa thành hình, từ hồng hoang rất đến thần ma chi chiến, làm bạn tại đỉnh cô luân, giắt tay tại bất chu sơn hạ, nàng sáng tạo vạn linh, hắn giao hóa chúng sinh, cộng đồng thủ hộ mảnh thế giới này. Hoa Nhi, ngươi luôn luôn như vậy ngốc, như vậy thiệt lương, vì người khác có thể trả giá hết thảy, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Ngươi cũng biết, ngươi mới là ta toàn thế giới. Không có ngươi, thế gian này hết thảy, tại ta mà nói, đều muốn không có chút ý nghĩa nào. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến từng đợt cuồn lôi thanh âm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống. Tại luyện chế ngũ sắc thần thạch thời điểm, màn trời bên trên lô đen, bán kính chí ít tăng trưởng 3 lần có thừa, nó như cái hang không đáy, một bên ra bên ngoài phun ra không gian loạn lưu, một bên lại ý đồ hút vào hết thảy xung quanh, nếu không phải Trần Tử Quân lấy ma thần hư ảnh cưỡng ép nâng bầu trời, chỉ sợ phương viên vạn giảm sự vật sớm đã bị nó thôn phệ không còn. Ma thần hư ảnh thân thể run rẩy, Trần Tử Quân thể nội ma khí ngay tại nhanh chóng sói mòn. Nhanh chóng bổ thiên, ta chống đỡ không được bao lâu. Hàn quát. Phục Hy cắn chặt răng, đem tâm thần cùng bi ai nhanh chóng thu liễm, đồng thời đem nữ hoa thần trùng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở gần sát trái tim vị trí, liền cuốn lên những này ngũ sắc thần thạch, xông lên thiên cung. Trong chốc lát, hai đạo kim quang từ trong tay hắn bay ra, hóa thành hai đạo to lớn bắt quái đồ án, lúc lên lúc xuống, lơ lửng giữa thiên địa. Phía trên quẻ càn, thuần dương trắng kiện, vững chắc bầu trời, phía dưới quẻ, hậu đức tái vận, khôn quẻ chi tượng, trèo chống đại địa. Ngũ sắc thạch hóa thành lưu quang, biến thành từng đạo thiên địa pháp tắc, dung nhập thiên khung khe hở bên trong, như là thải sắc sợi tơ, bắt đầu khâu lại vỡ vụn bầu trời. Khe hở mở rộng tốc độ, rốt cục một chút xíu biến chậm. Cùng lúc đó, nhân gian đã loạn thành một đoàn. Trời đột nhiên vỡ ra một cái độc lớn, ai ngờ muốn lấy được. Toàn bộ thế giới đều mất cân bằng, không gian loạn lưu tứ ngược, mặt đất cũng phát sinh kỳ biến, không ít địa phương trước một khắc vẫn là bình nguyên, sau một khắc phân thành hẻm núi, lại hoặc là núi cao đổ sụp, biến thành chỗ trũng bồn địa. Thiên uy trước mặt, nhân lực quá mức nhỏ bé, cũng may mỗi cái tỉnh thành đều có kết giới thủ hộ, còn không đến mức không có chút nào che chở chỗ. Các đại tông môn cũng phái ra môn nhân đệ tử, tận khả năng bảo vệ lấy một chút ở tại tỉnh thành bên ngoài phạm nhân vào thành tránh né. Tuy nói tổ chim bị phá, bọn hắn đều là kéo dài hơi tàn nguy chứng, coi như thế, cũng chỉ có thể trì hoãn nhất thời một lát, nếu quả thật trời nghiêm hủy, bọn hắn lại có thể bỏ chạy nơi nào. Nhưng ở giờ phút này, run lẩy bẩy đám người ra phủ đỉnh kỳ cảnh trấn nhiếp. Trên bầu trời, ngũ sắc lưu quang ngay tại thiên khung khe hở trung du động, mỗi một đạo quan vĩ đều giống như một tơ một hào, chính đem vỡ vụn bầu trời chậm rãi khâu lại. Mà tại dưới cái khe, một cái to lớn ma thần hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, hai tay cao cao chống đỡ lấy sắp sụp đổ bầu trời. Đây là xảy ra chuyện gì? Mọi người khiếp sợ không thôi. Ngọc Châu Nhân cùng Pháp Hải cũng bị cái này rung động cảnh tượng hấp dẫn. Nhỏ nhẹ yêu ánh mắt rơi vào ma thần trên gương mặt, đột nhiên hoang mang địa đạo, hòa thượng, ngươi mau nhìn, hắn dáng dấp có phải là có chút giống. Pháp Hải thuận Ngọc Châu Nhân ánh mắt nhìn, giật mình, ngươi nói là Trần Thí Chủ. Ngọc Châu Nhân nhìn chằm chằm ma thần hư ảnh, một lát sau, càng thêm xác định, ừm, nhất định là hắn. Trần Thí Chủ hắn là tại nâng bầu trời, để một vị khác thần minh bổ thiên. Pháp Hải nhìn chăm chú lên bên kia, trong lòng cảm xúc khuấy động, nắm chặt ở trong tay thiền trượng, một bên hy vọng Trần Tử Quân có thể làm được công chống lại cái này đáng sợ thiên địa hạo kiếp, một bên thầm than chính hắn giúp không được gì. Phục Hy tại toàn tâm toàn ý đền bù thiên tắc, mà tại ngũ sắc thần thạch tác dụng dưới, kia to lớn vết nước chống ra tốc độ, dần dần biến chậm. Nhưng là chỉ là biến chậm mà thôi, vẫn không có thể phục hồi như cũ lấp đầy dấu hiệu. Rắc rồi một tiếng vang dọn, không xa thiên khung nơi nào đó, lại phun ra vết dạ, liền ở Phục Hy ngay dưới mắt nhanh chóng mở rộng. Phục Hy sắc mặt dần dần tái nhợt, năm đó đại thế giới so hiện tại muốn vững chắc phải thêm, cho nên, cho dù bị cộng công một đầu đánh vỡ, hắn cùng nữ hoa vẫn là thuận lợi dùng ngũ sắc thần thạch thành công bổ thiên. Nhưng lần này tình huống lại nghiêm trọng phải thêm. Bây giờ đại thế giới kết giới sớm đã cực độ yếu ớt, có thể nói rút dây động rừng, chọc ra một cái đại lỗ thủng, nó liền sẽ an lấy quán tính càng phát ra mở rộng, cho dù là ngũ sắc thần thạch cũng khó có thể lấp đầy. Ầm ầm. Ma thần hư ảnh bỗng nhiên một gối rơi xuống đất. Thiên khung lần nữa chìm xuống dưới mấy phần, tựa hồ cũng sắp rơi tới mặt đất. A! Đám người kinh hô. Ma thần hư ảnh phát ra gầm lên giận dữ, tựa hồ ngay cả trong xương tủy lực lượng đều bạo phát đi ra, đống nhiên đứng lên, đem bầu trời hướng lên để cử. Trung quy là bị chống đỡ, không có triệt để sổ xuống. Chỉ là ma thần hư ảnh toàn thân run rẩy, xem ra cũng nhanh đến cực hạn. Lực lượng một người, nan địch thiên địa sụp đổ. Làm sao, ngươi bổ không tốt sao? Trần Tử Quân răng cắn đến lạc lạc vang, thật vất vả gạt ra một câu. Phục Hy thở sâu, thứ trong ngực lấy ra nữ hoa thần trùng. Hoa Nhi, hắn tự lẩm bẩm, mang theo như từ sâu trong linh hồn phát ra thở dài, trong mắt ánh lửa giống như là chậm rãi đốt hết, cuối cùng cũng phải hóa thành cho tàn. Chờ ta. Hắn giang hai cánh tay, toàn thân tách ra hào quang chói sáng, thân thể của hắn dần dần trở nên trong suốt, quang mang cũng càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Sau đó, quang mang kia bỗng nhiên co vào, cuối cùng hội tụ thành một điểm, bỗng nhiên vọt tới vết nứt chỗ. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang qua đi, bầu trời khôi phục bình tĩnh, kia vài vết rách cũng biến mất theo không thấy, chỉ để lại điểm sáng màu vàng nóng, tại không trung chậm rãi bay xuống. Đến, được cứu rồi. Đám người bộc phát ra reo hò, núi kêu biển gầm cũng không gì hơn cái này. Trần Tử Quân thu hồi ma thần hư ảnh, nhìn về phía Phục Hy biến mất vị trí, lẩm bẩm nói, "Phục Hy." Buồn bã một lát, toàn thân cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vào tới, hắn mới bay trở lại Hồ Kiều Kiều bên người. Hồ Kiều Kiều thấy sắc mặt của hắn được không gần như trong suốt, mồ hôi thấm ướt tóc mai ngay cả môi đều mất máu sắc, trong lòng là vừa vui sướng lại đau lòng, một chút đầu nhập trong ngực của hắn, ôm chặt lấy, "Tướng công." Trần Tử Quân lộ ra vẻ mỉm cười, giơ tay lên, đang muốn vuốt ve tóc của nàng, bỗng nhiên trên bầu trời chuyển đến răng rắc. Một vang. Hồ Kiều Kiều cùng hắn gần như đồng thời nghe tới, hai người ánh mắt run lên, lần nữa quay đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Răng rắc. Trên bầu trời lại xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, giống mạng nện vết rạn từ nhỏ biến thành lớn, từ cạn biến sâu, không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang, một lần tiếp một lần đụng chạm lấy tất cả người trái tim. Hồ Kiều Kiều con ngươi một chút liền ngưng trệ lại. Làm sao? Nó lại nát. Nàng liền hô hấp đều nhanh muốn dừng lại, ngước mắt nhìn Trần Tử Quân, lại thẳng tắp trông thấy hắn chính quay đầu nhìn lên trời nứt chỗ, thần sắc ngưng trọng đến không cách nào hình dung. Mấy hơi thở về sau, Trần Tử Quân ánh mắt trầm xuống, tựa hồ hạ cái nào đó quyết định, quay đầu nhìn về phía Hồ Kiều Kiều. Trong tay của hắn, đột nhiên thêm ra hai dạng đồ vật, Lạc Thư cùng Tức Nhưỡng. Hắn đưa chúng nó đưa đến trước mặt Hồ Kiều Kiều ấm giọng nói, "Ngươi cất kỹ bọn chúng." Hồ Kiều Kiều ngơ ngẩn, vẫn chưa đưa tay, mà là mở to suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, "Tướng công đây là làm cái gì?" "Ta đã đáp ứng Quy Hào, muốn lấy Lạc Thư Hà đồ tăng thêm Tức Nhưỡng, vì ma tộc tạo dựng thế giới mới, cái hứa hẹn này, có lẽ ta thời gian ngắn không cách nào hoàn thành, chỉ có xin nhờ cho ngươi." Hồ Kiều Kiều bờ môi run lên, run giọng hỏi, "Tướng công ngươi đây, muốn làm gì đi?" Trần Tử Quân nhìn không chuyển mắt nhìn qua nàng, vẫn chưa trả lời, chỉ là nói nhỏ, "Ngươi tốt việc tốt lấy, chờ ta trở lại." Hồ Kiều Kiều đương nhiên rõ ràng rồi ý đồ của hắn, lập tức chỉ cảm thấy một thanh ngai ngái khí tức vọt tới cổ họng, suýt nữa phun tới. "Tướng công, không muốn." Nàng mắt đỏ, dùng hết khí lực toàn thân, đem hắn ôm thật chặt. "Không, nàng sao có thể để hắn đi chịu chết? Nàng tình nguyện lấy thân tướng hay." "Không muốn, không nên đi. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở về." "Không, không." Hồ Kiều Kiều lung tung lắc đầu. Hai tay của nàng bị một chút xíu đẩy ra, sau đó bị Trần Tử Quân nhét vào Lạc Thư cùng Tức Nhưỡng. "Ta sẽ trở về, thật." Hồ Kiều Kiều chỉ có thể một chút xíu buông tay ra cánh tay, trong tay hai dạng đồ vật nặng tựa và cân, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem hắn, nước mắt đã mặt mũi tràn đầy. "Tướng công không cho phép gạt ta, ngươi nhất định phải trở về." Hắn trong mắt nổi lên ôn nhu sóng, tựa như quá khứ vô số cái ngày đêm, tại nàng khô nước trên môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, lại đưa tay giúp nàng sửa sang đầu tóc rối bời, mới ửng. Một tiếng. Làm xong những sự tình này sau, hắn quay đầu, lần nữa nhìn về phía bầu trời. Liền quay người bay về phía thiên cung. Nơi đó, đã lại lần nữa vỡ ra một đầu thật dài khe hở, cũng đang nhanh chóng hướng phía hai bên xé mở. Giờ khắc này, Hồ Kiều Kiều lặng lặng ngửa đầu nhìn xem. Tâm tình của nàng vậy mà là ngoài ý muốn bình tĩnh, đã không còn đi suy nghĩ kết cục sẽ là cái gì. Hắn sinh, thì nàng sinh. Hắn chết, thì nàng chết. Mà tại chỗ xa xa, thiên khung lần nữa vỡ ra thành hai nửa, không gian vặn mèo, trong đó truyền ra cuồng bạo hấp lực muốn đem hết thảy vặn mèo biến hình, chôn vùi. Trần Tử Quân đứng ở khe hở trước đó, kia hấp lực tại xé rách thân thể của hắn, tựa hồ muốn hắn xé thành mảnh nhỏ. Hai tay của hắn kết ấn, kia to lớn ma thần hư ảnh xuất hiện lần nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay dùng sức níu lại khe hở hai bên, tựa hồ muốn bọn chúng cho ngạnh sinh sinh khép lại. Khe hở bên trong tuôn ra cuồng bạo năng lượng xung kích, ma thần hư ảnh mặt ngoài cũng xuất hiện đạo đạo vết rạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Trần Tử Quân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh muốn bị chấn vỡ, phương tài chống trời, hắn đã hao hết thể nội hơn phân nửa thần lực. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục đem thần lực rót vào ma thần hư ảnh bên trong, cùng những cái kia cuồng bạo vô cùng năng lượng đối kháng. Một thốn, lại một thốn. Theo khe hở một chút xíu khép lại, thần lực của hắn cũng ở nhanh chóng biến mất. Hô hấp trở nên gấp rút mà nặng nề, mỗi một lần đều mang bỏng, ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt thế giới trở nên mông lung, bên tai tiếng long long không ngừng. Hắn cắn chặt răng, ép buộc mình tập trung tinh thần, đem thần lực rót vào ma thần hư ảnh bên trong. Cảm giác này tựa như là dùng hết toàn lực đi thôi động một tòa núi lớn, biết rõ không thể làm, lại như cũ nghĩa vô phản cố, không thể từ bỏ. Phình một tiếng, cuồng bạo loạn lưu đông nhiên tăng lên, Trần Tử Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cùng ma thần hư ảnh cùng một chỗ, bị chấn động đến bay ngược mà ra. Cái này chấn động phía dưới, da thịt của hắn từng khúc băng liệt, máu tươi vẩy ra. Hồ Kiều Kiều gắt gao cắn môi, một trái tim tựa hồ cũng theo nát. Nhưng nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thôi động hà đồ, dục huyết phân chiến, khí thế ngất trời. Dục huyết phân chiến, phá quân tinh truyền thừa thiên phú, bị thực hiện cái này một thiên phú mục tiêu, chảy máu càng nhiều, thương thế càng nặng, thực lực ngược lại sẽ trở nên càng mạnh. Trần Tử Quân tinh thần lập tức chấn động, quay đầu nhìn Hồ Kiều Kiều một cái, lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng nụ cười này chỉ tiếp tục một cái chớp mắt, liền lần nữa giơ tay lên, kịp thời nâng kia sắp khuynh đảo thiên cung. "Lên cho ta." Thiên cung một chút xíu bị nâng lên. Trần Tử Quân gắt gao cắn răng, kết lực ổn định thân hình, đồng thời dùng sức muốn đem khe hở khép lại. Phương Tài bởi vì dục huyết phấn chiến mà khôi phục một chút thần lực, giờ phút này như là vỡ đê hồng thủy, đổ xuống mà ra. Đồng dạng tiết ra, còn có máu tươi của hắn từ bầu trời nhao nhao vẩy xuống. Những này máu rơi trên mặt đất, tản mát ra ma khí, thực vật đều khô héo, thổ địa cũng biến thành cháy đen. Nhưng không có người cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn xem một màn này. Hắn là tại bảo hộ chúng ta. Pháp Hải thì là ngẩng đầu, cau mày. Hắn nhìn ra Trần Tử Quân đã có chút lực bất tòng tâm, lại bất lực. Đại Phôi Đản, ngươi nhất định phải thành công. Ngọc Châu Nhân chắp tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ thần tình nghiêm túc, từ từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói. Pháp Hải liếc nàng một chút, bỗng nhiên sửng sở. Một đạo vô hình tơ mỏng đang từ Ngọc Châu Nhân trên thân kéo dài tới đi, cuối cùng rơi xuống đến Trần Tử Quân trên thân. Những này tơ mỏng cực kỳ tinh tế, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà phát giác. Đây là tín ngưỡng chi lực. Đồng nhiên, Pháp Hải trong lòng hơi động, kết động thủ ấn. Một tôn to lớn bất động Minh Vương pháp tướng ở trên bầu trời chậm rãi hiện hiện. Minh Vương ba tấm miệng đồng thời mở ra, miệng phun vang dội thanh âm, "Chư vị thí chủ, thành tâm cầu nguyện, giúp hắn một tay." Tiếng gầm cuộn cuộn, truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm. Bịch bịch, vô số người quỳ đến trên mặt đất. Lập tức, càng nhiều thanh âm vang vọng đất trời, nhất định phải thành công. "Van cầu ngài, để hắn thành công đi." Cầu nguyện âm thanh hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang tận mây xanh. Bọn hắn có chắp tay trước ngực, có đầu rạp xuống đất, có lệ rơi đầy mặt, có yên lặng cầu nguyện. Phanh! Bầu trời chìm xuống. Trần Tử Quân chân sau rơi xuống đất, lần này, thân thể của hắn nhiều chỗ vỡ vụn, lại không có bao nhiêu máu tươi vẩy ra. Hắn đã sắp không có máu có thể chảy. Nó cái kia đang sợ áp lực không ngừng ép xuống lấy. Trần Tử Quân cảm thấy toàn thân đều cơ hồ muốn gần như sụp đổ. Hắn thậm chí có thể nghe tới trong cơ thể truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn. Nhưng hắn cắn chặt răng, thà chết không cho. Hắn biết, mình không thể để. Một khi tránh ra, liền không còn có bất cứ hy vọng nào. Lúc này, một cỗ tinh thuần lực lượng đột nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới, chuyển vào trong cơ thể của hắn. Nguyên bản sắp khô kiệt thần lực, vậy mà tại khôi phục nhanh chóng. Ma thần hư ảnh lần nữa ngưng thực, hào quang vạn trượng, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng. Thậm chí, hắn hồn hải bên trong, một cái điểm sáng màu vàng nóng ngay tại chậm rãi hình thành, kia là thần trùng hình thức ban đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, vô số tơ mỏng như vậy tín ngưỡng chi lực, như là từng đạo tinh quang, từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem hắn bao phủ trong đó. "Lên cho ta." Chương 274, ta trở về, chương 274, ta trở về. Thiên khung lần nữa sinh đi lên trên ngàn mét. Trong đám người có người kích động hô to, âm thanh run rẩy. Trần Tử Quân lại không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, hắn chăm chú nhìn thiên khung, phía trên đầu kia khe nước to lớn, giờ phút này chính trở nên càng ngày càng sâu, tràn ngập nguy hiểm. Lần này bổ thiên độ khó, so với lúc trước Phục Hy cùng nữ hoa bổ thiên độ khó, cao hơn bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Phục Hy cùng nữ hoa bổ thiên, liền giống với tu bổ một cái tổn hại đồ gốm, chỉ cần tìm được phù hợp vật liệu, bổ sung độ khó cũng không tính cao. Mà Trần Tử Quân hiện tại muốn tu bổ, lại là một cái yếu ớt vô cùng bỏ xà phòng, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để vỡ vụn, rốt cuộc không còn cách nào phục hồi như cũ. A! Ma thần hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực. Thiên khung phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, khe hở biên giới chậm rãi rửa sát vào. Hồ Kiều Kiều ngừng thở, mắt sáng long lanh tỏa sáng, khỏe môi cong lên. Tướng công nhất định có thể làm được công. Không nhất định. Bên người bỗng nhiên có người nói câu. Hồ Kiều Kiều bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Hành Thiên, ngươi nói cái gì? Cố Hành Thiên ngửa đầu, ánh mắt thẳng vào nhìn qua Trần Tử Quân, thần sắc cực độ nghiêm trọng. Người khác có lẽ không cách nào cảm giác được khác nhau, nhưng hắn lại có thể rõ ràng phát giác. Công tử ma khí tiêu hao rất lớn, kiên trì không được bao lâu. Hồ Kiều Kiều ngơ ngẩn, đầu ngón tay không tự giác bóp lấy, ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Tử Quân. Phương Tài bị vui sướng che kín hai mắt, lúc này nàng mới chú ý tới qua cái này hồi lâu, kia khe hở mới khép lại không đến 1/3 khoảng cách. Cùng lúc đó, Trần Tử Quân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, ma thần hư ảnh hai tay động tác cũng càng ngày càng chậm chạp phí sức, tựa hồ mỗi một tấc khép lại đều muốn tiêu hao hết hắn di sơn đạo hải như vậy khí lực. Đúng vậy, hắn lại một lần nữa tiếp cận kiệt lực. Đến từ phàm nhân tín ngưỡng chi lực, mặc dù có thể vì hắn bổ sung một bộ phận thần lực, nhưng so với bổ thiên cần thiết thần lực, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Càng hỏng bét chính là, cái này không chỉ là thần lực tiêu hao, càng là đối với hắn nhục thân to lớn khảo nghiệm. Cưỡng ép tu bổ thiên cung, chính là nghịch thiên hành sự, tất có phản vệ. Thiên cung mỗi khép lại một điểm, những năng lượng kia loạn lưu cường độ liền tăng cường một điểm. Nguyên nhân chính là này, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, liền cả ma tộc kia cường đại sinh mệnh lực cùng sức khôi phục đều đã không đổi kịp thương thế tăng lên tốc độ. Đột nhiên, phản vệ chi lực như bài sơn đảo hải vào tới, đem hắn hung hăng chấn khai. Trần Tử Quân kêu lên một tiếng đau đớn, lương thương lấy rút lui mấy bước, ma thần hư ảnh lại một lần nữa trở nên hư ảo, gần như sắp muốn phá vỡ. Cùng lúc đó, trên bầu trời răng rắc một vang, Phương Tài đã khép lại 1/3 khe hở, lại một lần chống ra. Mà lại, lần này vết nứt so với một lần trước càng lớn, bên trong sông ra loạn lưu cũng càng cuồng bạo, càng kinh khủng. Hồ Kiều Kiều đột nhiên con ngươi phóng đại, nàng đột nhiên quay đầu, đối với Cố Hành Thiên khẩn cấp hỏi, làm sao? Vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp gì hay không có thể giúp đỡ tướng công? Cố Hành Thiên lông mày cơ hồ nhỏ gấp đến cực hạn, trầm giọng nói, ta tự nhiên muốn giúp công tử, có thể nghĩ không ra phù hợp biện pháp. Tướng công. Hồ Kiều Kiều siết thật chặt nắm đấm, móng tay lâm vào trong thịt, rất đau, lại đưa nàng từ lo lắng luống cuống bên trong kéo ra ngoài, để nàng bắt đầu chuyên tâm suy tư. Nếu như tướng công thần lực đã tiêu hao hầu như không còn, còn có thể có biện pháp nào? Nàng nhớ kỹ, tướng công nói qua, muốn thu hoạch được thần lực, chỉ có hai loại dọc đường. Một loại là tự mình tu luyện, một loại khác là đem ngoại giới tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực. Giờ phút này tu luyện thần lực là tới không kịp, chỉ có thứ hai con đường có một chút hy vọng. Nhưng đại lượng tín ngưỡng chi lực nên từ chỗ nào đến? Có không có cách nào? Nếu có, là biện pháp gì? Đương nhiên, Hồ Kiều Kiều trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, đạo ánh sáng này để nàng há to miệng, trong đầu tung ra một cái ý nghĩ. Ngay sau đó, nàng gấp rút vô cùng nhưng lại cuồng hỉ kêu lên, ta nghĩ đến, ta nghĩ đến. Nói hai lần ta nghĩ đến về sau, nàng đống nhiên lấy ra chiêu yêu phiền, ra sức vung lên. Tất cả yêu tộc nghe lệnh, theo ta cầu nguyện, dâng ra tín ngưỡng chi lực. Chiêu yêu phiên theo chiều gió phất phới, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Trong khoảnh khắc, vạn yêu quỳ xuống đất, thành kính cầu nguyện, vô số tín ngưỡng chi lực che khuất bầu trời, hội tụ thành kim sắc dòng lũ, tuôn hướng bầu trời. Nhìn thấy cử động của nàng, Cố Hành Thiên toàn thân bỗng dưng chấn động, cũng nghĩ đến cái gì, lập tức đối với kia mấy tên thi ma quát, các ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ cầu nguyện. Chân tử quân đột nhiên cảm thấy lại có đại lượng tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng tràn vào, nguyên bản hư ảo thần trùng bắt đầu dần dần ngưng thực, càng ngày càng sáng, cuối cùng anh một tiếng, triệt để ngưng tụ thành. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể hắn thần lực liền khôi phục hơn phân nửa, thần trùng còn tại tạo ra mới thần lực. Những tín ngưỡng chi lực này là chỗ nào đến? Quay đầu nhìn phía dưới, nhìn thấy tay cầm chiêu yêu phiên Hồ Kiều Kiều, lập tức giật mình. Chân tử quân không rảnh nói chuyện, chỉ là hướng nàng giơ tay lên một cái, đầu ngón tay cách ngàn mét xa, nhẹ nhàng phủ một chút gương mặt của nàng. Sau đó, hắn lại một lần nữa đứng lên, hít một hơi, đem toàn thân thần lực đều rót vào trong hai tay, kim quang tăng vọt, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đầu kia khe hở, lại một lần nữa chậm rãi khép lại. Một thốn, lại một thốn. Một thước, lại một thước. Một trượng, lại một trượng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần lực cũng giống như là thủy triều tuôn ra. Đột nhiên, lại lạc giặc giặc giặc. Phản phất ước định bình thường, vô số giòn vang âm thanh ở trên vòm trời các nơi vang lên. Từng đạo đen nhánh khe hở, càng ngày càng nhiều, càng ngoác càng lớn, giống như là một chương lại một chương muốn thôn phệ hết thế giới này miệng rộng. Nguyên lai, cái này thiên khung quá yếu ớt, một chỗ miễn cưỡng lấp đầy, địa phương khác lại không chịu nổi áp lực, tùy theo băng liệt. Loạn lưu từ các khe hở xông vào nhân gian, điên cuồng đụng chạm lấy thành trì bên trên cái giới. Đại địa đang run rẩy, bầu trời tại băng liệt. Rắc rồi một tiếng vang thật lớn, Bạch Nhai thôn thôn dân dưới chân trô đứng mặt đất phá vỡ một đầu to lớn rãnh sâu. Có hai đứa bé không tránh kịp, rớt xuống, các thôn dân hét lên kinh ngạc. Cũng may Cố Hành Thiên một mực nhìn lấy bên kia, hắn lập tức xông vào rãnh sâu, tại hai đứa bé kia rơi vào chỗ sâu trước đó, đem bọn hắn mò. Bầu trời vỡ vụn đang nhanh chóng tăng lên, nó run rẩy, từng đạo khe hở lần nữa biến lớn, phát ra ầm ầm tiếng vang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sập thành vô số mảnh vỡ. Mà khi nó triệt để vỡ vụn thời điểm, thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Không có ai biết, nhưng tất cả mọi người nhưng lại đều biết, đó nhất định là cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Chân tử quân đứng tại không trung, giờ này khắc này, tựa hồ ngay cả hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lực lượng một người, sao địch thiên địa sụp đổ? Chân tử quân sắc mặt lại bình tĩnh như trước. Từ phương tài hiện tượng suy đoán, nhiều nhất lại có 20 hơi thở, toàn bộ thiên khung liền sẽ triệt để sụp đổ. Bọn hắn sắp thua. Nhưng hắn trong mắt suy tư chi quang còn tại nhanh chóng lấp lóe. Ngũ sát thần thạch đã không có, nên làm cái gì? Cho dù đem thiên khung khép lại, như không có phù hợp thủ đoạn, nó vẫn như cũ sẽ lần nữa nứt ra. Còn có biện pháp không? Ánh mắt của hắn rơi trên bầu trời, nhân quả pháp tác thuận những cái kia vết rạn hướng ngoại chậm chạp mở rộng kéo dài. Đồng nhiên, cả bầu trời trong mắt hắn chậm chậm triển khai, cấu thành một chương vô cùng rõ ràng lưới lớn. Hắn nháy mắt thấy rõ nó là như thế nào lấy pháp tác dệt hình thành, cũng thấy rõ bọn chúng là như thế nào ảnh hưởng lẫn nhau, chi nhờ, cuối cùng cấu thành cái gọi là thiên khung. Nếu như nói mỗi một cây kinh vĩ đều là pháp tắc, như vậy cả chương lưới chính là trật tự. Nhân gian trật tự, vạn vật nhân quả. Ngày này cũng không ngoại lệ. Cái này cho Trần Tử Quân cảm giác không gì sánh kịp, không cách nào hình dung. Hắn quan sát kia vô số kinh vĩ pháp tắc, trong mắt hắn, mỗi một cây đường nét, mỗi một cái giao điểm tựa hồ cũng tại dạng rỡ tia chớp tâm thần rung động, nhận biết nháy mắt sinh ra lòng trời lở đất như vậy biến hóa, vô số mới pháp tắc cảm ngộ tự nhiên sinh ra, từ trong đầu của hắn nhao nhao tuôn ra. Nháy mắt sau đó, trong đầu tựa hồ có một tiếng ầm vang vang dữ dội, Trần Tử Quân đốn ngộ, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lần nữa mở mắt lúc, trên thân đông dương sáng lên vạn trượng hào quang. Hồ Kiều Kiều trong lòng mãnh kinh. Cái này thuần trắng quan mang, liền cùng Vương Tài Phục Hy thiêu đốt thần lực lúc không có sai biệt. Tướng công sẽ không phải là? Trần Tử Quân hai tay hơi nâng, thần lực thuận cánh tay của hắn tuôn ra, sau đó bọn chúng chia thiên tì và lũ, như sợi tơ, dọc theo thiên khung khe hở lan tràn, xen lẫn, biên chế. Những sợi tơ này cũng không phải là đơn giản thần lực, mà là lạc thư chi lực cùng ma thần chi lực xen lẫn, ẩn chứa thế gian trí lý trật tự phát tắc, bọn chúng như là linh xảo tú nương trong tay sợi tơ một hảo, qua lại vỡ vụn bên trên bầu trời, đưa chúng nó va kín lại. Lần này, khe hở từng chút khép lại. 1/10, 1/5, 1/3. Nhưng theo khe hở khép lại, Trần Tử Quân liền cả thân hình đều trở nên trong suốt, kia là thần lực bị đại lượng tiêu hao kết quả, ngũ quan càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ muốn biến thành một cái bóng mơ hồ, thế nhưng là động tác của hắn nhưng không có dừng lại nửa phần. Trên trời động sắc bổ tốt lắm, Hồ Kiều Kiều lại cảm thấy mình đáy lòng tựa hồ đang chậm rãi vỡ ra một cái mới lô lớn, bên trong là thâm trầm nhất vô vọng cùng sợ hãi. Thương công, nàng nghẹn nào, lại không phát ra thanh âm nào. Nàng muốn xuống tới, ôm lấy hắn, nói cho hắn không muốn lại tiếp tục. Nhưng nàng biết, nàng không thể làm như vậy, bởi vì đây là lựa chọn của hắn. Còn có một bước cuối cùng. Trần Tử Quân lẩm bẩm nói, cũng là một bước mấu chốt nhất. Cuối cùng một tia thần lực ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cái này một tia thần lực chính là xoay chuyển càn khôn mấu chốt. Hắn cần đem cái này tia thần lực hóa thành khóa đem đạo này lớn nhất khe hở triệt để khóa lại, phòng ngừa nó lần nữa xé rách bầu trời. Nhưng cái này khóa cũng không phải là đơn giản lực lượng ngưng tụ, mà là cần lấy tự thân đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đem trật tự chi lực bệnh thành hình, dung nhập phương thiên địa này. Hắn quay đầu, nhìn Hồ Kiều Kiều một cái. Ngay sau đó, thần lực bốc cháy lên, cường quang xuyên thấu hắn xương cốt cùng làn da, một chút quét ngang toàn bộ thế giới. Như ngân hà chút xuống, tràn vào kia tàn tạ thiên cung. Vỡ vụn màn trời, như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi khâu lại. U u thanh âm vang vọng hoàn vũ, càn khôn chấn động, thế giới phảng phất tại thời khắc này tân sinh. Cùng lúc đó, thiên cung tia sáng bắn ra bốn phía, trước mắt một mảnh trắng xóa cơ hồ lóe mù mắt người, tất cả mọi người không thể không đóng lại hai mắt. Hồ Kiều Kiều miễn cưỡng mở mắt ra, lại phát hiện Trần Tử Quân đang từ không trung rơi xuống. Thương công, tướng công. Nàng hết sức kêu lên, mang theo một cỗ điên cuồng tuyệt vọng bi ai chi ý, xông đi lên, đưa tay tiếp được hắn. Trần Tử Quân rơi vào nàng trong lực, thân thể đã trong suốt, ngũ quan dần dần mơ hồ, hình dáng cũng biến thành hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hồ Kiều Kiều ôm thật chặt hắn, lại cảm giác giống như là tại ôm một đoàn không khí, nàng đau lòng chi cực, nước mắt chưa xuống, nhỏ xuống ở trên người hắn, hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tử Quân thân thể tan rã, hóa thành tinh quang, điểm điểm phiêu tán, như là hắn ánh mắt ôn nhu, còn quấn nàng vòng vo hai vòng, mới dần dần dung nhập vào giữa thiên địa. Cuối cùng, chỉ để lại một viên thần trùng, lặng lặng nằm ở Hồ Kiều Kiều lòng bàn tay. Nó một nửa quang minh, một nửa hắc ám, âm dương nhị khí ở xung quanh lưu chuyển, như là thế gian vật vật, âm dương tương sinh, tuần hoàn qua lại. Hồ Kiều Kiều nước mắt trượt xuống. 3 năm sau, Bạch Ngai thôn. Hồ Kiều Kiều đang ngồi ở trong phòng, thần niệm thăm dò vào trong hà đồ. 14 quả chủ tinh vẫn như cũ rực rỡ bắt mắt, nhưng mà, cùng 3 năm trước đây khác biệt chính là, tại 14 quả chủ tinh bên ngoài, lại nhiều một viên mới ngôi sao. Nó so cái khác ngôi sao đều muốn nhỏ một chút, quang mang cũng hơi có vẻ ảm đạm, nhưng cùng cái khác chủ tinh khác biệt chính là, nó mặt ngoài một mảnh phồn vinh, sinh cơ bừng bừng, có tốt đẹp sung ngòi, có non xanh nước biếc, đương nhiên còn có lít nha lít nhít tươi sống sinh mệnh, chủng loại nhiều, hoàn toàn không thua bởi Thiên Lan đại lục. Nguyên lai, bổ thiên kết thúc về sau, thiên đạo liền dựa theo Trần Tử Quân cấu tứ, lấy là thường, tức ngưỡng, sơn hà xã tác đồ, cùng thiên đạo cùng hỗn độn một bộ phận trật tự bản nguyên, hỗn độn bản nguyên, cộng đồng trong hà đồ chế tạo một cái thế giới mới. Ban đầu lúc, ngôi sao này vẫn chỉ là một mảnh ngơ ngơ ngác ngác khí trạng tinh đoàn. Tĩnh mịch, u ám, không còn sức sống. Chẳng qua, thiên đạo xuất ra hắn luân hồi bản, dung nhập thế giới này. Cứ như vậy, nó diễn hóa tốc độ liền bị tăng tốc đến bằng ước và lần. Một năm sau, nó liền đã không còn là khí thể trạng thái, mà là ngưng tụ thành một viên trạng thái cố định hành tinh. Nhưng lúc này, mặt ngoài tuyệt đại bộ phận đều là ưu ám yên tĩnh hải dương, cái gọi là lục địa chỉ là trên biển lẻ tẻ đảo nhỏ, mỗi thời mỗi khắc đều có núi lửa phun trào, chuyển vận đại lượng bụi núi lửa cùng khí độc, còn có hải khiếu, gió lớn cùng vòng xoáy, sấm sét vang dội, đều là cuồng bạo vô cùng thiên tai. Cũng may, thời gian nhanh chóng lưu động. Thế giới này tai nạn dần dần ít đi, đầu tiên là trong hải dương có đơn giản nhất vi sinh vật sinh ra, tiếp lấy lại xuất hiện thực vật. Ở luân hồi bản thân lực hạ, thực vật bắt đầu sinh trưởng, chớp mắt nở hoa kết trái, chớp mắt khô heo chôn bụi, tiếp lấy lại là một cái luân hồi. Mười mấy hơi thở sau, toàn bộ thế giới đều bị tươi mát lâm một nơi bao bọc. Hồ Kiều Kiều lại trong thế giới này sáng tạo đủ loại sinh linh, bọn chúng sinh lão suy chết. Năm thứ hai kết thúc lúc, thế giới này liền đã trở nên sinh cơ bừng bừng, đầy đủ cung cấp ma tộc sinh tồn. Lại sau đó, Cố Hành Thiên đem Mặc Cán chế tạo thi ma, tất cả đều đưa vào cái này hà đồ thế giới bên trong. Thái âm tinh lực sẽ tịnh hóa rơi trong cơ thể của bọn họ ma khí, đồng thời Hồ Kiều Kiều cũng đang vì bọn hắn sáng tạo thân thể mới. Cứ như vậy, ma tộc liền có thể tại đây hà đồ thế giới bên trong thế hệ sinh tồn tiếp. Tại đây thế giới chỗ sâu nhất, còn có một viên thâm tàng dưới lòng đất hạt giống. Nó chính là Trần Tử Quân thần chủng, tản ra cùng Trần Tử Quân đồng nguyên khí tức, âm dương nhị khí ở xung quanh lưu chuyển, như là đứa bé sơ sinh, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Đồng thời, mỗi một cái nghỉ lại tại cái này ngôi sao phía trên sinh mệnh thể nội, đều đang tản ra vô hình tín ngưỡng chi lực, bọn chúng hoặc mạnh hoặc yếu, từng tia từng sợi, một bộ phận cùng Hồ Kiều Kiều tương liên, một bộ khác thì là cùng nó tương liên. Bọn chúng hội tụ tại nó bốn phía, hình thành một mảnh trắng xóa nặng nề sương mù. Hồ Kiều Kiều thần niệm xuyên thấu sương mù, nhẹ khẽ vuốt vuốt Trần Tử Quân thần chủng, nhẹ giọng thì thầm, "Tướng công, Kiều Kiều sẽ một mực chờ lấy ngươi." "Tiểu Kiều tỷ, canh gà hầm tốt lắm, có thể ăn cơm rồi." Tiểu Thanh giòn tan thanh âm từ bên ngoài truyền đến. "Đến." Hồ Kiều Kiều buông xuống hà đồ, đi tới cơm trước bàn ngồi xuống. Nàng trước kẹp cái đùi gà cho Tiểu Thanh, sau đó đem đũa vươn vào chén canh, chuẩn bị cho mình cũng tới một cái. Đương nhiên, trong lòng không hiểu truyền đến một trận không cách nào lời nói rung động, đầu đũa ở giữa không trung dừng lại. Ngay sau đó, Tiểu Thanh liền gặp được Hồ Kiều Kiều bỗng nhiên ném bắt đũa, xoay tròn thân, tựa như gió hướng ngoài cửa phóng đi. "Tiểu Kiều tỷ, người không ăn cơm?" Hồ Kiều Kiều đưa nàng gọi tiếng không hề để tâm, cơ hồ là một bước, liền bước ra hơn 10 mét khoảng cách, xuyên qua cả viện, đi tới cửa phòng ngủ. Phanh phanh phanh. Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu con mắt, nàng nín hơi, vươn tay, một chút đẩy cửa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai chân của nàng lại giống ngồi trên mặt đất mọc rễ, cương quyết một bước cũng không bước ra, cả người phảng phất đều biến thành hóa thạch. Trần Tử Quân khẽ mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt đối mặt nàng trợn to đến cực hạn con ngươi. "Nương tử, ta trở về." Thế nhưng là, Hồ Kiều Kiều mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn không thả, ngay cả lông mi cũng chưa rung động một chút. "Nương tử." Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên nàng như yến non về rừng lao nhanh tới, đột nhiên vọt tới trong ngực của hắn, bước kế tiếp chính là giơ tay lên, phủ hướng khuôn mặt của hắn, sau đó, trùng điệp bóp một cái. "Ti." Trần Tử Quân hít một hơi khí lạnh, sau đó nở nụ cười, "Mấy năm không gặp, lực tay nhi lớn thêm không ít đâu." Hồ Kiều Kiều há to miệng, thế nhưng là lời còn chưa nói ra, nước mắt ngược lại là đổ rào rào chảy xuống, không hề có điểm báo trước. "Tướng công, tướng công." Nàng đem mặt chôn ở trong ngực của hắn, luôn miệng kêu, "Người rốt cục trở về." "Ta không phải nằm mơ đi." Trần Tử Quân ôm nàng thật chặt. "Không phải nằm mơ, ta trở về." Hồi lâu sau, Hồ Kiều Kiều rốt cục xóa sạch nước mắt, nâng lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái vui sướng chi cực tiêu dung. "Đi, chúng ta đi ăn cơm." Trần Tử Quân nở nụ cười, nắm chặt tay của nàng, cùng nàng mười ngón đan xen, lao không thể phân. "Tốt." Hoàn tất tổng kết kiểm điểm cảm nghĩ. "Trước tiên nói câu thật có lỗi, quyển sách này xác thực không có viết xong. Tổng kết hai cái chí mạng vấn đề. Một, tiên hiệp yêu đương rất không cần đối. Ta tại mở sách trước đó không nghĩ tới, tiên hiệp đề tài cần trưởng kỳ thời gian khoảng cách, tu luyện đột phá động một tí trăm năm, mà yêu đương thường ngày lại tinh tế tức thời hỗ động, như sớm chiều chung sống tình cảm tích lũy. Đồng thời tự sự trọng tâm mất cân bằng, Tiên hiệp hạch tâm mâu thuẫn là sinh tồn cạnh tranh cùng cảnh giới đột phá, cần tiếp tục ngoại bộ áp lực, yêu đương thường ngày hạch tâm là tình cảm tích lũy, ỷ lại ổn định ở chung hoàn cảnh. Kết quả viết ra, chính là hai cái phương hướng đều khuyết thiếu đầy đủ làm nền, tu tiên không có cách nào hảo hảo tu tiên, thường ngày cũng không cách nào hảo hảo thường ngày. Mà lại hai cái này cơ hội là không thể điều hòa, là bắt nguồn từ tầng dưới chốt giàn khung xung đột, căn bản là không có cách sửa đổi, trừ phi viết tiên hiệp đường cái văn yêu đương, nhưng trước đó đã làm nền nhiều như vậy nam nữ chính trước đó phụ bút, muốn đổi cũng cơ hội không có chỗ hạ bút. 2. Nhân vật trưởng thành sai lầm. Ta ngay từ đầu cảm thấy nam thiếu nữ mạnh viết không có ý nghĩa, liền quyết định viết nữ yếu nam mạnh, nhưng vấn đề này cơ hồ cùng cái thứ nhất nghiêm trọng giống nhau. Nam chính quá mạnh, liền đánh mất trưởng thành khả năng, khuyết thiếu minh sắc thăng cấp mục tiêu, như báo thủ, chứng đạo chờ, dẫn đến hành vi động cơ mơ hồ, chỉ có thể sẽ trưởng thành tuyến đặt ở nữ chính trên thân, cho nên đại bộ phận trưởng thành đều sẽ rơi vào nữ chính trên thân. Hai vấn đề này ta tại 30 vạn chữ về sau mới phát hiện, suy cho cùng vẫn là không có kinh nghiệm, lại đầu sắc không tin tả, nhất định phải mở ra lối riêng, kết quả lối tắt không có tích thành, mình chém ngược cái lớn xiên. Cho nên đằng sau viết đặc biệt khó chịu, đặc biệt xoắn xuýt, cuối cùng đã tới hoàn tất thời điểm. Đặc biệt cảm tạ đuổi tới cuối cùng độc giả, cùng trước đó đặt mua qua, bỏ phiếu qua tất cả mọi người. Ta sẽ hấp thụ giáo huấn. Quyền kế tiếp sách gặp lại. Một vị nào đó ngay tại diện bích hối lôi tay viết nằm liệt giữa đường. Dâng lên. Mặt khác, sách mới đã mở. Tên sách G giúp chat, nhưng đều là thế giới song song ta. Khu khu, mặc dù tên sách là G giúp chat, nhưng chủ tuyến vẫn là sân trường yêu đương thường ngày. Tên sách chứng khó khăn, ai có tốt tên sách có thể giúp giúp ta. Lần này nhân vật chính thiết lập nhân vật là Lạc Quan Thiện Lương thiếu niên đơn thuần, tuyệt không xoắn xuýt, đơn nữ chính, bề ngoài xa cách nội tại ONU, có chút cự tuyệt chứng khó khăn bé thỏ trắng, xem như hai chiều lao tới. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ một chút, bản này ta sẽ hảo hảo viết. Yêu các ngươi, thu mèo.